Chương 1424, bài trừ cấm chế. Chương 1424, bài trừ cấm chế. Một mình trong nhà tù, Vương Ngự Yên chính nằm ở trên giường, vụ vụ đang ngủ say, trên người tuy nhiên ăn mặc rất ít, nhưng tối thiểu không phải không mảnh vải che thân rồi, trên người còn đang đắp một cái thảm, một bên còn có một lửa than buồn. So sánh với, thậm chí so với cái kia trông coi nhà tù đội trưởng nhà lao đều muốn thoải mái điểm, thoạt nhìn, ít nhất tiền của mình không có phí công hoa, hai ngày này, Vương Ngự Yên ở chỗ này cũng không có lại lọt vào ngược đãi. Ai? Tuy nhiên Vương Ngự Yên năng lực bị hạn chế, nhưng dù sao cũng là giác tỉnh giả, cửa phòng bị mở ra thanh âm, làm cho nàng rất cảnh giác mở hai mắt ra, đại thấy rõ chiến cảnh giật dung mạo về sau, không khỏi khẽ nhíu mày, cảnh giác nói, ngươi là ai? Chiến cảnh giật lúc này diện mạo, hay là tôn tân bộ dáng, vì vậy, Vương Ngự Yên cũng không có nhận ra, trước mắt người này, đúng là đem bọn họ làm hại thảm như vậy chính là cái người kia. Đội trưởng của chúng ta để cho ta tới cứu ngươi, chỉ cần ngươi chịu nghe lời nói, không phản bội, không phản kháng, chúng ta sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Nghe được chiến cảnh giật mà nói về sau, Vương Ngự Yên lập tức con mắt tỏa ánh sáng, lần này biết đạo nguyên lai là tới cứu mình, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhắc tới cái Vương Ngự Yên năng lực không kém, nếu như Vương Ngự Yên cùng đồng bạn của hắn có thể coi chừng một ít, làm nhiều chút ít bài học, và mượn năng lực của bọn hắn, còn sợ không chiếm được thư tiến cử. Kết quả là bọn hắn quá sốt ruột, một đầu đâm vào chính mình ở dưới trong ấy, khiến cho vừa chết một chảo, làm hại mình cũng bị không ít tội bị. Cái này, ca, ta còn bị hạn chế năng lực, nếu như không tiếp xúc, năng lực của ta cơ hồ đều đánh mất. Vương Ngự Yên nhìn xem chiến cảnh giật, cẩn thận từng ly từng tí nói, trong nội tâm nhưng lại thẳng bổ trồn, không biết những người này đem mình cứu ra đi, đến cùng là vì cái gì, vạn nhất là từ hang sói nhảy tới hổ ổ nội, vậy quá xui xẻo. Nhưng hiện tại, nàng cũng không có cái gì tốt lựa chọn, chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, đừng cho vận mệnh của mình bi thảm như vậy. Không có sao, ngươi như vậy, trước tiên ở cái này trường khế ước thượng lưu lại linh hồn của ngươi ấn ký a. Chiến cảnh giật mắt nhìn cẩn thận từng ly từng tí Vương Ngự Yên, một chương tay, một chương giấy khế ước ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này trương giấy khế ước cũng không biết là từ đâu cái bị chính mình giết thẳng xui xẻo cái kia lấy được, hiện tại ngược lại là có thể phát huy tác dụng. Hảo hảo hảo. Vương Ngự Yên sắc mặt đại hỉ, trước khi còn đối với võ mục mà nói sinh ra hoài nghi, nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình xem như ôm lấy đuổi. Rất nhanh, nàng ngay tại giấy khế ước thượng lưu lại chính mình một đám linh hồn chi lực, cũng đem giấy khế ước đưa cho chiến cảnh giật, điều kiện là vô điều kiện phục tùng chiến cảnh giật mệnh lệnh, không được phản bội, không được hối hận. Loại này giấy khế ước phi thường cường đại, nếu như song phương ký kết giấy khế ước, xuất hiện đổi ý, cái kia đổi ý người này linh hồn chi lực đem đụng phải trọng thương, biến thành ngu ngốc cũng có thể. Thu hồi giấy khế ước về sau, chiến cảnh giật nhìn từ trên xuống dưới Vương Ngự Yên, thản nhiên nói, đem y phục đều thoát khỏi. Vương Ngự Yên trong ánh mắt lộ ra một vòng ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem bốn tiểu không nhiều lắm y phục ấy. Rất nhanh, một cỗ chân bóng thân thể hiện ra ở chiến cảnh giật trước mặt. Chiến cảnh giật cao thấp cẩn thận dò xét, đem Vương Ngự Yên hai chân tách ra, khiến cho Vương Ngự Yên cái kia khuôn mặt hồng đã đến trên cổ, khoe miệng co lại, ngựa khí khổ sở nói, cái này, đại ca, muốn làm, có thể hay không đi ra ngoài tìm nơi tốt làm? Tại đây. Đừng nói nhảm. Chiến cảnh giật lạnh giọng nói xong, đem Vương Ngự Yên thân thể bay qua đi, hai mắt kim mang nhất thiểm, liền gặp Vương Ngự Yên trên lưng, một chương như ẩn như hiện chú phủ, làm như khảm nạm tại Vương Ngự Yên trong cơ thể đồng dạng. Đúng là cái này chương chú phủ, mới khiến cho Vương Ngự Yên năng lực nhận lấy hạn chế, cả người tiểu biến thành một người bình thường đồng dạng. Tuy nhiên đã tìm được vấn đề chỗ, nhưng đối với cái này cái phụ chú, chiến cảnh giật cũng không biết giải quyết như thế nào, hai tay tại Vương Ngự Yên phía sau lưng thượng lục lọi mà bắt đầu khiến cho Vương Ngự Yên toàn thân ngứa, toàn thân cũng không được tự nhiên. Người nhẫn một chút. Suy tư một lát, chiến cảnh giật hai mắt kim mang nhất thiểm, thiên cơ châu bị kích hoạt về sau, hắn quyết định sử dụng thiên cơ châu phá cấm năng lực thử một lần, hướng Vương Ngự Yên nhắc nhở. Cái gì? Vương Ngự Yên nghe vậy sững sờ, không biết chiến cảnh giật muốn, liền gặp chiến cảnh giật đem nàng đẩy ngã xuống giường, lập tức, phía sau lưng thượng một hồi nóng rát xé rách cảm giác, lại để cho Vương Ngự Yên cắn chặt hàm răng, thét to, ai? Ai ơi? Đau. Lúc này, quỷ núi đoàn trên liên hội, đại tướng quân Lạc Nghĩa Biển chính ôm chén rượu, uống đến thông khoái, lần này chiêu mộ đến một ít võ sĩ, thực lực xác thực không tầm thường. Lại để cho tướng quân của hắn phủ mới tăng không ít thực lực, tăng thêm mình đã thuyết phục thần cung ủng hộ, kế tiếp chỉ cần tìm một cơ hội quét qua sở hữu tất cả chướng ngại, như vậy phủ tướng quân vinh quang sẽ tái hiện tại trên người của mình. Nghĩ tới đây, Lạc Nghĩa Biển đem ánh mắt nhìn về phía tay mình bên cạnh, vị kia ngồi ngay ngắn ở cái kia người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mang theo đỉnh đầu màu đen mũ cao, trên tay cầm lấy một thanh phiến tử, có chút trắng bệnh trên mặt, thủy chung mang theo mỉm cười, tựa hồ phát giác được đại tướng quân ánh mắt, người trẻ tuổi quay đầu, hướng đại tướng quân nhếch miệng cười cười, giơ lên chén rượu trên tay, dùng bày ra tôn kính. Vị này tế tự, nếu như Vương Ngự Yên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, hơn nữa sẽ đối với hắn có phi thường khắc sâu nhận thức. Đang lúc tế tự nâng cốc chén đặt ở bên miệng, đang muốn uống hết thời điểm, tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần sắc trên mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt có chút trầm xuống, đống nhiên đứng người lên nói, không tốt, ta ở dưới phủ chú bị người cho phá. Mau mau nhanh. Tiến tĩnh trên đường phố, một đoàn người nhanh chóng đuổi hướng thành đông nhà tù, không chỉ có võ sĩ cùng binh sĩ, vị kia tế tự cũng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên đi bộ. Chỉ là chờ bọn hắn đuổi tới nhà tù thời điểm, mới phát hiện hết thảy đều đã chậm, chỉ thấy nhà tù cửa phòng mở ra, xông vào mũi mùi máu tươi, lại để cho mọi người một hồi gáy mũi, phóng mắt nhìn đi, liền gặp trong lồng giam tất cả đều là người chết. Bất kể là nào phạm nhân, hay là trông coi, tất cả đều bị giết chết, từng khỏa đầu lâu chồng chất trở thành kinh xem, lại để cho sở hữu tất cả chứng kiến mọi người chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đi vào tìm, của ta phủ tuy bị phá vỡ, nhưng cảm ứng vẫn còn, có lẽ ngay tại trong phòng giam. Tên kia tế tự nói cho hết lời, liền phái nhân thủ đi trong phòng giam tìm kiếm, kết quả lúc trước Vương Ngự Yên đãi trong phòng, phát hiện một trường người ra, hơi mỏng một tầng, đem ra vạch trần nhìn kỹ, có thể chứng kiến kim sắc phụ chú. Xéo đi. Đem cái này trương hơi mỏng ra người nắm trên tay, tế tự sắc mặt một hồi âm tình bất định, tựa hồ có chút tức giận dị thường. Như thế nào đây? Bắt được sao? Cái lúc này, Lạc Nghĩa Biển cũng dẫn người chạy tới, ánh mắt nhìn lên, cái này mới nhìn đến trong phòng giam bắt đầu chồng chất đầu lâu kinh xem. Gần đây yêu tà giữa đường, nàng này tất nhiên là yêu tà phải đến gian tế, nhất định phải tìm được nàng. Tuổi trẻ tế tự chứng kiến đại tướng quân, lập tức phân phó đến, mấy cái đi theo chạy đến giác tỉnh giả, nhìn nhau, thần sắc đều có chút cổ quái, có thể tới nơi này cứu người, xem xét tiểu là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, lại để cho bọn hắn đuổi theo cha, đây không phải là muốn đưa chết sao? Thang khốn, các ngươi đều như sao? Mau tìm, phong tỏa cửa thành, nhất định phải tìm được nàng. Lạc Nghĩa Biển thấy mọi người không nói lời nào, không khỏi mặt đen lên, mở miệng thúc giục nói, cả đám bị Lạc Nghĩa Biển thúc giục, chỉ có thể cúi đầu, cố nén mùi thối, tại trong phòng giam tìm tòi bắt đầu. Thật tình không biết, khi tất cả người đang bận sống thời điểm, chuyện này đầu sỏ gây nên thủ phạm, dĩ nhiên về tới phủ tướng quân. Chương 1425, trời sinh nô tính chương 1425, trời sinh nô tính cùng lúc đó, phủ tướng quân nội, ba bóng người cất bước đi vào phủ tướng quân y quán. Võ Mục đại nhân, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Trông coi chứng kiến Võ Mục, con mắt quét hạ cùng ở một bên Tôn Tân, trong nội tâm lập tức đã có mấy, Tôn Tân phụ trách Tam Nhãn Quả cánh thương thế, chuyện này đã sớm truyền khắp phủ tướng quân. Tôn Tân gần đây đã tìm được chữa bệnh Tam Nhãn Quả phương pháp, cho nên chúng ta chạy tới nhìn một cái Tam Nhãn Quả tổn thương, mở cửa. Võ Mục đập vào giọng con nói, mập đô đô trên mặt, nhìn về phía trên tựa hồ tín tâm mười phần, phản phất thực đã tìm được cái gì linh đan diệu dược. Nhưng theo Võ Mục ra mệnh lệnh đạt, một bên trông coi sắc thực cũng không có động, mà là đem con mắt nhìn về phía chiến cảnh giật bên cạnh nữ nhân kia trên người. Trên người nữ nhân mặc giáp trụ lấy một tầng màu đen áo khoác ngoài, che lại nửa bên mặt, nhưng trước sau lồi lõm dáng người, lại để cho người có thể nhìn ra là cái nữ nhân bên ngoài, những thứ khác cái gì cũng nhìn không ra. Thấy thế, trông coi có chút hồ nghi địa đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, hỏi: "Võ Mục đại nhân, người này là?" "Nàng là ta tìm đến giúp đỡ, chuyện này ta rất sớm liền hướng đại tướng quân báo cáo qua, chẳng lẽ các ngươi không biết?" Nghe được thủ vệ câu hỏi, một bên chiến cảnh giật tiếp nhận lời nói mạnh vụ, gốc, ra vẻ kinh ngạc địa dò hỏi. Lúc ấy chiến cảnh giật nói lời nói này thời điểm, tuy nhiên không phải trực tiếp hướng Lạc Nghĩa Biển báo cáo, nhưng lúc ấy, chiến cảnh giật hô thanh âm phi thường đại, rất nhiều người cũng đã nghe được. Hiện tại chiến cảnh giật tiếp được Tam Nhãn Quả trị liệu sự tình, đã sớm truyền khắp phủ tướng quân, tự nhiên cũng kể cả chiến cảnh giật ngay lúc đó cái kia phiên khoác lác. Trông coi nghĩ, trong trí nhớ, chiến cảnh giật tựa hồ đúng là đã nói lời này, trong nội tâm đề phòng lập tức cũng tiểu trầm tĩnh lại, phất phất tay, ý bảo đem ý quán đại môn mở ra, thả bọn họ đi vào. Và ba người đi vào y quán về sau, Vương Ngự Yên không khỏi có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, đơn giản như vậy. Kỳ thật, đem làm nàng biết được chiến cảnh giật kế hoạch về sau, Vương Ngự Yên thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, chiến cảnh giật kế hoạch to lớn đan, quả thực là làm sàng làm bậy, như vậy gây sự tình, tại Vương Ngự Yên trong mắt, hoàn toàn đó là một con đường chết. Đừng nhìn nàng bị chiến cảnh giật khôi phục hành động về sau, liền tàn nhẫn ra tay, đem toàn bộ nhà tù tất cả mọi người đều giết chết, bất kể là chứng kiến, nghe được, hay là những cái kia chạm qua nàng đội trưởng nhà lao, Vương Ngự Yên là một cái đều không có buông tha. Một phen giết chóc về sau, Vương Ngự Yên trên người vẻ này nồng đậm mùi máu tươi, nếu như không phải là bị chiến cảnh giật dùng biện pháp đem cái này cổ vị đạo cho xua tán đi, nếu không nồng như vậy liền huyết tinh vị đạo, đoán chừng liên tướng quân phủ đô vào không được. Đem làm nàng nghe được chiến cảnh giật muốn lôi kéo nàng hồi tướng quân phủ, Vương Ngự Yên cùng nhau đi tới, chân đều có chút như nhũn ra, sợ gặp mặt đến trước khi vị kia tế tự bình thường cao thủ, đến lúc đó bọn hắn nhưng chỉ có tự tìm đường chết. Chỉ là cùng Vương Ngự Yên tưởng tượng bất đồng chính là, thật sự sau khi đi vào phát hiện sự tình kỳ thật như thế đơn giản, có Võ Mục cùng chiến cảnh giật dẫn đường, tại phủ tướng quân nội ngoại trừ hậu viện bên ngoài, địa phương khác trên căn bản là thông suốt. Ít nói nhảm, theo ta đi, phủ tướng quân quy củ rất nhiều, ngàn vạn không tội phạm quan trọng kiêng kỵ. Cái lúc này, chiến cảnh giật quay đầu lại hung hăng trừng Vương Ngự Yên một mắt, ánh mắt tả hữu quét qua, ý bảo chung quanh còn có trạm gác ngầm, đừng trước mắt con đường này, yên tĩnh đáng sợ, ngoại trừ cước bộ của bọn hắn âm thanh bên ngoài, liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được đến. Thoạt nhìn, tại đây tựa hồ trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, hoàn toàn không có người khác, nhưng chiến cảnh giật thông qua tinh thần lực quét hình, ra đà, thấy rất rõ ràng, những cái kia ẩn nút tại trong góc tối mật điệp, ánh mắt chính như ẩn nếu không quét mắt ba người bọn họ. Dạ dạ là. Vương Ngự Yên nghe vậy, lập tức lĩnh hội chiến cảnh giật ý tứ, túi đầu xuống, theo sát tại chiến cảnh giật sau lưng. Ông kéo ra phủ tướng quân y quán cửa phòng, trước mặt mà đến là được một cổ đầm đặc vị thuốc, tuy nhiên đã chậm, nhưng bên trong những cái kia y quan cũng không có nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nghiên cứu sách cổ, sở hữu tất cả có thể tìm được sách cổ, đều bị bọn hắn lật ra nhiều lần, cũng không có tìm được có thể làm cho Tam Nhãn Quả khôi phục như lúc ban đầu phương pháp. Lúc này, chứng kiến Võ Mục bọn hắn đột nhiên tới đây, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng chứng kiến Tôn Tân rõ ràng còn mang theo một cái nữ nhân đi tới, mấy vị y quan sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Chúng ta tới nhìn xem Tam Nhãn Quả, mấy ngày nay tính dưỡng, thương thế của nó đã khôi phục được không sai biệt lắm à? Võ Mục thần sắc quan tâm địa dò hỏi, nếu như cần gì dữ liệu, cứ mở miệng. Vâng, Võ Mục đại nhân xin yên tâm, Tam Nhãn Quả đã khôi phục một ít, trạng thái tinh thần hiện tại phi thường tốt, chỉ là đại nhân đêm khuya đến thăm, thật sự quá không hợp cấp bậc lễ nghĩa, Tam Nhãn Quạ đã nghỉ ngơi, hay là tỉnh ngày mai lại đến à? Nghe được Võ Mục mở miệng hỏi thăm, cầm đầu cái kia tên lão y quan, nói được khách khí, nhưng ba hai câu nói về sau, rõ ràng bắt đầu hạ nổi lên lệnh đuổi khách. Giờ phút này, chiến cảnh giật trong mắt Hàn Mang nhất tiệm, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một cước đá vào lão y quan trên mặt, nghiêm nghị quát lớn, thằng khốn, ta dâng tặng tướng quân mệnh lệnh của đại nhân, trị liệu Tam Nhãn Quạ cánh, thật vất vả đã tìm được giúp đỡ, muốn cho Tam Nhãn Quạ làm chẩn đoán bệnh, các ngươi ra sức khước từ, chẳng lẽ dám vi phạm tướng quân mệnh lệnh của đại nhân? Một cước này xuống dưới, tuổi già lao y quan rất dứt khoát bị chiến cảnh giật đá hôn mê bất tỉnh, mặt khác mấy cái y quan thấy thế, thần sắc nhất biến, đã thấy chiến cảnh giật lạnh con mắt quét qua, thủ trưởng đặt ở bên hông trôi đao lên, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên nữa nói chuyện. Phi, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ. Một bên Vương Ngữ Yên trong ánh mắt lập lòe qua khinh bỉ hào quang, có một loại người trời sinh liền mang theo nô tính, loại người này ngươi càng là đối với bọn họ khách khí, bọn hắn vượt cảm giác mình rất giỏi, ngược lại xem thường ngươi. Đối phó loại người này, biện pháp đơn giản nhất tự là đánh phục hắn luôn rồi, nếu quả thật một đấm nện xuống đi, loại người này lập tức mà bắt đầu cục đôi, nếu không sẽ không hận ngươi, ngược lại trong nội tâm hội nghìn lần gấp trăm lần cảm kích ngươi. Chiến cảnh giật ánh mắt quét mắt Vương Ngữ Yên, bên cạnh lại để cho Võ Mục ngồi trong phòng, nhìn xem mấy cái y quan, chính mình tắc thì mang theo Vương Ngữ Yên đi vào đằng sau, an trí Tam Nhãn Quạ gian phòng. Đoạn đường này đi tới, đừng nói chiến cảnh giật, mà ngay cả Vương Ngữ Yên cũng có thể cảm giác được, bốn phía ẩn tàng mật điệp nhìn qua ánh mắt. Hiển nhiên, tuy nhiên Lạc Nghĩa biển ngoài miệng nói xong không quan tâm, nhưng trong nội tâm, ngược lại so bất luận kẻ nào đều quan tâm Tam Nhãn Quạ an nguy, nhưng càng như vậy, chiến cảnh giật đối với Tam Nhãn Quạ càng là tình thế bắt buộc. Ông cảm nhận được cửa phòng bị kéo ra, nằm ở trên giường Tam Nhãn Quạ đột nhiên ngẩng đầu, chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến chiến cảnh giật về sau, ánh mắt cảnh giác liền buông lỏng xuống. Chiến cảnh giật cất bước đi lên phía trước, đột nhiên dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa té lăn trên đất, cũng may hắn kịp thời giữ chặt cánh cửa, mới miễn ở ngã cái ngã gục. Chứng kiến chiến cảnh giật một độ ngu rốt chật vật thần thái, quả đen trong mắt rõ ràng toát ra vui mừng tiêu ý, nhưng rất nhanh, cái này cổ tiêu ý đã bị một cổ thật sâu cảm giác chán ghét thay thế. Nó đã không chỉ một lần chứng kiến chiến cảnh giật đến xem xét thương thế của mình, mà thằng này mỗi lần tới đều cố ý tại mân mê miệng vết thương của mình, mỗi lần đều bị nó cảm giác đau đến chịu không được, hận không thể lập tức tiêu diệt cái này ngu xuẩn. Nhưng thương thế của mình phải chăng có thể khôi phục, hoàn toàn cần nhờ cái này ngu xuẩn trợ giúp, dù là hy vọng xa vời, nhưng nó cũng không muốn buông tha cho hết thể khả năng hy vọng. Chương 1426, chú ý giết Tam Nhãn Quạ. Chương 1426, chú ý giết Tam Nhãn Quạ. Tam Nhãn Quạ, thoạt nhìn ngươi khôi phục được rất không tồi, lần này ta đã mang đến giúp đỡ, nếu như thuận lợi ngươi rất nhanh là có thể một lần nữa bay lượn tại trên bầu trời. Chiến cảnh giật tận lực phóng thấp tư thái của mình, lại để cho chính mình lộ ra càng khiêm tốn một ít. Các. Nghe được chiến cảnh giật Tam Nhãn Quạ lập tức tinh thần phấn khởi mà bắt đầu những ngày này một mực không cách nào bay lượn, mau đưa nó nghẹn mà chết. Sau một khắc, chiến cảnh giật đi đến trước, coi chừng đánh giá Tam Nhãn Quạ tổn thương, gật đầu nói, đúng vậy, khôi phục được phi thường tốt, như vậy kế tiếp, xin mời Tam Nhãn Quạ trầm tĩnh lại, ta thử đem một ít vỡ vụn xương cốt cho lấy ra. Chiến cảnh giật nói xong, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn mắt Vương Ngự Yên, chứng kiến chiến cảnh giật ánh mắt ý bảo phương hướng về sau, Vương Ngự Yên thở sâu, chậm rãi nhắm mắt, cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm. Sau một khắc, Vương Ngự Yên hai cái đồng tử nhất điểm, đột nhiên xoay người, hai tay chống khai mở nhắm ngay bên trái góc tường, linh hồn chấn động. Lập tức, liền gặp một đạo sóng âm trong không khí nổ bùng, hoàn toàn ra ngoài ý định một kích, lại để cho ẩn nấp tại góc tường hai gã mật điệp, hoàn toàn trở tay không kịp, đầu như bị người cầm gậy gộc đập một cái, cả người đều mộng đầu. Cũng vừa lúc đó, Tam Nhãn Quạ lập tức tỉnh ngủ mà bắt đầu, nhưng còn không đợi nó có chỗ động tác thời điểm, chỉ thấy chiến cảnh giật cơ lấy một thanh cái búa, nhắm ngay Tam Nhãn Quạ đầu tiểu là một búa. Đệ nhất truy, nện đến Tam Nhãn Quạ mắt nổi đồng đóm, đừng nói phản kháng, liền ý thức đều bị nện ngộp. Theo sát mà đến đệ nhị truy, chợt nghe cạch một tiếng, Tam Nhãn Quạ bên đầu đều bị nện biến hình, con mắt theo hốc mắt ở bên trong phun ra đến, há miệng phát ra một hồi nghiêm nghị đều thảm thiết. Ồ, còn không chết. Đây là chiến cảnh giật mấy ngày nay cố ý tìm thợ rèn chế tạo một thanh thiết truy, bỏ ra hắn 10 lượng vàng, nghe nói là thiên ngoại đến thạch rèn, liên tiếp lưỡng truy, đừng nói là điều, đổi lại đầu người cũng có thể đập chết. Giờ phút này, chiến cảnh giật gặp Tam Nhãn Quạ rõ ràng còn muốn dãy rủa, chiến cảnh giật trong mắt lập lòe qua một vòng tàn khốc, cắn răng một cái, một tay méo ở Tam Nhãn Quạ cổ, bắt nó đầu đặt tại góc bàn, vung trên tay truy đầu cạch. Cạch, dừng lại hung ác nện. Lúc này chiến cảnh giật, sắc mặt lênh tuấn, nhìn không ra là vui là nộ, nhưng ánh mắt lênh khốc làm cho người thấy toàn thân rẽ run. Liên tiếp mấy truy, chiến cảnh giật liền toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết, cho dù là góc bàn đều bị nện đến biến hình, Tam Nhãn Quạ đầu cơ hồ bị nện vào góc bàn ở bên trong. Một vòi máu tươi theo cái ghế rơi xuống, Tam Nhãn Quạ cánh vô lực địa run rẩy vài cái về sau, thân thể lập tức nhuyễn nằm sấp địa động ở góc bàn thượng. Linh hồn chi lực. Chiến cảnh giật ánh mắt nhất điểm, chỉ thấy Tam Nhãn Quạ trên thi thể bay ra một đoàn bóng đen, chiến cảnh giật tinh thần lực kéo một phát kéo, sẽ đem cái này đoàn bóng đen cưỡng ép lôi kéo ra Tam Nhãn Quạ thi thể. Ồ. Đem làm chiến cảnh giật cẩn thận nhìn lên cái này đoàn bóng đen về sau, không khỏi lông mày nhíu lại, cái này mới nhìn đến Tam Nhãn Quạ linh hồn bên trong, rõ ràng cũng không phải quạ đen linh hồn, mà là cái khác linh hồn. Người là ai? Đây là một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân, tuy nhiên đã biến thành một cái linh hồn thể, nhưng một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn hằm hằm lấy chiến cảnh giật, hận không thể hiện tại lao ra, đem chiến cảnh giật bầm thây vạn đoạn. Đại chiến cảnh giật cẩn thận nhìn lên, đột nhiên cảm thấy người nam nhân này diện mạo, tựa hồ có chút quen mắt, trong lòng lập tức khẽ động, ngươi cùng Lạc Nghĩa Biển cái gì quan hệ? Vừa hỏi xong lời này, Chiến Cảnh giật trong đầu linh quang nhất điểm, đột nhiên nghĩ đến tại Võ Mục trong trí nhớ xem xét đến nội dung, nghĩ đến cái này người thân phận, rất có thể tiểu là Đường Kim đại tướng quân, Lạc Nghĩa Biển huynh trưởng, thì ra là tiền nhiệm đại tướng quân, Lạc Nghĩa núi. Bởi vì hai người diện mạo thật sự quá tương tự rồi, chỉ là tuổi có chỗ chênh lệch bên ngoài đặc thủ thượng phi thường tương tự. Nhất niệm đến tận đây, Chiến Cảnh giật trong nội tâm đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Lạc Nghĩa Biển có thể như vậy quan tâm cái này cái quạ đen rồi, nghe đồn Lạc Nghĩa núi là bị người hại chết, chỉ là không nghĩ tới, linh hồn rõ ràng ký thác vào cái này cái quạ đen trên người. Hừ, vừa bạn. Chiến Cảnh giật đem Lạc Nghĩa núi linh hồn thể hướng trong ngực cất kỹ, đây chính là một kiện rất quan trọng yếu con tin, có thể muốn hảo hảo cất chứa, quay đầu lại nói không chính xác, còn có thể mượn này cùng đại tướng quân Lạc Nghĩa Biển nói chuyện. Về phần tam nhãn quạ thi thể, Chiến Cảnh giật tiện tay mở ra triệu hoán không gian, ném vào trong không gian. Vong linh khô lâu chiến sĩ đang huấn luyện một cái vong linh quân đội, cái này tam nhãn quả thế nhưng mà một cái vật hi hán loại, có thể lợi dụng. Đại Chiến Cảnh giật xử lý xong chuyện bên này, quay đầu lại nhìn lên, liền gặp Vương Ngự Yên đã đem cái kia hai gã mật điệp cho cầm xuống dưới. Làm tốt lắm. Chiến Cảnh giật gật đầu tán dương. Kỳ thật Vương Ngự Yên thực lực, nhưng lại không tính chênh lệch, hơn nữa linh hồn công kích đặc điểm, có chút lại để cho người khó lòng phòng bị, một khi chúng chiêu, trong thời gian ngắn căn bản hồi trở lại bất quá thần. Trước khi Vương Ngự Yên cùng bằng hữu của hắn phối hợp được phi thường ăn ý, đổi lại một người, đối mặt hai người phối hợp, sợ là hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Chỉ có điều hai người hiển nhiên chọn lựa sai rồi đối thủ, một đầu đâm vào Chiến Cảnh giật thiết hạ trong cạm bẫy, nếu không, như thế nào lại như vậy thê thảm. Chiến Cảnh giật đi đến trước, nhìn xuống hai gã tử địa hồ đồ mật điệp, hai tay cùng ra, đem trên thân hai người linh hồn cùng nhau rút ra, biến thành hai luồng linh hồn thể. Thật bá đạo tinh thần lực. Một bên Vương Ngự Yên thấy thế, trong mắt không khỏi toát ra hâm mộ hào quang, với tư cách một gã giác tỉnh giả, Vương Ngự Yên tự nhiên rất rõ ràng, Chiến Cảnh giật thi triển tinh thần lực, rõ ràng có thể chứng kiến người chết linh hồn thể, rõ ràng còn có thể đem hắn giam cầm. Đây là cỡ nào bá đạo. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ có hâm mộ phần, ký kết rơi xuống khế ước về sau, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo Chiến Cảnh giật đáp bài. Nếu như Vương Ngự Yên dám động một ít không an phận niệm tưởng, nhìn xem cái con kia quả đen kết cục, đã biết rõ đắc tội người này hậu quả. Có thủ tất báo, gấp 10 lần hoàn trả. Loại người này, không thể làm địch, chỉ có thể là hữu. Vương Ngự Yên lúc này trong nội tâm cái may mắn, chính mình đứng ở Chiến Cảnh giật bên này. Đạp đạp đạp. Trong phòng truyền ra tiếng động, tự nhiên đưa tới bên ngoài ẩn tàng mật điệp cảnh giác. Chỉ nghe một hồi chạy như điên ra tốc tiếng bước chân, một đạo bóng đen phốc tiến gian phòng. Chỉ có điều, đem làm người này mật điệp đặt chân tiến gian phòng trong nháy mắt, đầu của hắn rõ ràng không hiểu theo trên cổ lăn rơi xuống. Chiến Cảnh giật lông mày có chút thượng trọn, trước khi vào cửa lúc, hắn tận lực giả bộ như muốn ngã một phát bộ dáng, thủ trưởng va chạm vào khung cửa thời điểm, cũng đã đem một cuốn cực kỳ rất nhỏ dây thép che giấu lôi kéo tại cửa phòng tầm đó, để lại một cái tử vong bầy dở. Cái này cuốn dây thép cùng trôi này cái búa cùng một chỗ rèn, thật là giết người cấp của thiết yếu lương phẩm. Trước khi Chiến Cảnh giật tiểu liệu định, bởi vì trong phòng độc tĩnh, nhất định sẽ có bên ngoài mật điệp xuống tới, đem làm cùng tại cái đó thẳng xuôi xẻo đằng sau mật điệp, chú ý tới trong không khí cái kia căn tơ máu về sau, sắc mặt đống nhiên nhất biến, nhanh chóng rút đao chặt đứt dây thép. Tinh thần trùng kích. Vương Ngữ Yên thấy thế, ánh mắt nhất điểm, một cổ tinh thần trùng kích đụng vào mật điệp trên mặt, mật điệp tinh thần chấn động, chờ hắn theo tinh thần chấn động trùng khôi phục lại lúc, trong con mắt, một đạo phi đao bóng dáng, nhất điểm rồi biến mất, một đao sọ xuyên qua hắn cái hốc. Hai người tuy nhiên là lần đầu tiên hợp tác, nhưng phối hợp lại phi thường ăn ý. Không thể so với Vương Ngự Yên trước khi bị bằng hữu kia, muốn kém bao nhiêu. Phải biết rằng, Chiến Cảnh giật là tinh thần lực người biến dị, như vậy người biến dị càng giỏi về bắt lấy chi tiết, tỉ mỉ, cho nên, hai người phối hợp lại, giống như ông trời tác hợp cho. Chương 1427, xếp đặt thiết kế thoát thân chương 1427, xếp đặt thiết kế thoát thân thời gian có chút không còn kịp rồi, còn lại tiểu giao cho ngươi rồi, cần phải đem tất cả mọi người giết chết, một cái đều không muốn thả qua. Đại giết chết trong phòng bên ngoài mật điểm, không cần Chiến Cảnh giật dặn dò, Vương Ngự Yên cũng có thể như vậy làm, khó được có cơ hội báo thù. Đúng chi, hiện tại Vương Ngự Yên có thể cảm nhận được chính mình tà ác giá trị không ngừng lên cao. Vương Ngự Yên cũng rất muốn biết, nếu như tà ác giá trị đạt đến nhất định được trình độ, hội chuyện gì phát sinh. Dựa theo Chiến Cảnh giật phỏng đoán đến tính toán, nếu như tà ác giá trị đạt tới nhất định được độ cao, chỉ sợ hội dẫn phát một ít không đồng dạng như vậy biến hóa, nhưng loại biến hóa này là tốt là xấu, tự không nhất định. Tốt. Vương Ngự Yên nhếch miệng cười cười, cất bước ra khỏi phòng, gặp Vương Ngự Yên đi ra ngoài, Chiến Cảnh giật nhanh chóng đóng cửa lại, bắt đầu ngồi xếp bằng tại tam nhãn quạ trước khi nằm sấp cái kia trên giường lớn, bắt đầu phân liệt linh hồn của mình thể. Kế tiếp, hành động có thuận lợi hay không, muốn xem linh hồn của hắn thể năng hay không khống chế được nhiều người như vậy rồi, dù sao trước khi bị cái kia tam nhãn quạ giết hết chính mình một đám phân hồn, làm cho mình đã bị nhất định được tổn thương. Một chỗ khác, thành đông trong đại lao. Một chuyến giác tỉnh giả tại trong phòng giam tìm kiếm cả buổi, thủy chung không có tìm được bất luận cái gì manh mối về sau, Lạc Nghĩa Biển quay đầu lại mắt nhìn cái kia người trẻ tuổi tế tự, nói: "Khánh núi, xem ra bọn hắn thật sự đã chạy." Khánh núi hồ nghi địa quét mắt bốn phía, trên mặt lập tức có chút không kiên nhẫn, bốn mấy ngày nay, hắn kỳ thật mật thiết chú ý nhà tù bên này, muốn xem có thể không câu lên cái gì cá lớn đi ra. Chỉ là hôm nay, quỷ núi đoàn cánh công, Lạc Nghĩa Biển tự mình mời hắn, hắn cũng tiểu buông lòng xuống, không nghĩ tới, cứ như vậy trơ mắt nhìn tiện nhân kia, theo trước mặt mình chạy trốn. Đại tướng quân mau nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên có người hét dầm lên, mọi người quay đầu lại, theo người nọ chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, liền gặp một đoàn ánh lửa xông lên trời mà lên, ánh lửa cùng quỷ núi đoàn nơi chú quân phi thường tiếp cận. Nhưng này cũng không phải quỷ núi đoàn đống lửa hào quang, mà là phủ tướng quân, chỉ thấy một đoàn ánh lửa bay thẳng đến chân trời, khói đen giống như cự long, theo mặt đất bay lên, đem thiên không che lại. Không tốt. Chứng kiến phủ tướng quân cháy, Lạc Nghĩa Biển mở trừng hai mắt, quá sợ hãi, thét to, nhanh, mau trở về cứu hỏa. Cái lúc này, Lạc Nghĩa Biển cũng không cố được nhiều như vậy, vội vàng gọi thượng nhân mã, thẳng đến hướng phủ tướng quân, đợi Lạc Nghĩa Biển trở lại phủ tướng quân về sau, tâm lập tức tiêu nguội lạnh một nửa. Đứng tại bên ngoài phủ, có thể nghe được bên trong thanh âm ầm ĩ đi lấy nước tiếng thét chói tai, thoạt nhìn, toàn bộ trong phủ đã bị cái này đột nhiên nổi lên đại hỏa, vội vàng trở thành hỗn loạn. Đại chứng kiến lửa cháy phương hướng, lại là đến từ phủ tướng quân ý quán phương hướng về sau, Lạc Nghĩa Biển trong mắt đều đỏ, không cố được nhiều như vậy, bước nhanh muốn xông đi vào. Đại tướng quân, cái lúc này, mọi người muốn ngăn đón, nhưng căn bản ngăn không được, chỉ có thể đi theo Lạc Nghĩa Biển bọt lên đi vào. Đá văng y quán đại môn, trong không khí ngoại trừ khét lẹt mùi túi bên ngoài, còn có một cổ đậm liệt mùi máu tươi, ánh mắt quét qua, liền gặp sở hữu tất cả y quán tất cả đều chết tại đâu đó, kể cả trông coi tại đây mấy cái mật điệp cũng giống như vậy. Lạc Nghĩa Biển thấy thế, bước nhanh đẩy ra đằng sau cửa phòng đẩy ra, Lạc Nghĩa Biển lập tức choáng váng, không chỉ có là hắn, liền những người còn lại đều sững sờ nhưng ở đâu? Chỉ thấy trong phòng, Tôn Tân thi thể treo ở trên tường, trên mặt đất là võ mục thi thể, một ô nữ nhân thi thể, bị trường đao sỏ xuyên qua yết hầu, đóng đinh trên mặt đất. Tế tự Khánh núi sông tới nhìn lên, nữ nhân này chính là trước kia bị hắn bắt hạ nữ nhân kia, về phần cái con kia quả đen. Trong không khí tràn ngập một cổ thịt nướng mùi thơm, cẩn thận nhìn lên, liền gặp trên giường tam nhãn quả đã bị thiêu chín. Đại ca, thấy thế, Lạc Nghĩa Biển trước mắt, cả người rõ ràng hôn mê tới. Đi mau, mang đại tướng quân ly khai. Nhìn thấy thế lửa càng lúc càng lớn, Lạc Nghĩa Biển lại chóng mặt mê tới, tất cả mọi người chỉ có thể lập tức mang theo đại tướng quân ly khai. Về phần trong phòng hết thảy, bọn hắn còn chưa có chỗ động tác, liền gặp phòng ốc đã bắt đầu sụp đổ, qua trong giây lát, đại hỏa sẽ đem hết thảy cắn nuốt sạch. Hắc hắc, chết không có đối chứng, một tay đại hỏa phía dưới, chứng cơ gì đều đừng muốn để lại xuống, chỉ là, ta cảm thấy được cái thế giới này càng ngày càng chán ghét ta rồi, tựa hồ của ta tà ác giá trị càng ngày càng cao. Phủ tướng quân bên ngoài, chiến cảnh giật cùng Vương Ngự Yên hai người ẩn nút tại một chỗ mái hiên ở dưới trong bóng ma, nhìn xa xa phủ tướng quân đại hỏa, Vương Ngự Yên không khỏi đắc ý như vậy một mùi lửa phía dưới. Sở hữu tất cả phiền toái đều xong hết mọi chuyện, Vương Ngự Yên cũng không cần lo lắng, chính mình lại bị truy nã, cảm giác toàn thân một thân thoải mái. Chỉ là duy nhất cảm thấy trong nội tâm có chút khó chịu chính là, trước khi chính mình cho rằng cao thủ võ mục lại là cái đồ giả mạo, chính mình trước khi hoàn toàn bị chiến cảnh giật mơ mơ màng màng. Thằng đến chiến cảnh giật tự tay chém dụng võ mục đầu, thu hồi trong cơ thể hắn phân hồn lúc, Vương Ngự Yên mới hiểu được, chiến cảnh giật cũng không phải cái gì đoàn đội, cũng chỉ có một người. Kỳ thật, chiến cảnh giật cũng không phải cố tình muốn gạt hắn, võ mục chỉ là vì cho mình một thân phận thượng thuận tiện cùng che giấu, đồng thời cũng là một tầng bảo hiểm. Đáng tiếc, không có cơ hội giết mất Lạc Nghĩa Biển. Chiến cảnh giật nhìn xem ánh lửa, không khỏi nhíu mày, Lạc Nghĩa Biển bên người quá nhiều cao thủ, còn có một vị cao thâm mặt chắc tế tự tại, mình muốn tiêu diệt Lạc Nghĩa Biển, thật sự có chút khó khăn. Bất quá giết chết Tam Nhãn Quả về sau, mình cũng cùng Vương Ngự Yên đồng dạng, bản thân tà ác giá trị nhiều hơn không ít, nếu như muốn dùng số lượng đến ước định vậy hẳn là đã đạt đến 1000 điểm cao giá trị. Đi thôi, trước tìm một chỗ, ẩn nút vài ngày, ngoại hạng mặt gió êm sóng lặng về sau, chúng ta. Chiến cảnh giật nói còn chưa dứt lời, trong đầu đột nhiên truyền đến một cái nguy hiểm tín hiệu, trong lòng siết chặt, thân thể vội vàng ở giữa, có chút về phía trước nghiêng người một trốn. Mèo. Một thanh đen nhánh chủy thủ, lao chiến cảnh giật khuôn mặt phi đâm mà qua, kinh ra chiến cảnh giật một thân mồ hôi lạnh. Sau một khắc, một cái bóng đen chậm rãi theo trong bóng dâm hiện ra đến, "Các hạ, ta là nên xưng hô ngươi là tổ thân, hay là gọi là người từ ngoài đến? Ngươi là ai?" Chứng kiến cái bóng đen này, chiến cảnh giật sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, giờ phút này chiến cảnh giật hai mắt có chút nheo lại, đối với đột nhiên xuất hiện tại trước mắt người nam nhân này, trong nội tâm sinh ra thật sâu đề phòng cảm giác. Đợi nhìn rõ ràng cái bóng đen này, mới phát hiện đó là một mang trên mặt quỷ quái mặt nạ quái nhân, nhỏ gầy dáng người, bị chăm chú ba lô bao khỏa tại bó sát người phục ở bên trong, từ đầu đến chân, không có để lại một tia dấu vết. Bởi vì thấy không rõ lắm đối phương khuôn mặt, cũng nghe không xuất ra đối phương niên kỷ, ẩn nấp trong bóng đêm, phản phất hoàn toàn chính là một cái bóng dáng đồng dạng. Nếu như không phải mới vừa xuất thủ trong một sát na, bộc lộ ra một tia độc tĩnh, bị chiến cảnh giật tinh thần lực nhạy cảm bắt đến, đoán chừng vừa rồi truy thủ, muốn chọc vào tại cổ họng mình thượng. Đối phương cách mình rõ ràng gần như vậy khoảng cách, cơ hồ cùng với hắn cách xa nhau 5 bước tả hữu, mà ngay cả chiến cảnh giật đều không có cảm giác được, có thể thấy được thực lực của đối phương, xa xa tại hắn phía trên. Vừa rồi truy thủ, có lẽ chỉ là một cái cảnh cáo, chiến cảnh giật tin tưởng, đối phương thực muốn giết mình, nên đón chính mình cũng không phải là một thanh truy thủ, mà là giống như tiết hồng chi thủy giống như cuồng bạo tiến công. Đây cũng là vì cái gì lúc này, chiến cảnh giật còn có thể bình tĩnh trở lại duy nhất nguyên nhân. Chương 1428, thần bí người tới chương 1428, thần bí người tới người là ai vậy này? Vấn đề này xuất hiện tại chiến cảnh giật trong đầu, thủy chung không cách nào tiêu tan, chính mình giấu ở phủ tướng quân, có lẽ không người nào biết, coi như là ngay từ đầu biết đạo chính mình là người từ ngoài đến lưu mặt dỗ cùng Linh Ngọc, chính mình gần đây đều không có liên hệ qua. Nhưng người này tựa hồ đối với thân phận của mình xác thực phi thường tin tưởng, đây cũng là chiến cảnh giật dị thường kinh ngạc nguyên nhân. Chiến cảnh giật kinh ngạc thực lực của đối phương, càng kiêng kỵ đối phương đối với chính mình nhận thức, những này, mà ngay cả Vương Ngự Yên đều không rõ ràng lắm, hắn là làm sao mà biết được. Trong lúc nhất thời, chiến cảnh giật trong đầu hồi tưởng gần đây làm mỗi một bước kế hoạch, Có lẽ trong lúc này có một ít chi tiết tỉ mỉ thượng sai lầm, nhưng tuyệt đối không đến mức đến bạo lộ thân phận của mình trình độ. Huống hồ, mình ở ngày bình thường, cùng võ mục ở giữa trả lời đối thoại, càng là cẩn thận, đi vân như nước bình thường tự nhiên, có thể rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tựa hồ nhìn ra chiến cảnh giật hoang mang, trước mắt người này ngược lại tán thưởng bắt đầu, không cần nghĩ rồi, ngươi làm được rất hoàn mỹ, nhưng ngươi sơ sót một điểm. Cái gì? Chiến cảnh giật không khỏi truy vấn. Không ngại ngươi nói cho ta biết, thuật dịch dung của ngươi là như thế nào làm được như thế hoàn mỹ, vô luận là trên mặt làn da cơ bắp, thậm chí liền làn da mạch máu hồng nhuận tơn phất màu sắc, đều là như thế chân thật. Mật điệp tuy nhiên có thể vạch trần chiến cảnh giật thân phận, thực sự đối với chiến cảnh giật dịch dung năng lực cảm thấy kinh ngạc, thậm chí chiến cảnh giật có thể theo trong ánh mắt của hắn chứng kiến thèm thuồng cùng tham lam hào quang. Đối phương không kiêng nể gì cả dò xét ánh mắt của mình, phản phất nhìn mình không chế ở dưới một cái con mồi, loại cảm giác này lại để cho chiến cảnh giật trong lòng một hồi căm tức. Áp chế hạ trong đáy lòng hỏa diễm, chiến cảnh giật lạnh giọng dò hỏi, nói đi, ngươi có mục đích gì? Chúng ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Tôn Tân, à, tạm thời ta gọi ngươi làm Tôn Tân à, các ngươi trong khoảng thời gian này nhất cử nhất động hoàn toàn bị ta kỹ càng nắm giữ lấy, ta rất thưởng thức các ngươi nhân tài như vậy, đặc biệt đến mời các ngươi gia nhập chúng ta. Các ngươi? Chiến cảnh giật song mâu có chút nhíu lại, có chút khinh miệt mà hỏi thăm, các ngươi là cái gì tổ chức? Liền cái danh tự cũng không dám nói tổ chức, cũng đáng được ta đi gia nhập. Lớn mật. Người kia tiến lên một bước, tựa hồ bị chiến cảnh giật thái độ chọc giận, đang lúc chiến cảnh giật hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị ứng đối người này lúc công kích, chứng kiến hắn lại dừng bước. Hừ, nếu như ta cho ngươi biết, ta đến từ bạch trong sương mù. Ừ. Nghe đến đó, chiến cảnh giật con mắt sáng ngời. Hắn đến nơi này chính là vì truy tra luân hồi giáo cuối cùng căn cứ, tìm kiếm Âu Pháp Lập, lại tới đây mới phát hiện tại đây, tựa hồ chỉ là một cái diện tích cũng không lớn địa phương. Cho tới nay, chiến cảnh giật cửu hoài nghi tại rơi mất đảo quanh thân bạch trong sương ngủ, có lẽ có cái gì ẩn tàng thế lực, thậm chí là một tòa thành thị. Chỉ là, hắn tại phủ tướng quân tra xét cả buổi, cũng không có tìm được tương quan căn cứ chính xác theo, không nghĩ tới, hiện tại tương quan người, lại chủ động tìm lên đây. Nghĩ tới đây, chiến cảnh giật không có lập tức nói chuyện, mà một bên Vương Ngự Yên thì là hai mắt sáng lên, thấp giọng hướng chiến cảnh giật nói, chúng ta bây giờ đã đem phủ tướng quân đắc tội, ngay tiếp theo thần cung đoán chừng đều sẽ ra tay đối phó chúng ta, nếu như gia nhập một cái có thực lực tổ chức, đối với chúng ta cũng mới có lợi. Chiến cảnh giật không có nóng lòng đáp ứng, cũng không có nóng lòng bác bỏ đề nghị của đối phương, mà là mở miệng dò hỏi, ngươi mới vừa nói ta có một sơ hở, có thể nói cho ta biết là cái gì không? A, cái kia dáng người nhỏ gầy người hai tay phóng ở trước ngực, ngón tay chỉ lấy cái trán, tựa hồ rất buồn rầu cùng chiến cảnh giật người như vậy đối thoại. Bởi vì hai người đối thoại phương thức rất tương tự, nói ra một cái trọng điểm, thẻ tại đâu đó không lại tiếp tục nói đi xuống, mà là đem thoại để kéo đến mặt khác thượng. Loại này nhìn như rất nhàm chán kéo đông kéo tây, kỳ thật tiểu là ngôn ngữ thượng một loại đàm phán. Chiến cảnh giật loại này câu thông kỹ xảo, cũng không phải nguyên vốn là hội, loại này câu thông kỹ xảo, chiến cảnh giật cũng là theo một người trên người học tập đến. Người này là được liên bang đệ nhị sở nghiên cứu sở trưởng, Văn Tư Ngữ. Tuy nhiên chiến cảnh giật cùng Văn Tư Ngữ trao đổi, cũng chỉ có cái kia một lần tại đệ nhị sở nghiên cứu nội, nhưng tiểu cái kia một lần, tiểu cho chiến cảnh giật để lại ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy, hắn tiểu chú ý tới qua, Văn Tư Ngữ cùng hắn trao đổi trong quá trình, tràn đầy một loại rất kỳ lạ phong cách, cảm giác tiểu là tại đánh du kích chiến, chưa bao giờ chính diện nói điểm chính, mà là không ngừng đem thoại để cho ngươi lách qua. Ngươi sẽ không ngừng theo lời của đối phương để, một mực vòng quanh, túi đến cuối cùng, chính ngươi đều đầu góc quay cùng thời điểm, nàng lại đột nhiên đem trước chủ đề kéo về đến. Bởi như vậy, tại bất đồng cái vấn đề ở giữa không ngừng mà lôi kéo, không chỉ có đã cắt đứt suy nghĩ của ngươi, cũng có thể công phá tâm lý của ngươi phòng ngự, đối phó bình thường không có để phòng người đến nói, 10 trong đó 9 cái đều bị nàng đắc thủ. Lúc ấy, chiến cảnh giật còn không có cảm thấy, nhưng đợi về sau, lúc rỗi rảnh, chiến cảnh giật nhớ lại tình cảnh lúc ấy, mới phát hiện, cái này Văn Tư Ngữ, không hổ là một vị thông minh tháo bắt nhân vật truyền kỳ. Cho nên, đem làm chiến cảnh giật phát hiện trước mắt người này, nói chuyện phương thức rất khó đối phó thời điểm, chiến cảnh giật vô ý thức tiểu học theo, bắt trước người này nói chuyện phương thức, chọn dùng cùng Văn Tư Ngữ đồng dạng sách lược, vòng quanh lời nói đi nói. Tôn Tân, ngươi thật sự là một cái rất tên giàu hạn, ta không muốn cùng ngươi vòng quanh, nếu như ngươi gia nhập chúng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lỗ thủng ở địa phương nào. Chiến cảnh giật không nói chuyện, nhưng một bên Vương Ngự Yên tắc thì mở miệng thay chiến cảnh giật, hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề, gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì sao? Ta có thể đại biểu tổ chức chúng ta hoan nghênh các ngươi như vậy anh tài gia nhập, cái muốn gia nhập chúng ta, thân phận địa vị cùng với tiền tài, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Người này tận lực lại để cho thanh âm của mình hòa hoan xuống, lại để cho lời của mình lộ ra so sánh có thành ý, chỉ có điều người này theo như lời những này, vô luận là chiến cảnh giật hay là Vương Ngự Yên đều không có hứng thú. Chúng ta muốn thực lực, phương diện này, các ngươi lại có thể cho chúng ta cung cấp cái dạng gì trợ giúp? Vương Ngự Yên nắm tay đầu, hướng trước mắt người này dò hỏi, dù sao với tư cách giác tỉnh giả mà nói, nếu như chỉ là muốn thân phận địa vị cùng tiền tài, vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng nếu như thực lực quá yếu, cái kia lấy được hết thể tựu là trong nước chi ánh trăng, đụng một cái tức toái, à, thực lực. Cái kia càng là đơn giản, tổ chức chúng ta có rất nhiều nghiên cứu, đặc biệt thích hợp người từ ngoài đến, nếu như các ngươi gia nhập, có thể thông qua tiêu hao hết công lao của mình, tự nhiên có thể đạt được tương đối ứng nghiên cứu kết quả, còn có. Lúc này, chiến cảnh giật đột nhiên mở miệng đánh gãy mật điệp mà nói, đợi xuống, ngươi còn chưa nói ngươi tổ chức đến cùng tên gọi là gì. Bị chiến cảnh giật bỗng nhiên đánh gãy, người này ánh mắt lập tức có chút không kiên nhẫn nói, xương trắng lĩnh, ta chưa nói qua sao? A, thật có lỗi, ngài tiếp tục. Chiến cảnh giật ánh mắt nhìn mắt Vương Ngự Yên, bình tĩnh mặt ngoài xuống, ngược lại một tia hiểu ra, thoạt nhìn, cái này xương trắng lĩnh quả nhiên là sinh hoạt tại xương trắng nội một tổ chức. Cái lúc này chiến cảnh giật đột nhiên có một loại ảo giác, có phải hay không luân hồi giáo ở chỗ này đã có mới đích danh tự, có lẽ, cái này xương trắng lĩnh tựu là luân hồi giáo ở cái thế giới này tên mới a, nhưng vấn đề là, chính mình hai người ở chỗ này gặp được một người như vậy, vô luận là chiến cảnh giật hay là Vương Ngự Yên, trong lòng hai người kinh ngạc đồng thời, không khỏi ngửi được một cổ âm như vị đạo. Chương 1429, xương trắng lĩnh chương 1429, xương trắng lĩnh ta nói ở đâu hả? Bị chiến cảnh giật liên tục cố ý ngắt lời, lại để cho người này nhất thời quên tự ngươi nói đến địa phương nào rồi. Vương Ngự Yên lập tức đụng lên trước hỏi, ngài mới vừa nói có thể dùng công lao đến hối đoái nghiên cứu kết quả, xin hỏi, cái này công lao như thế nào tính toán? À, chỉ cần các ngươi chịu gia nhập, ta có thể sớm cho các ngươi một bộ phận công lao, tỉ như ngươi. Ta đã thấy thực lực của ngươi, ta có thể cho ngươi 800 công lao. Lời của người này nói xong, chiến cảnh giật cùng Vương Ngự Yên trong lòng lập tức nảy dựng, số này, như thế nào cảm giác đúng là Vương Ngự Yên tà ác giá trị. Mà ngươi, ta có thể cho ngươi 1000 công lao, cái này công lao ngươi có thể tại trong tổ chức đổi lấy một ít không tệ vật phẩm, đến tăng cường thực lực của ngươi rồi, như thế nào? Hiện tại muốn hay không gia nhập chúng ta xương trắng lĩnh? Đại khái hiểu đây hết thảy, chiến cảnh giật lộ vẻ do dự, cái này xương trắng lĩnh không biết muốn, chẳng lẽ muốn thống nhất cái này rơi mất đảo? Chỉ là, với tư cách luân hồi giáo, lựa chọn thống nhất cái thế giới này có cái gì ý nghĩa? Gia nhập trước, ta có thể hỏi thăm một chút, xương trắng lĩnh cùng thần cung có cái gì không quan hệ? Chiến cảnh giật sở dĩ không chịu gia nhập quỷ núi đoàn, có rất lớn một cái nhân tố, tự là thần cung, cái này cái thế lực cùng lực ảnh hưởng, cùng với thực lực đều kinh người tổ chức xuất hiện, bọn hắn giác tỉnh giả nhất định biến thành nhị lưu, không, thậm chí phải nói là tam lưu. Bởi như vậy, gia nhập thần cung thường thường sẽ đã trở thành cái này cái tổ chức phá hôi. Cái gì quan hệ? Mật điệp suy tư xuống, liền thấy kia trương quỷ quái dưới mặt nạ lộ ra một vòng tàn nhẫn độc sắc, thanh âm trầm thấp nói, một vị tế tự công lao tương đương với 2000 a, chỉ cần các ngươi có thể giết chết, vô luận là thủ đoạn là gì cũng có thể. Chiến cảnh giật lông mày nhíu lại, trên mặt toát ra một phần tiêu ý, trong nội tâm yên lặng nắm lấy dưới, trước bất kể như thế nào gia nhập cái này xương trắng lĩnh, trước tìm kiếm ngọn nguồn nói sau. Nghĩ tới đây, chiến cảnh giật mắt nhìn Vương Ngự Yên, nói thẳng, nếu như là vậy chúng ta có thể gia nhập. Rất tốt. Biết được chiến cảnh giật nguyện ý gia nhập, theo người này trong thanh âm, có thể nghe được hắn tận lực áp chế ở dưới hưng phấn, thời gian cấp bách, ta không có biện pháp cho các ngươi cử hành nghi thức, cái này thẻ bài cho các ngươi với tư cách tín vật. Ta đơn giản cho các ngươi giới thiệu, xương trắng linh trung lớn nhất chính là lãnh chúa, phía dưới là linh chủ, vừa đến 5 cấp không đợi, mỗi một cấp bậc linh chủ, có khả năng hối đoái vật phẩm cũng có chỗ bất đồng, càng lên cao có thể hối đoái đồ vật chín càng nhiều, thân phận của ta là cấp 2 linh chủ, thực lực tương đương người đám bọn họ giác tỉnh giả chung theo như lời chân thần cảnh. Các ngươi vừa gia nhập xương trắng lĩnh, chỉ có thể là 5 cấp linh chủ, bất quá, đừng lo lắng, hiện ở chỗ này của ta có một việc, muốn ta nhờ các ngươi đi làm, nếu như thuận lợi hoàn thành, tích góp từng tí một công lao giá trị, đầy đủ các ngươi thẳng lên tới tứ cấp linh chủ. Sự tình gì? Nghe được chiến cảnh giật làm chủ giúp mình cũng gia nhập xương trắng lĩnh, Vương Ngự Yên ngược lại không có ý kiến đến gì, dù sao mình cũng cùng chiến cảnh giật ký kết khế ước, chiến cảnh giật tự nhiên cũng có thể cho là mình làm chủ. Giờ phút này, nghe được còn có chuyện, Vương Ngự Yên chủ động mở miệng dò hỏi. Nghe được Vương Ngự Yên vấn đề, người này con mắt híp thành một đầu thẳng tắp, ánh mắt nhìn hướng phụ tướng quân cái kia chàng đại hỏa, ngựa khi âm trầm nói, rất đơn giản, cái kia chính là sáng sớm, sát trời mới vừa vặn phong sáng, cửa thành cũng đã được mở ra, bởi vì đem quân phủ lửa cháy sự tình, đã phong tỏa cửa thành suốt 3 ngày. Trong 3 ngày qua, người ở phía ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, hơn nữa, mỗi ngày còn có đủ loại kiểm tra, khiến cho thành trong ao một mảnh lòng người bàng hoàng, sợ có cái gì tai nạn hàng lâm. Cho nên, hôm nay sáng sớm, thành cửa vừa mở ra, có nóng lòng vào thành, có nóng lòng ra khỏi thành, cửa thành chung quanh lập tức loạn làm một đoàn, thẳng đến giữa trưa, giao lộ mới thông bắt đầu. Đại nhân, chúng ta là thương nhân, ý định ra khỏi thành nhập hàng, đây là thông hành công văn. Một chiếc xe lửa từ đằng xa buôn tẩu mà đến, bị mấy cái thủ thành binh sĩ ngăn lại về sau, liền gặp đánh xe cái tên mập mạp kia, từ trong lòng ngực lục lọi một hồi, đem một chương nhiều nếp nhăn phong thư lấy ra, đẩy tới. Cầm đầu tên kia thủ lĩnh vừa muốn thân thủ đi lấy, trước hết ngửi được một cổ đầm đặc mùi mồ hôi bẩn, che cái mũi, liền con mắt đều cảm thấy nóng rất đau. Thủ lĩnh mắt lẽ đánh giá cái tên mập mạp này, vẻ mặt râu quai nón, không biết bao lâu không có tắm rửa qua, vẻ này mùi thối, kéo phần đầu bếp đều so với hắn cường. Thế thế, thủ lĩnh cố gắng nhịn xuống chính mình chán ghét, dứt khoát phất phất tay, cũng lười được xem xét xe ngựa, mắng, mau cút. Vâng, cảm giác tạ đại nhân, ta cái này lăn. Thế thế, mập mạp sắc mặt vui vẻ, cái giám điên cầm trên tay công văn thu lại, cầm lấy trên tay roi co lại con lửa, thúc giục lấy xe ngựa đi ra thành bên ngoài. Một ra khỏi cửa thành, bên ngoài ánh mặt trời bắn thẳng đến tại mập mạp trên mặt, nóng rực hào quang chiếu rọi tại trên da thịt thì có một loại châm đau cảm giác. Mập mạp đưa tay sờ hạ trên mặt nồng đậm râu ria, quay đầu lại vén lên xe ngựa rèm vải, hướng bên trong nhìn lên, liền gặp chiến cảnh giật đang ngồi trong xe ngựa, trên tay ôm một quyển sách thấy tỉnh tỉnh có vị. Lúc này, chiến cảnh giật bộ dáng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, một bộ trung niên nhân hình tượng, nhìn về phía trên thế sự xoay vần gương mặt, giơ tay nhấc chân, đều có được kinh nghiệm mưa gió lão luyện. Lão đại, ngươi đây là nhìn cái gì đấy? Mấy ngày nay đều không gặp ngươi hảo hảo ngủ qua. Chiến cảnh giật không ngẩng đầu, coi chừng đem sách vợ một cái khác trang mở ra, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Y Lệ Kinh. Trang điểm thành mập mạp Vương Ngự Yên, nghe vậy hơi sững sờ, Y Lệ Kinh, ngươi còn nhìn đồ chơi? Chiến cảnh giật chậm rãi cầm trên tay sách vợ khép lại, tựa hồ có chút mệt mỏi, trong ánh mắt đều là tơ máu. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ ngủ, mà là không biết vì cái gì, gần đây hắn mấy ngày nay luôn cảm thấy đặc biệt nôn nóng cùng bất an. Nhưng rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, chiến cảnh giật không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác, cảm thấy có nguy hiểm gì tại nhích lại gần mình, khiến cho mấy ngày nay chiến cảnh giật ngủ cũng ngủ không ngon, khiến cho dưới mí mắt đều sinh ra một tầng mắt còn thâm. Chiến cảnh giật ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy mũi, có chút mệt mỏi nói, tại đây vô cùng nhiều sách vở, là bên ngoài nhìn không tới, sống đến lao, học được lao, xem nhiều sách cũng không có gì chỗ hỏng. Chiến cảnh giật trong tay cái này bản ý kinh, đều là phủ tướng quân ý trong quán gửi bản đơn lẻ, đều là bên ngoài không có bản đơn lẻ tuyệt bản, ở bên ngoài căn bản nhìn không tới. Lão đại, cái kia gọi Lưu Thương, tại sao phải tiềm phục tại đây? Nghe miệng của hắn hôn, giống như ngay từ đầu tiểu theo dõi ngươi. Cái lúc này, Vương Ngữ Yên trong thanh âm mang theo một chút hưng phấn, dù sao bọn hắn hiện trong chớp mắt tiểu biến thành xương trắng lĩnh người, hơn nữa còn là từ một cái cấp 2 linh chủ tự mình tuyển nhận vào. Căn cứ cái kia Lưu Thương theo như lời, xương trắng lĩnh ở bên trong, cấp 2 linh chủ đã xem như thỏa thỏa cao tầng, vừa gia nhập đến, đã bị cao tầng chú ý đến, cũng làm cho Vương Ngữ Yên có chút hưng phấn. Chiến cảnh giật nghe được Vương Ngữ Yên lời nói, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Vương Ngữ Yên, cái loại này có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lại để cho Vương Ngữ Yên trong nội tâm một hồi sợ hãi. Chương 1430, thần quang tự chương 1430, thần quang tự ngay tại chiến cảnh giật ánh mắt, lại để cho Vương Ngữ Yên có chút chịu không được thời điểm, chiến cảnh giật mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài không mang đầu óc sao? À. Vương Ngữ Yên bị chiến cảnh giật hỏi được sững sờ, không có kịp phản ứng. Không muốn cảm thấy gia nhập xương trắng lĩnh là chuyện tốt, chuyện nơi đây rắc rối phức tạp, giúp nhau tầm đó đấu tranh phi thường lợi hại, ai cũng không biết, tiền đồ là hung là cát, muốn nhiều cẩn thận một ít. Chiến cảnh giật nói xong, liền nhắm mắt rơi vào trầm tư, đối với đột nhiên xuất hiện xương trắng lĩnh, hoàn toàn chính xác lại để cho chiến cảnh giật thật bất ngờ. Kỳ thật thằng này lúc trước, cùng chính mình từng có hai lần cùng xuất hiện, một lần là mình lừa gạt Võ Mục đưa rượu lên lâu thời điểm, ngôi tiểu lâu kia gã sai vặt. Điểm này, chiến cảnh giật cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng một lần khác chạm mặt, chiến cảnh giật ấn tượng rất rõ ràng, là ở trong phủ tướng quân, cái kia hậu viện cho các phu nhân tặng than hỏa gì kiên quyết. Lúc ấy, thằng này khóc đến một tay nước mũi một tay nước mắt bộ dáng, ai có thể nghĩ đến, cái kia gì kiên quyết, lại có thể biết là một cái xương trắng lĩnh cấp 2 linh chủ. Mà chính mình sở dĩ bị hắn nhìn thấu thân phận, cũng chính là lần này chạm mặt, chính mình cải biến bên ngoài thần thái, thậm chí nói liên tục lời nói phương thức, đều làm ra cải biến, nhưng có một chỗ, là mình chỗ bỏ qua địa phương. Cái kia chính là bàn chân lớn nhỏ, điểm này, chiến cảnh dẫn sát thực không để ý đến, dựa theo Lưu Thương trong phủ tướng quân, mỗi người bàn chân lớn nhỏ, thậm chí đi giày số đo, hắn đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Thậm chí không chút nào khoa trương nói, Lưu Thương đối với từng cái chính mình nhìn thấy qua người, đều sẽ nhanh chóng phân tích ra người này thân cao rộng vòng eo giày số đo, tại trong lòng nghĩ đến chính mình nếu như bắt chước đối phương, cần phải chú ý đến cái gì. Mà chiến cảnh giật chân, nếu so với chính thức tôn tân nhỏ hơn một mã, đúng là lần này gặp về sau, Lưu Thương mà bắt đầu chú ý lên chính mình. Hiện tại cân nhắc mà bắt đầu. Chiến cảnh giật đều cảm giác mình ngụy trang hay là nghiệp dư, so về Lưu Thương mà nói, thằng này mới thật sự là ngụy trang đại sư. Nghĩ đến đây, chiến cảnh giật trong lòng tiểu không khỏi bao trùm lên vẻ lo lắng. Đã đến. Đúng lúc này, Vương Ngữ Yên kéo ngừng xuống xe ngựa, chiến cảnh giật nhìn lên, liền gặp tại một mảnh hoang vu trên đồi núi, một tòa cổ xưa chùa miếu cô độc địa đứng sừng sững lấy, tuế nguyệt gian nan vất vả tại nó trên thạch bích để lại pha tạp dấu vết. Chùa miếu tường ngoài đã bong ra từng mảng, lộ ra bên trong thô ráp hòn đá, phản phất là thời gian khắc đao, tại y mắng địa giảng thuật chuyện xưa của nó. Mấy cây khô héo cỏ dại trong gió chập chờn, trung ương ngạnh địa theo khe đá trung sinh trưởng ra, làm cho này tòa tan hoang chùa miếu tăng thêm một vòng tánh mạng lục ý. Từ bên ngoài xem xét, có thể nhìn ra được, cả tòa chùa miếu chiếm diện tích không nhỏ, quy mô cũng rất lớn, nhưng tựa hồ bởi vì mấy năm gần đây chiến hỏa nguyên nhân, mới đưa đến chùa miếu rách nát dưới đi. Đợi chiến cảnh giật hai người tới gần chùa miếu, có thể chứng kiến chùa miếu đại môn đã cũ nát không chịu nổi, cửa thượng sơn sớm đã chốc ra, lộ ra đầu gỗ bản sắc, cửa thượng vòng đồng ghi dấu vết, tích, loang lổ, nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ phát ra nặng nề tiếng nổ. Cạnh cửa thượng điêu khắc đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một ít cổ xưa đồ án, những này đồ án đã từng là như vậy tinh mỹ, hôm nay lại chỉ có thể ở trong gió yên lặng thừa nhận lấy tuế nguyệt ăn mòn. Xem chùa miếu như vậy rách nát, đoán chừng bên trong liền một cái hòa thượng đều không có, cho nên mới có thể liền chùa miếu đại môn đều là như thế rách nát, xuyên thấu qua đại môn khe cửa một lập tức đi vào, căn bản nhìn không ra có người nào đó thuốc bộ dạng. Chiến cảnh giật cẩn thận ngắm nghĩa một phen, chỉ thấy rách dưới đại trên cửa treo một khối đại biển, trên đó viết thần quang tự ba chữ to, đúng là việc này chiến cảnh giật hai người chỗ mục đích, chính là trong chỗ này. Nhìn trước mắt cái này tan hoang chùa miếu, chiến cảnh giật không khỏi nhíu mày, đêm đó, Lưu Thương lại để cho bọn hắn làm một chuyện nhỏ, tự là đi tới nơi này cái thần quang tự, tìm kiếm hắn mất tích mấy người thuộc hạ. Theo Lưu Thương nói, hắn mấy người thuộc hạ là từ nước ngoài đến trợ giúp hắn, kết quả ngay ở chỗ này mất tích, một mực không có đến nội thành. Bởi vì Lưu Thương nhất thời đi không được thân, gần đây trong khoảng thời gian này, Lạc Nghĩa Biển có thể nói lại là chiêu binh mãi mã, lại là lôi kéo thần cùng, động tác khá lớn. Vì thế, Lưu Thương không thể không tự mình tọa trấn trong thành, giám thị lấy Lạc Nghĩa Biển nhất cử nhất động, để có thể đem mới nhất tin tức chuyển quay lại xương trắng lĩnh, cho nên căn bản không cách nào ra khỏi thành. Cho nên, chuyện này cũng chỉ có thể lại để cho chiến cảnh giật cùng Vương Ngự Yên đến một chuyến, đi cứu viện mấy cái đồng liêu. Dù sao cái này mấy người coi như là có sinh lực lượng, không thể không quản không hỏi. Đường tốt rồi xe ngựa, hai người một chân bước vào chùa miếu đại môn, một cổ ẩm ướt khí tức đập vào mặt, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng mùi nấm mốc, chiến cảnh rất khá tốt, nhưng một bên Vương Ngự Yên cũng có chút chịu không được, chùa miểu độ ấm so bên ngoài thấp vài độ. Sau khi đi vào, Vương Ngự Yên rõ ràng lạnh được đã ra động tác run rẩy, máng, cái gì thần quan tự, ta nghĩ xem làm hàn băng tự không sai biệt lắm, như thế nào bên trong lạnh được muốn chết. Chiến cảnh rất không có để ý tới Vương Ngự Yên phàn nàn, hắn ngược lại là không cảm thấy lạnh, có lẽ bởi vì thể chất của hắn so sánh đặc thù nguyên nhân, có thể nói là nóng lạnh bất xâm. Ông đẩy cửa tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, giữa đại điện, một Phật tượng ngồi lặng lặng, nó mặt ngoài đã bong ra từng mảng, lộ ra bên trong bằng đá, nhưng cặp mắt của nó y nguyên bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên phía trước, phản phất tại yên lặng địa thủ hộ lấy cái này tòa chùa miếu. Đại điện nóc nhà đã phá mấy cái động, dương quang xuyên thấu qua những này động, chiếu vào che kín cho bụi trên mặt đất, tạo thành nguyên một đám vết lốm đốm. Trong đại điện bốn phía trên vách tường, bích họa có chút mơ hồ không rõ rồi, nhưng còn lờ mờ có thể chứng kiến, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra một ít cổ xưa cố sự, những này bích họa đã từng là như vậy sinh động, hôm nay lại chỉ có thể ở tuế nguyệt ăn mòn hạ dần dần biến mất. Đại điện trong góc, một ít cũ nát đồ dùng trong nhà tùy ý địa chất đống lấy, chúng đã từng là chùa miểu chủ nhân sinh hoạt đồ dùng, hôm nay lại chỉ có thể ở cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh, yên lặng thừa nhận lấy thời gian trôi qua. Này, mau tới. Đang lúc chiến cảnh giật tại trong đại điện bốn phía xem xét thời điểm, Vương Ngự Yên đột nhiên ở bên ngoài hô, tựa hồ phát hiện cái gì đó. Chiến cảnh giật bước nhanh đi ra đại điện, phát hiện Vương Ngự Yên chỉ vào vách tường biên giới khe hở, hướng phía hắn nói ra, ngươi nhìn ở bên trong, có một thanh chủy thủ. Chiến cảnh giật men theo Vương Ngự Yên chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, tiêu chứng kiến một thanh cùng Lưu Thương sử dụng đồng dạng chủy thủ, cắm ở vách tường trong khe hở. Sau một khắc, chiến cảnh giật thử thanh dao găm túm ra đến, chỉ là dắt mấy lần không có thành công, cảm giác thứ này đã hoàn toàn kẹt tại thạch trong khe, không biết dùng bao nhiêu lực khí mới có thể chắt được sâu như vậy. Hai người tại tự trong miếu lại dạo qua một vòng, kết quả, ngoại trừ phát hiện trôi này chủy thủ bên ngoài, không còn có tìm được mặt khác có vật giá trị. Mà ngay cả Lưu Thương nói cái kia mấy người thuộc hạ cũng không có nhìn thấy, theo đạo lý mà nói, nếu quả thật ở chỗ này xảy ra vấn đề, ít nhất có lẽ nhìn thấy huyết tích hoặc là đánh nhau dấu vết. Dù sao, dựa theo Lưu Thương thuyết pháp, cái kia mấy người thuộc hạ năng lực sẽ không thua chiến cảnh giật, bình thường mà nói, coi như là đột nhiên đã tao ngộ mai phục, cũng không trở thành liền phản kháng đều không có đã bị bắt được. Nhưng kỳ quái chính là, chiến cảnh giật hai người tại chùa miểu xem xét một phen, rõ ràng ngoại trừ cái kia chủy thủ bên ngoài, những thứ khác không có cái gì phát hiện, như vậy dị thường tình huống, không khỏi lại để cho chiến cảnh giật có chút kỳ quái. Chương 1431, tràn đầy ác độc chương 1431, tràn đầy ác độc lão đại, ta nói hôm nay sẽ phải nhanh đen, nơi này, ta cảm thấy toàn thân chích đông, nếu không chúng ta trước ly khai, đợi sáng mai lại đến. Cái này một hồi, Vương Ngự Yên nhìn xem sắc trời, mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi, tại đây cho nàng một loại u ám cảm giác, nàng có thể không muốn ở chỗ này qua đêm. Chiến cảnh giật ánh mắt tả hữu quét mắt xuống, cảm thấy Vương Ngự Yên nói rất có đạo lý, nơi này nói không rõ là ở đâu, cảm thấy rất không đúng. Hai người thương lượng xuống, nên rời đi trước, đợi ngày mai hừng đông sau lại đến xem xét, nếu như còn tìm không thấy cái gì đó, còn muốn những biện pháp khác. Nhưng mà, đợi hai người làm tốt quyết định, bắt đầu trở về thời điểm ra đi, mới phát hiện một vấn đề, bọn hắn trước khi vào cái kia phiến đại môn, không thấy rồi. Chứng kiến cái này tình cảnh, hai người cũng không khỏi thần sắc nhất biến, tả hữu nhìn lên, tựa hồ đến thời điểm, đi tiểu con đường này đúng vậy, có thể trước khi lúc tiến vào, cái kia phiến rách dưới đại môn rõ ràng không thấy. Xem lên trước mặt chùy lùi tường cao, chiến cảnh giật trong mắt kim mang chớp động, tinh thần lực bị chiến cảnh giật kích hoạt, nhưng đem làm ánh mắt của hắn lóe ra kim quang, cẩn thận xem xét qua bốn phía từng cái nơi hẻo lánh về sau, phát hiện, thạch đầu hay là thạch đầu, vách tường hay là vách tường, cái gì đều không có nhìn ra. Ác linh tìm đòi. Vương Ngữ Yên vươn tay, năm đạo màu đen ác linh bóng dáng theo nàng bàn tay xuất hiện, xuyên qua bốn phía vách tường, tại phụ cận tìm tòi một vòng, cũng không công mà lui lộn trở lại Vương Ngữ Yên bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Vương Ngữ Yên có chút không cam lòng, nhìn trước mắt vách tường, thả người nhảy lên, hai tay dán tại trên vách tường, như là thạch sùng đồng dạng, nhanh chóng hướng tự bò. Nhưng kỳ quái một màn xuất hiện, mặc kệ Vương Ngữ Yên bò được cao bao nhiêu, trước mắt mặt này tường, thật giống như sẽ không ngừng đi theo Vương Ngữ Yên leo lên cùng một chỗ tăng cao. Chiến cảnh giật nhìn xem Vương Ngữ Yên đơn giản chỉ cần bò lên trên hơn 10m. Hay là liền biên giới cũng không từng chạm đến, rơi vào đường cùng, Vương Ngự Yên cũng chỉ thật nhỏ tâm bỏ xuống đến. Giúp ta hộ pháp. Chiến cảnh giật nói xong, nhắm mắt lại, kích hoạt trong đầu thiên cơ châu, liền gặp một thiên cơ châu theo chiến cảnh giật cái chán ở giữa phi độn đi ra, chiến cảnh giật khống chế được thiên cơ châu, thử hướng trên tường đụng đi qua, nhìn xem phải chăng có thể xuyên qua vách tường. Rất nhanh, thiên cơ châu tựa hồ cũng không trở ngại, rất đơn giản sẽ mặc qua vách tường, chỉ có điều còn không đợi chiến cảnh giật trong nội tâm cảm thấy mừng thầm, ánh mắt chừng, chỉ thấy bám vào tại thiên cơ châu tinh thần lực thị giác ở bên trong. Rõ ràng còn là chiến cảnh giật cùng Vương Ngự Yên hai người. Kỳ quái, chiến cảnh giật khống chế được thiên cơ châu, tiếp tục hướng địa phương khác thăm dò, trước mắt chùa miểu cũng không tính lại, thiên cơ châu tốc độ vừa nhanh, chỉ chớp mắt công phu, liền đem chọn cái chùa miểu đi dạo một vòng. Kết quả, chiến cảnh giật phát hiện, tại đây cái gì cũng không tìm được, tựa hồ toàn bộ chùa miểu chung quanh, bốn phương tám hướng, tất cả đều là vách tường, căn bản không có đường ra. Thấy thế, chiến cảnh giật cuối cùng nhất chỉ có thể thừa nhận, bọn hắn xác thực bị vây ở chỗ này, tựa hồ mà ngay cả thiên cơ châu phá cấm cũng không có cách nào phát huy ra tác dụng. Gọi trở về Thiên Cơ Châu, chiến cảnh giật cùng Vương Ngự Yên chỉ có thể lần nữa đem miếu thờ tìm kiếm một lần, mỗi một cái phòng đều muốn cẩn thận tìm kiếm. Gian phòng này miếu thờ tuy nhiên quy mô không tính lớn, nhưng là tính toán thượng là trung đẳng, có cung cấp cho tăng lữ ở lại bên ngoài gian phòng, còn có chuyên môn là khách hành hương cung cấp dừng chân gian phòng. Trước sau ba tòa nhà đại điện, ngoại trừ lúc ban đầu chiến cảnh giật xem đến đại điện bên ngoài, đằng sau lưỡng tòa nhà trong đại điện cung phụng vật tượng, xác thực đã không cánh mà bay. Ai? Xem xét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì tung tích. Vương Ngự Yên đặt mông ngồi ở trên bậc thang, vẻ mặt đau khổ suy tư bắt đầu. Chiến cảnh giật cũng không có quấy rầy nàng trầm tư, mình cũng tìm một chỗ ngồi xuống, xuất ra trước khi trong thành mua một cái quả lê, thời gian dần qua bắt đầu ăn, thuận tiện đem tiến vào chùa miểu một ít tình huống, làm tiếp một lần phân tích. Vừa lúc đó, chỉ thấy Vương Ngự Yên bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt quét qua, cả kinh kêu lên, đợi một chút, không đúng. Cái gì không đúng? Chiến cảnh giật gặp Vương Ngự Yên vẻ mặt khẩn trương thần sắc, tựa hồ không giống như là đang nói đùa, chỉ là còn không đợi chiến cảnh giật mở miệng hỏi thăm, Vương Ngự Yên đột nhiên xoay người, quay người hướng bên trong chạy. Đại chạy đến phía trước này tòa đại hùng bảo điện bên ngoài, con mắt cẩn thận nhìn lên cái kia mặt vách tường về sau, Vương Ngự Yên đột nhiên ý thức được cái gì, vô đuổi, há mồm hô, ta nói sao, ta thật sự là. Ồ, lão đại ngươi người đâu? Đang muốn đem mình phát hiện kinh người, nói cho chiến cảnh giật thời điểm, Vương Ngự Yên quay đầu lại quét qua, liền thấy chung quanh không biết lúc nào nổi lên một mảnh đại sương mù, cái lúc này mới phát hiện, trước khi còn cùng tại phía sau mình chiến cảnh giật, rõ ràng không thấy rồi. Vương Ngự Yên. Chiến cảnh giật hô vài tiếng, nhưng bốn phía không biết lúc nào, sinh ra một tầng mịt mờ sương trắng. Chiến cảnh giật đi qua nhìn lên, liền gặp Vương Ngự Yên ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt này tưởng, không biết đang nhìn cái gì. Này, chiến cảnh giật hô một tiếng, gặp Vương Ngự Yên thân thể có chút đứng thẳng đống lúc đích, nhưng xác thực vẫn không lúc đích. Thấy thế, chiến cảnh giật không khỏi nhíu mày, không có lập tức nhích tới gần, mà là vây quanh Vương Ngự Yên bên cạnh, coi chừng đi đến Vương Ngự Yên bên cạnh, mắt lẽ quét qua Vương Ngự Yên. Chỉ thấy Vương Ngự Yên ngơ ngác nhìn xem mặt này tưởng, chỉ là giờ phút này, ánh mắt của nàng ngốc trệ, không biết tại nhìn cái gì đó. Ngươi đang nhìn cái gì? Chiến cảnh giật theo ánh mắt của nàng hướng thượng nhìn lại, trên tường cái gì cũng không có, lại quay đầu lại nhìn lên Vương Ngự Yên, chiến cảnh giật hô hấp lập tức trì trệ, chỉ thấy Vương Ngự Yên con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình, nét miệng hướng phía chiến cảnh giật cười cười. Vương Ngự Yên giờ phút này loại nụ cười này, thật sự rất khó hình dung, chiến cảnh giật có thể thể, theo chưa từng gặp qua một người biểu lộ sẽ là cái này bộ dáng, nửa mở con mắt, đồng tử co rút lại vô cùng nhỏ, toàn bộ ngũ quan đều phảng phất uốn éo đem đã đến cùng một chỗ. Vỡ ra miệng, môi trên trở mình mà bắt đầu, đem lợi bạo lộ tại chiến cảnh giật trước mặt, trên gương mặt cơ bắp, cơ hồ hành đã tới. Loại này nét mặt cổ quái, xem chiến cảnh giật trong nội tâm có chút sợ hãi, dùng chính mình đối với nhân thể cấu tạo lý giải, người bình thường tuyệt đối làm không được vẻ mặt như thế. Hơn nữa, chiến cảnh giật có thể khẳng định chính là, như vậy dáng tươi cười, tuyệt đối không phải là tại biểu đạt cái gì thiện ý, phải nói là tràn đầy ác độc. Không đúng, ngươi không phải Vương Ngự Yên. Ngươi là ai? Chiến cảnh giật ánh mắt lần nữa cẩn thận đánh giá Vương Ngự Yên đôi má, đúng vậy, lúc này, tuy nhiên trước mặt Vương Ngự Yên theo bên ngoài lên, xác thực là mình cho Vương Ngự Yên một lần nữa ngụy trang hình tượng. Có thể giờ khắc này, chiến cảnh giật trực giác tự nói với mình, trước mắt người này tuyệt đối không thể nào là Vương Ngự Yên. Ngay tại chiến cảnh giật sau khi nói xong, chỉ thấy cái này Vương Ngự Yên hai tay vươn ra, cầm lấy da mặt của mình bắt đầu ra bên ngoài xé rách. Xoẹt. Một tiếng, chỉ thấy Vương Ngự Yên trên mặt da thịt như là bị xé nước mỡ đích vỏ cây, ngạnh xanh xanh theo huyết nhục thượng bị xé nước xuống dưới. Đã không có da, huyết nhục mơ hồ cơ bắp bạo lộ trong không khí, chỉ thấy Vương Ngự Yên lộ ra một đôi to như vậy con mắt, gắt gao chằm chằm vào chiến cảnh giật, chậm rãi cầm trên tay ra nhét vào trong miệng, từng miếng thời gian dần qua bắt đầu nhai nuốt. Chương 1432, quái vật chương 1432, quái vật quản ngươi là ai, cút cho ta. Chứng kiến cảnh này, chiến cảnh giật càng kiên định ý nghĩ của mình, cái này căn bản không phải Vương Ngự Yên, nhưng không biết là cái gì, cho mày, một ngọn phi đao theo trên tay bắn ra, lưới đao trên không trung phát ra một tiếng rồn rập bén nhọn tiếng rít. Bèo một chút, phi đao rất nhanh địa sỏ xuyên qua Vương Ngự Yên đầu, nhưng mà, chỉ nghe phanh, một tiếng, phi đao đâm vào trên thạch bích, nhưng lại không làm bị thương Vương Ngự Yên một sợi tóc. Yêu phản phất, vừa rồi phi đao bắn thủng cũng không phải cái gì huyết đủ, ngược lại chỉ là một đoàn bóng dáng. Ừ, đây là vật gì? Thấy thế, chiến cảnh giật vốn là sức sở, lập tức bước nhanh tiến lên, thúc giục lấy tinh thần lực, một đạo tinh thần lực hình thành đao búa, đối với Vương Ngự Yên đầu lâu chém xuống dưới. Kết quả, cho dù là tinh thần lực hình thành đao búa, rõ ràng cũng không có cách nào làm bị thương Vương Ngự Yên, cái này Vương Ngự Yên, tự phản phất không có gì thực chất tính tồn tại. Cũng có thể nói, chiến cảnh giật cùng cái này Vương Ngự Yên tựa hồ tồn tại ở bất đồng duy độ thời không, coi như là chiến cảnh giật tinh thần lực công kích cũng không cách nào xúc phạm tới nàng mảy may. Đúng lúc này, Vương Ngự Yên đột nhiên thân thủ ôm nổm tại chiến cảnh giật trên cánh tay, cặp kia trên ngón tay sinh ra bén nhọn móng tay, đón chiến cảnh giật cánh tay một chảo. Thí! Chiến cảnh giật trên bờ vai một khối to máu chảy đầm địa thịt, bị cái này Vương Ngự Yên móng tay ngạnh xanh xanh xé xuống dưới, ngạnh xanh xanh bị kéo xuống một khối huyết đủ, cái loại này nóng rát cảm giác đau đớn, lại để cho chiến cảnh giật không khỏi hít vào thượng một luồng lương khí. Cùng lúc đó, chiến cảnh giật thừa cơ trở tay một quyền đệ tới, chỉ là cùng trước khi đồng dạng, một quyền này như cũng là đập phá cái không. Đáng chết! Chứng kiến chính mình không cách nào công kích được cái này Vương Ngự Yên, nhưng đối với Phương thực sự có thể công kích được chính mình, lại để cho chiến cảnh giật không khỏi có chút đau đầu, lập tức bước ra lui về phía sau, thân thể lăn một vòng, một tay bạch sắc bột phấn nhắm ngay Vương Ngự Yên gắn xuống dưới. Nguyên lai chiến cảnh giật trước khi trong lúc rảnh rỗi, sửa sang lại chính mình triệu hoán không gian thời điểm, phát hiện không ít trước khi đã dùng qua thứ đồ vật, tỉ như cái này bạch sắc bột phấn, đúng là tại khu vực khai thác mỏ thời điểm, cái loại nảy thiêu đốt sau đích bạch sắc cho bụi. Loại vật này, đối với những cái kia âm khí rất nặng cổ quái thứ đồ vật, tổn thương rất lớn. Giờ phút này, chiến cảnh giật chứng kiến chính mình thông thường công kích, căn bản không cách nào công kích được cái này Vương Ngự Yên, vì vậy tiểu là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Chỉ thấy chiến cảnh giật thủ trưởng liên tục huy động, bạch sắc bột phấn không ngừng mà huy sái mà ra, rất nhanh, mảng lớn xương trắng hình dáng bột phấn, đem trước mắt bao phủ thành một mảnh tái nhợt. Chỉ thấy xương trắng từ giữa không trung bỏ ra đến, liền chiến cảnh giật trên người, cũng chụp lên một tầng bạch sắc bột phấn, những này bột phấn nhiễm tại trên vết thương, giống như là tại trên vết thương vải lên một tầng cây ớt mặt. Miệng vết thương đau đớn, lại để cho chiến cảnh giật không khỏi một phát miệng, túi đầu mắt nhìn trên cánh tay miệng vết thương, trong nội tâm chửi động tâm tư đều có, đó là một cái quỷ gì thứ đồ vật, chỉ cho đối phương đánh chính mình, không được chính mình đánh nó. Chiến cảnh giật không tin có như vậy nghịch tiên đồ vật, chính giữa nhất định là có chuyện gì tình, là mình không có phát hiện, trên cái thế giới này, tự không khả năng xuất hiện như vậy chuyện kỳ quái. Trong sương mù khói trắng, một tiếng phi thường yếu ớt tiếng vang đi ra, lại để cho chiến cảnh giật lỗ tai hơi động một chút, chiến cảnh giật vô ý thức ánh mắt, hướng phía thanh âm truyền đến địa phương mắt lẽ quét qua. Thí! Lập tức, một cổ ác hàn lại để cho chiến cảnh giật không khỏi trong lòng kinh hoàng, chỉ thấy cái kia trương huyết đục mơ hồ mặt, chính dán tại khuôn mặt của mình lên, một đôi không có mí mắt đại trong mắt, hoàn toàn bạo lộ trong không khí. Cái này trong hai mắt, cơ hồ nhìn không tới đồng tử, chỉ có hai cái lỗ kim tiểu nhân điểm đen, trắng bệnh ánh mắt, cứ như vậy gắt gao nhìn mình chằm chằm, muốn nhiều hãi người thì có nhiều hãi người. Không tốt. Chiến cảnh giật một cái ý niệm trong đầu vừa mới phát lên, còn không đợi hắn có chỗ phản ứng thời điểm, chỉ thấy cái này quái vật há miệng, một ngụm cắn lấy chiến cảnh giật trên bờ vai. Phúc! Đỏ tươi nóng hổi huyết dịch, lập tức đem chiến cảnh giật trước ngực phía sau lưng nhuộm cả, chiến cảnh giật người trên mặt đất đánh cho cái lăn, tuy nhiên phản ứng kịp lúc, nhưng vẫn là bị cắn mất một khối lớn dưới thì đến. Sau một khắc, chiến cảnh giật nhanh chóng xuất ra một khỏa năng lượng bảo thạch nuốt vào, nhanh chóng khôi phục lấy miệng vết thương của mình. Lại nhìn lên, liền thấy kia cái Vương Ngự Yên tứ chi nằm rạp trên mặt đất, phảng phất một con dã thú bình thường, miệng mở rộng đem mới từ chính mình trên bờ vai cắn xuống cái kia khối thịt nuốt vào trong miệng, rắc rắc địa bắt đầu nhai nuốt. Vậy đối với đại tròng mắt nhìn mình chằm chằm, ác độc hào quang tại con ngươi ở chỗ sâu trong lóe ra, Vương Ngự Yên đã không có da mặt trên mặt, lộ ra quỷ dị thần sắc, so với trước càng thêm quái dị. Thấy như vậy một màn, chiến cảnh giật trong lòng phát lạnh, vừa rồi rõ ràng có cơ hội nhất kích tất sát, nhưng không có làm như vậy, nói rõ chính là muốn chơi chính mình, từng điểm đem mình hành hạ chết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chiến cảnh giật nhìn trước mắt cái này Vương Ngự Yên, lẽ ra gần như vậy khoảng cách, tinh thần lực của mình phóng xạ xuống, nó là bất luận cái gì động tác đều có lẽ trực tiếp có thể cảm thấy được, nhưng vấn đề là, tại chiến cảnh giật qua lại tinh thần lực quét hình, ra đa, xuống, tại mắt thường có thể chứng kiến quái thú chỗ trên mặt đất, sừng suốt không có bất kỳ vật gì tồn tại. Bởi như vậy, tự lại để cho chiến cảnh giật càng thêm kỳ quái, cái này quái vật phảng phất là tinh thần lực không thể gặp đồng dạng, thậm chí nó tiểu đứng ở trước mặt mình, nhưng tinh thần lực nhưng không cách nào phát giác được sự tồn tại của đối phương. Kỳ quái như thế, vì cái gì tinh thần lực hội phát giác không đến sự hiện hữu của nó? Chiến cảnh giật trong nội tâm không khỏi tràn đầy nghi hoặc, nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đến cùng thế nào lại là, chỉ thấy cái kia Vương Ngự Yên đại trừng mắt, một hé miệng, một cổ khói trắng theo trong mồm nổ ra. Khục khục. Đó lấy, chỉ thấy Vương Ngự Yên hai tay cầm lấy yết hầu, móng tay tại trên cổ dùng sức địa cong mà bắt đầu liền gặp ra thiện bị nắm trộm khai mở, ngạnh xanh xanh móc ra một cái lỗ thủng đi ra, thủ trưởng thân thủ ở bên trong một chảo, cầm ra một đoạn thịt nát ném xuống đất. Chiến cảnh giật nhìn lên, đúng là Vương Ngự Yên trước khi cắn xuống chính mình trên bờ vai cái kia một khối thịt, nguyên trước khi đến rơi tại trên người mình cái kia chút ít bạch sắc bột phấn, mạo hiểm một cổ khói trắng, cùng với gặp được nước đôi đồng dạng, họ địa mạo hiểm huyết cua. Hữu hiệu. Chiến cảnh giật tinh thần lực kích hoạt, cẩn thận hướng Vương Ngự Yên trên người quét tới, rốt cục phát hiện, nguyên lai tại Vương Ngự Yên trung quanh, có một tầng như ẩn như hiện cách ngăn, tầng này cách ngăn là trong suốt. Tầng này cách ngăn cho chiến cảnh giật cảm giác, phản phất tựu là đem Vương Ngự Yên cùng cái thế giới này ngăn cách đồng dạng. Như phảng phất là chiến cảnh giật cùng nó là lưỡng cái thế giới sinh vật, căn bản không tại một cái thời không nội. Không tại một cái thời không nội. Suy tư về, chiến cảnh giật đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hướng bên cạnh trên thạch bích quét qua, trong đầu linh quang nhất điểm, rốt cục có chút đã minh bạch trong lúc này vấn đề, nguyên lai là như vậy. Cái này trên thạch bích vốn là cắm một thanh chùy thủ, chiến cảnh giật lúc ban đầu còn thử qua, muốn thanh dao găm rút, kết quả lại phát hiện chùy thủ không nổ ra được, kỳ thật là vì trước mắt thời không ở bên trong, trước mắt trên thạch bích lại không có chùy thủ. Chiến cảnh giật có thể rất khẳng định mà nói, chính mình không có chúng nào giác. Có thiên cơ châu tại, hơn nữa chính mình hay là tinh thần lực người biến đến dị, không có khả năng chúng nào thuật mà không biết. Chương 1433, bất đồng không gian chương 1433, bất đồng không gian mắt nhìn chính mình trên bờ vai thương thế là chân chân thật thật, liên tưởng đến trước khi, tinh thần lực không cách nào chứng kiến cái này quái vật, cùng với biến mất truy thủ. Chiến cảnh giật trong nội tâm không khỏi đã có người can đảm phỏng đoán, chính mình cùng cái này quái vật cũng không tại một cái trong không gian. Hoặc là nói, theo sau khi đi vào, tựa như tiến nhập một cái bẫy, thật giống như một cái bắt cá lung đồng dạng, nơi này chính là dùng một cái túi, chui vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Mà trước mắt cái này quái vật, không phải là Vương Ngự Yên, cũng không phải cái gì quỷ hồn, mà là một cái có thể tại nơi này cá trong lồng, qua lại xuyên thẳng qua ra hỏa. Sở dĩ, chính mình như thế nào đánh đều đánh không đến hắn, đó là bởi vì cái này quái vật, thời thời khắc khắc đều ở vào cá lung bên ngoài, nhưng lại có thể cách cá lung đối với chính mình ra tay. Chắc hẳn trước khi chính thức Vương Ngự Yên, nhất định là chú ý tới điểm này, mới lại đột nhiên chạy đến nơi đây, đến xác định trôi này truy thủ phải chăng tại đây. Chỉ là rất đáng tiếc, Vương Ngự Yên còn chưa tới và đem chính mình phát hiện nói cho chiến cảnh giật, hai người đã bị tách rời ra. Người không đi giết hắn, mà trước hết giết ta, là cảm thấy ta so sánh ăn ngon sao. Chiến cảnh giật đối xử lạnh nhạt dừng ở trước mắt cái này quái vật, chậm rãi xuất ra một thanh một bộ phi đao đi ra, như vậy hiện tại, nên đến phiên ta rồi. Ngươi là muốn dầu tạc hay là thịt kho tàu? Tựa hồ đã bị chiến cảnh giật lời nói kích thích, trước mắt cái này quái vật trên người da thịt bắt đầu xé rách, trên người cơ bắp đảo mắt bành trướng một vòng. Chỉ thấy cái này quái vật miệng hai bên cơ bắp vỡ ra, lại để cho so với trước lớn hơn một vòng, cặp kia gần kề chỉ còn lại có một điểm đồng tử trong ánh mắt, âm tàn sát ý đã hoàn toàn đã mất đi trước khi, muốn một chút đùa bỡn chết chiến cảnh giật kiên nhẫn. Yếu như là mèo vờn chuột, không ngừng bỏ qua, không ngừng lại bắt trở lại, nhưng nếu con chuột đột nhiên không chạy, tại đôi mèo ba thượng cắn một cái, tin tưởng cái này con mèo cũng sẽ biết hồn hển mà đem cái này chú chuột bầm thây vạn đoạn. Ngươi biết, ngươi bây giờ bộ dạng như cái gì sao? Chiến cảnh giật đánh giá quái vật bành trướng thân thể, bành trướng cơ bắp, lệnh chiến cảnh giật nghĩ tới một loại động vật, so đặc biệt quyền, à, ngươi có lẽ chưa thấy qua à, kỳ thật là được. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, chiến cảnh giật không có thổ lộ xuất ra thanh âm, nhưng quái vật có thể nhìn xem chiến cảnh giật hình dáng của miệng khi phát âm, trong lòng đọc lên cuối cùng một chữ, cậu. Hoa. Trong lòng chính miệng đọc lên cái chữ này về sau, quái vật tròng trắng mắt ở bên trong tràn đầy tơ máu, một tiếng quái gọi, hé miệng đánh về phía chiến cảnh giật, lúc này đây, nó muốn một ngụm cắn đứt người này đầu đến rồi. Chiến cảnh giật híp lại hai mắt đông nhiên mở ra, thân ảnh không ngừng hướng lui về phía sau, đồng thời hất lên tay, không ngừng có phi đao theo chiến cảnh giật trên tay phi bắn đi ra. Những này phi đao tại sọ xuyên qua quái vật thân thể về sau, lưới đao va chạm tại bốn phía trên vách tường, nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Chết sạng. Kích hoạt lên tinh thần lực về sau, chiến cảnh giật có thể vô hạn chơi nổi lên tạp kỹ bình thường phi đao, chỉ thấy không trùng cái kia rậm rạp chẳng trị phi đao, không ngừng vây quanh quái vật xung quanh, điên cuồng bắn ra. Một bộ phi đao bị chiến cảnh giật quăng bắn đi ra về sau, chỉ thấy chiến cảnh giật nhanh chóng lại ném ra một cái khác bộ đồ, nhờ có trước khi tại tiệm thợ rèn làm rất nhiều, nếu không thật đúng là không đủ dùng. Rầm rầm rầm. Theo chiến cảnh giật thao tác, rất nhanh bốn phía trong không gian hoàn toàn bị ánh đao nơi bao bọc, một ít phi đao chết xạ về sau, cơ hồ là lao chiến cảnh giật cái chán chạy như bay mà qua. Chỉ thấy chiến cảnh giật bước chậm đội vàng tối lui, trên tay chết xạ trở về truy thủ, lao chiến cảnh giật góc áo, xé nhẽ một tiếng tại chiến cảnh giật trên quần áo lưu lại một đạo lỗ hổng. Giờ phút này, chiến cảnh giật tiểu phảng phất tại vô số đao ảnh trung tiêu vũ, đối mặt loại này chính mình bố trí xuống nguy hiểm, tại chiến cảnh giật cái kia không đếm xỉa tới thần sắc xuống, ánh mắt so với thường ngày càng thêm chuyên chú. Tinh thần lực dị biến về sau bằng bạc, lại để cho sự chú ý của hắn vô cùng tập trung, mà đối với tinh chuẩn điều khiển, tức thì bị chiến cảnh giật phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Mỗi một bước, mỗi một trôi phi đao chết xạ phương hướng, tất cả đều tại chiến cảnh giật trong nội tâm, nhanh chóng bị tính toán, có thể nói, chỉ cần chiến cảnh giật đạp sai một bước, phi đao chỗ bắn chết người, cũng không phải là trước mắt cái này quái vật, mà là cổ họng của mình. Xoẹt. Một ngọn phi đao lao chiến cảnh giật ngón tay, mang theo một mảnh huyết châu, chiến cảnh giật nhướng mày, bộ pháp so với trước khi càng thêm dồn dập, mỗi một lần bị thương, tựa là lại để cho chú ý của mình lực càng thêm tập trung. Tại thời khắc này, chiến cảnh giật đem tinh thần lực của mình thể hiện ra cường đại dị thường một mặt, đầu ngón tay thao túng hơn 10 ngọn phi đao đồng thời vận tác, trong tích tắc trong thời gian, vô số tính toán cùng quy tích, tất cả đều tại chiến cảnh giật trong đầu. Rầm rầm rầm. Lưỡi đao va chạm sinh ra tiếng âm nhạc, phản phất là đối với chiến cảnh giật tốt nhất ca ngợi, cũng là trận này phản phất hoa ngươi tư bình thường tuyệt vời nhất nhạc kèm. Hoa hoa. Nhưng những này, đối với đã bị chiến cảnh giật thật sâu chọc giận quái vật mà nói, xác thực không có gì có thể thưởng thức, phi đao đang trách vật mặc trên người toa, hoàn toàn không có thương hại đến nó. Bởi vì quái vật cùng những này phi đao tầm đó, vốn hữu không tại một cái trong không gian. Nhìn xem càng ngày càng gần người này, quái vật chậm rãi mở ra cái kia xấu xí miệng, chuẩn bị thò ra không gian kết giới thời điểm, có thể không đợi nó cắn xuống đi, một ngọn phi đao, lao quái vật chóp mũi chạy như bay mà qua. Kém một chút này sau một giây, nếu như quái vật thò ra miệng, đoán chừng một đao kia, lập tức sẽ sọ xuyên qua mất cảm của nó. Phát hiện vấn đề này, quái vật thần sắc tựa hồ sức sở, xuê bàn tay ra, nhưng đầu ngón tay hơi thò ra không gian kết giới, chỉ thấy một vòng ánh sáng lạnh, nhanh chóng tại nó trên đầu ngón tay nhất tiệm rồi biến mất. Xoẹt. Một căn đoạn chỉ, theo trên tay của mình bay lên, còn chưa chờ quái vật nhìn rõ ràng, chính mình đứt rời chính là cái đó một ngón tay lúc, phi ở giữa không trung đoạn chỉ, qua trong giây lát, liền bị mặt khác phi đao không ngừng sọ xuyên qua, băm trở thành sủi cảo nhân bánh, từ giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Ánh mắt xéo qua lườm xuống đất thượng cái kia đoàn thịt nát, chiến cảnh giật có chút khinh thường nói, như vậy điểm, ngươi chẳng lẽ ý định để cho ta làm bẩn thắn sao? Quái vật, sủi cảo, như thế nào? Các ngươi tại đây không có sủi cảo sao? Chứng kiến quái vật vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ, chiến cảnh giật chỉ có thể lần nữa nhắc nhở. Quái vật nghe vậy suy tư thật lâu, cũng không có thể nghĩ đến, sủi cảo là vật gì, bất quá nó vẫn có thể minh bạch, chiến cảnh giật nói gần nói xa, đều lộ ra ý khiêu khích. Há hốc mồm, hắn không thể hiện tại tiểu một ngụm cắn xuống đi, nhưng không gian bên ngoài cái kia lượn vòng ánh đao, lại làm cho nó cảm thấy có chút sợ ném chuột vỡ bình. Giờ khắc này, đang trách vật trong mắt, người nam nhân trước mắt này, quả thực chính là một cái toàn thân là châm gai nhím, nó tiểu là một cái lao hổ, nhưng đối mặt cái này cái gai nhím, há mồm cũng không biết từ nơi này hạ khẩu. Phanh. Tiểu thấy quái vật có chút khó xử thời điểm, một ngọn phi đao đụng vào trên thạch bích, trùng hợp chính là thạch bích có chút đầu năm, chịu đựng phi đao sau khi va chạm, rõ ràng đã nứt ra một đường vết rách. Cái này lỗ lớn xuất hiện, trực tiếp làm cho cái kia ngọn phi đao nghiêng một cái, thoát ly nguyên bản quỹ đạo, đụng vào một cái khác ngọn phi đao thượng. Không xong. Chứng kiến cái này tình cảnh, chiến cảnh giật trong lòng đống nhiên trầm xuống, cái này va chạm, sinh ra phản ứng dây chuyền, tựu như mét hơn dạ quân bài đồng dạng, đã xảy ra chiến cảnh giật không nguyện ý nhất chứng kiến một màn. Chương 1434, thành công săn giết chương 1434, thành công săn giết rầm rầm rầm. Phi đao điên cuồng mà va chạm, lập tức làm rối loạn chiến cảnh giật trước khi sở hữu tất cả bố trí, lại để cho chiến cảnh giật nhìn về phía trên có chút trở tay không kịp, bộ pháp cũng ở thời điểm này trở nên mất trật tự, bắt đầu phốc phốc phốc. Liên tiếp 3 thanh truy thủ, một đao cắm ở chiến cảnh giật vai trái, một đao cắm ở chiến cảnh giật trên cánh tay, một cái khác đao tắc thì dán chiến cảnh giật cái chán sát bay qua. Chiến cảnh giật cái chán gân xanh nảy dựng, bị đao ở giữa, không có dừng bước lại, nghiêng người né tránh, những cái kia tán loạn phi mở đích phi đao, thủ trưởng lao chùi đi trên chán huyết thủy, sau lưng một hồi đổ mồ hôi lạnh. Có thể nói, nếu như vừa rồi chiến cảnh giật hơi chút lẫn mất chậm một bước, một đao kia muốn đâm thủng đầu của mình. Nhưng mà, còn không đợi chiến cảnh giật trong nội tâm cảm thấy may mắn thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng thét chói tai, một cái lạnh như băng tay chảo ôm đồm tại chiến cảnh giật trên đầu vai, bén nhọn móng tay cắm vào chiến cảnh giật xương tỉ bà, một tay lấy hắn nắm giơ lên. Đáng chết, không cần quay đầu lại, chỉ dựa vào truyền đến cái kia cổ đầm đặc tanh tưởi, chiến cảnh giật đã biết rõ phía sau mình cái kia trương cực lớn miệng mở ra được đến cỡ nào cực lớn. Mèo. Cái lúc này, một thanh màu đen chủy thủ đột nhiên theo góc tường chết xạ mà đến, nhưng quái dị hồ đã sớm chú ý tới, nghiêng đầu một trốn, chủy thủ theo quái vật bên thai bay qua, một đao đâm trúng quái vật sau lưng cái kia mặt trên vách tường. Quái vật đối với cái này đã không sao cả rồi, nhìn trước mắt bị chính mình bắt lấy nhân loại, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, há miệng, nhắm ngay chiến cảnh giật đầu cắn đi lên. Nó ý định đem cái này người sọ não cắn mất, sau đó lại đem đầu lưỡi với vào cái kia mềm nhắn tí tí nhuận trong đầu, tại hắn trong đầu quái cảm giác, nhất định sẽ làm cho người này chọn đời khó quên. A một trương miệng lớn dính máu, bí mật mang theo lấy quái vật nội tâm ác ý, hung hăng một ngụm cắn xuống dưới, mắt lẽ dừng ở chiến cảnh giật ánh mắt, muốn xem đến hắn sẽ phải trước khi chết, cái loại nảy tuyệt vọng tận xác. Nhưng cái này một con mắt quét tới, quái vật nhưng trong lòng thì cả kinh, chỉ thấy chiến cảnh giật trên mặt, rõ ràng cũng không có bối rối, ngược lại mang theo một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, cặp kia xảo trá ánh mắt, khiến nó trong nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Một ngụm căn xuống, mong muốn chung cái loại nảy xương cốt bị nghiền nát khoái cảm, cũng không có xuất hiện, mà chuyển biến thành chính là, giữa hàm răng đụng vào nhau phát ra tiếng ma sát, đợi quái vật lại cẩn thận nhìn lên, người đâu? Tinh thần phong bạo. Theo một tiếng trầm thấp mà tràn ngập lực lượng gào thét, chỉ thấy xuất hiện đang trách vật sau lưng chiến cảnh giật trong hai tròng mắt kim quang chớp động, toàn thân tinh thần lực như dòng sông vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra, hóa thành vô hình xiềng xích, trên không trung đan vào thành một trường kín không kẽ hở lên mạng, đem quái vật một mực trói buộc. Dù là cái này quái vật gào thét dãy rủa, cũng tại cái này tinh thần lực hình thành trong lồng giam, lộ ra như thế vô lực, trước khi một mực không cách nào công kích được cái này con quái vật, là vì nó cùng chiến cảnh giật ở vào bất đồng thời không. Mà lúc trước, nó đến công kích chiến cảnh giật lập tức đã cùng chiến cảnh giật ở vào cùng một cái thời không, nhất thời chủ quan bị chiến cảnh giật nắm chặt thời cơ, một lần hành động đã hạn chế hành động của đối phương. Mà chiến cảnh giật sở dĩ có thể ở cuối cùng một khắc đột nhiên biến mất đang trách vật khẩu xuống, đó là bởi vì trước khi lao quái vật bên thai bay qua cái kia đem màu đen truy thủ, chính là trước kia chiến cảnh giật được từ lao thất cái kia trôi không gian chi truy. Không gian chi truy có thể đem truy thủ gửi đi đến nhận chức gì chính mình thấy được vị trí, đồng thời cũng có thể đem bản thân truyền tống đến truy thủ vị trí. Lúc trước bố trong cục, chiến cảnh giật đã sớm vụng trộm đem không gian chi truy xen lẫn trong này chút ít phi trong đao, vì chính là chờ đợi một cái thời gian. Tiểu là trong khoảnh khắc đó, chiến cảnh giật lợi dụng không gian chi giao găm đặc tính, đem chính mình chuyển rời đến quái vật sau lưng, đồng thời lợi dụng tinh thần khống chế, hạn chế trụ quái vật hành động, hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng vào lúc này, thiên không tựa hồ cũng chịu biến sắc, chiến cảnh giật tinh thần lực đạt đến đỉnh phong, hắn bắt đầu ngưng tụ khởi một cổ trước nay chưa có lực lượng, tinh thần phong bạo. Cổ lực lượng này là tư duy cùng ý chí cực hạn va chạm, là sâu trong linh hồn nhất cuồng bạo phong thích. Chỉ thấy chiến cảnh giật mạnh mà mở hai mắt ra, trong con mắt phảng phất có vũ trụ ngôi sao đang xoay tròn, một cổ sáng chói mà chói mắt hào quang, tự chiến cảnh giật trong cơ thể điên cuồng bộc phát, lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian. Một cổ cường đại tinh thần phong bạo dùng chiến cảnh giật làm trung tâm, như vòi rồng giống như tàn sát vừa bãi ra, những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt, cái con kia khổng lồ quái vật thân hình, tại cơn báo táp này trung bắt đầu kịch liệt mà mèo, phát ra thê lương kêu rên. Trong gió lốc mỗi một tia chấn động đều ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, chúng phảng phất từng thanh đao giải phẫu, tinh chuẩn địa thiết cắt, cắt lấy quái vật mỗi một tấc da thịt, mỗi một căn cốt cách, cho đến đem hắn triệt để tách rời. Rất nhanh, cái này cái khổng lồ quái vật đã bị biến thành đầy trời mảnh vỡ, tiêu tán ở trong lúc vô hình. Đem làm phong bạo dẹp loạn, hết thể quy về yên tĩnh, chỉ để lại một mảnh đống bừa bộn cùng chiến cảnh giật cao ngạo thân ảnh, hắn đứng ở nơi đó, tựa như theo trong gió lốc đi ra chiến thần, trong ánh mắt đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối với cái này con quái vật miệt thị. Nhìn xem đã bị chia năm xẻ bảy quái vật, chiến cảnh giật thân thủ đang trách vật trên thi thể một chảo, một đoàn màu đen bóng dáng bị chiến cảnh giật theo trên thi thể cầm ra đến. Chiến cảnh giật nắm bắt cái này đoàn màu đen bóng dáng, cẩn thận nhìn lên, bóng dáng hấp được giống như mực nước đồng dạng, hấp được do người, cũng nhìn không ra cái đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì. Quan sát không có kết quả, chiến cảnh giật chỉ có thể tạm thời đem cái này đoàn bóng dáng tìm cái hộp giả bộ mà bắt đầu, lại nhìn lên thi thể trên đất mảnh vỡ, đã biến ảo bộ dáng, rất nhiều vụn vặt trên thi thể rõ ràng sinh ra nồng đậm lông tóc. Chiến cảnh giật nhíu mày, sau đó đem mấy khối khá lớn thi thể chắp vá mà bắt đầu, tổng biết đạo tiểu không cắt được như vậy nát, đợi chắp vá mà bắt đầu, mới phát hiện, nhìn về phía trên có điểm giống là một đầu tinh tinh bộ dáng. Tạm thời tại đây cũng không phải nghiên cứu địa phương, chiến cảnh giật đem sở hữu tất cả thi thể khối vụn đều cất vào triệu hoán trong không gian, đợi có rảnh chậm rãi nghiên cứu. Lập tức, đem cắm ở trên cây cột trôi này không gian chi truy rút ra, trước khi chiến cảnh giật làm ra động tác, chỉ là mê hoặc quái vật biểu hiện giả dối, kể cả cái kia khối vỡ tan thạch đầu, đều là chiến cảnh giật trước kia tiểu chú ý tới. Có lẽ bằng vào phi đao thuật, mình có thể tự bảo vệ mình, nhưng đồng thời điều khiển nhiều như vậy phi đao, nếu như không phải tinh thần lực biến dị, chỉ sợ cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Huống chi, chỉ có thể tự bảo vệ mình khẳng định không phải chiến cảnh giật mục đích, cho nên, từ vừa mới bắt đầu cái này là chiến cảnh giật thiết hạ bộ đồ, trước khi một ít phi đao đâm bị thương chính mình, nhiễm lên chiến cảnh giật huyết thủy, nhìn như là chiến cảnh giật tính toán sai lầm kết quả. Nhưng trên thực tế, cũng là vì tê liệt quái vật kia một ít cử động, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho quái vật kia cảm giác mình đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, không đường có thể đi. Cả hai không tại một cái không gian, vô luận thủ đoạn của mình có bao nhiêu, đều không thể đối với hắn sinh ra hiệu quả, chỉ có cho quái vật một cái nhìn như rất cơ hội tốt, mới có thể dụ dỗ quái vật kia ra tay, mà ở quái vật ra tay trong nháy mắt, hắn không gian chung quanh kết giới, mới sẽ mở ra một đỉnh điểm khe hở. Chiến cảnh giật trước kích thích, sau yếu thế, chỗ thi triển đích thủ đoạn, bất quá là phân tán quái vật chú ý lực phương thức, chính thức đòn sát thủ, đúng là trên tay cái này trôi không gian chi trùy. Đợi quái vật tự nhận là đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, vô ý thức không để ý đến quanh thân phi đao uy hiếp, mặc cho phi đao bắn vào hắn chỗ không gian. Lúc này mới có chiến cảnh giật thi triển ra không gian chi giao găm cơ hội, đem mình kéo vào quái vật chỗ trong không gian, đem làm cả hai ở vào cùng một cái không gian thời điểm, thì ra là trước mắt cái này quái vật tử kỳ. Chương 1435, lạc ra từ đường chương 1435, lạc ra từ đường cạch. Đang tại chiến cảnh giật suy tư thời điểm, bên hai nghe được một tiếng cùng loại thủy tinh vỡ ra tiếng vang, chung quanh một cổ xương trắng lan tràn mà đến, tới cũng nhanh, tán được cũng nhanh. Đợi chiến cảnh giật nhìn rõ ràng thời điểm, liền gặp trước mắt trong cửa phòng, mấy người nằm trên mặt đất, mà Vương Ngự Yên tắc thì vẻ mặt mờ mịt đứng tại chiến cảnh giật trước mặt. Lão đại, chứng kiến chiến cảnh giật về sau, Vương Ngự Yên trên mặt lập tức vui vẻ, bước nhanh tới. Đợi một chút, một khi bị giam cắn, 10 năm sợ thường giếng, chiến cảnh giật hô ở nàng, dùng tinh thần lực tại Vương Ngự Yên trên người dò xét một vòng, xác định người trước mắt thật sự là Vương Ngự Yên bản thân về sau, lúc này mới trầm tĩnh lại. Lão đại, ta vừa rồi tìm ngươi một vòng, ta phát hiện một bí mật, ngươi xem. Ồ. Vương Ngự Yên nói xong một ngón tay đằng sau cái kia mặt tường, lại phát hiện trên tường chủy thủ như trước còn tại đằng kia, lập tức sững sờ, văn vê rủi mắt nói, không đúng, ta vừa rồi rõ ràng. Chiến cảnh giật không có lại để cho Vương Ngự Yên tiếp tục rong dài xuống dưới, vô vô bờ vai của nàng, chỉ trên mặt đất mấy cái mật điệp thi thể, nói, ngươi kiểm tra xuống, nhìn xem có cái gì không cái khác tình báo. Tuy nhiên thành công giết chết quái vật kia, cũng tìm được những này hư hư thực thực biến mất cái đám kia người, nhưng chiến cảnh giật cảm giác, cảm thấy giống như bất chút cái gì. Cái này, những người này bị chết thật kỳ quái. Vương Ngự Yên đi tới, hướng chiến cảnh giật nói, chết kiểu này đều không giống mới, có người là bị lợi khí xỏ xuyên qua trái tim, có rất nhiều toàn thân xương cốt bị nghiền nát mất, nhưng đại đa số trước khi chết, tựa hồ cũng thụ qua đủ loại trả tấn. Vương Ngự Yên còn theo một gã chết đi chi nhân trên người, tìm ra một cái thẻ bài, phía trên là một tòa tại trong xương mù khói trắng như ẩn như hiện sơn lĩnh, thật là sinh động, thoạt nhìn, xác thực là xương trắng lĩnh người. Đúng rồi, chúng ta cái này xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Bị Vương Ngự Yên một nhắc nhở, chiến cảnh giật đột nhiên minh bạch, thiếu cái gì? Đúng vậy, vì cái gì mình đã giết cái này quái vật, nhưng ở trong đầu của hắn vẫn đang có một tia như có như không cảm giác nguy cơ. Nghĩ vậy, chiến cảnh giật sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cẩn thận địa xem xét lấy bốn phía, không đúng, mau tìm bốn phía. Nếu như nói như vậy, chính mình giết chết quái vật kia, có lẽ cũng không phải cuối cùng nhất đầu sò gây nên, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Nghĩ vậy, chiến cảnh giật cùng Vương Ngự Yên chia nhau đi tìm, kỳ thật chùa miểu cũng không lớn, chiến cảnh giật đẩy ra đệ nhị ở giữa đại điện cửa phòng, liền gặp cái này trong đại điện, cung phục lại là chỉnh tề bài vị. Chiến cảnh giật ánh mắt tại bài vị thượng quét qua, đột nhiên chứng kiến một chuyến quen thuộc danh tự, Lạc Nghĩa núi. Đại chiến cảnh giật cẩn thận nhìn lên những thứ khác bài vị, rõ ràng đều là Lạc gia danh tự, tiểu phảng phất nơi này là Lạc gia nhà thờ tổ đồng dạng. Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu hiện tại chiến cảnh giật trong óc, nhanh chóng theo trong túi tiền của mình lục lọi, đem Lạc Nghĩa núi linh hồn lấy ra, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là nhà các ngươi từ đường. Lạc Nghĩa núi tự nhiên là nói không lên tiếng, nhưng chiến cảnh giật có thể theo cái kia kinh sương sở, hơn nữa phẫn nộ thần sắc ở bên trong, có thể suy đoán ra, có lẽ 89/10. Lão đại. Vừa lúc đó, Vương Ngữ Yên bước nhanh chạy vào, trên tay mang theo một cái nửa chết nửa sống hòa thượng. Ta ở phía sau bắt được, phát hiện thằng này thời điểm, hắn chính té trên mặt đất nôn ra máu, hắn chung quanh còn có một chút pháp khí chú phù các loại thứ đồ vật, sự tình vừa rồi, 89/10, cùng hắn có liên quan. Chiến cảnh giật tiến lên nhìn lên, cẩn thận đánh giá hòa thượng này, nhìn một hồi, tựa hồ phát hiện cái gì, sở trường đang cùng còn khoe miệng một vòng, méo méo ngón tay về sau, không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Là dầu. Chiến cảnh giật đem ngón tay đặt ở dưới chót mũi người xuống, nhíu mày nói, thịt à. Vương Ngữ Yên nhất thời không có kịp phản ứng, chỉ thấy chiến cảnh giật tiến lên, một phát bắt được xé mở hòa thượng y phục, chỉ thấy hòa thượng y phục phía dưới, rõ ràng còn ăn mặc một bộ quần áo. Xem xét cái này bộ quần áo, Vương Ngữ Yên tiểu hai mắt bốc hỏa, cái này bộ quần áo cùng cái kia tập kích chính mình tế tự y phục là đồng dạng, cái này đã nói rõ hòa thượng này thân phận chân thật. Hắn không phải hòa thượng, tại đây cũng không phải cái gì trộm miểu, là Lạc Nghĩa Hải ra từ đường. Chiến cảnh giật mặt đen lên, lưu thương để cho bọn họ tới tại đây, ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, chỉ là điều tra một chút, lúc ấy chiến cảnh giật còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ nhìn lại, sự tình tuyệt đối không giống Lưu Thương nói đơn giản như vậy. Nếu như nói, Lưu Thương không biết, nơi này là Lạc Nghĩa Hải ra từ đường, đánh chết chiến cảnh giật đều sẽ không tin tưởng, tuy nhiên không biết Lưu Thương vì cái gì làm như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo tâm. Đúng rồi, Ta nhớ được nghe người ta giới thiệu qua, tựa hồ Lạc Nghĩa Biển ở trên vị trước, từng có xuất gia làm hòa thượng kinh nghiệm, chẳng lẽ lúc ấy tiểu là ở chỗ này xuất gia? 89 phần 10 không sai được. Chiến cảnh giật gật gật đầu, Lạc Nghĩa Biển đem từ đường dấu ở chỗ này, lại để cho một vị tế tự ở chỗ này phụ trách trông coi, trước khi đám người này xuống tới, lập tức tiểu đã rơi vào cái này tế tự trong ấy. Lưu Thương phái người đến, nhất định là có kế hoạch gì, nhưng không có thể thực hiện được, trong tay vừa rồi không có người khác, lúc này mới tự mình ra mặt, đem chiến cảnh giật hai người kéo vào xương trắng lĩnh. Theo như lúc ấy Lưu Thương ý tứ, xương trắng lĩnh hiện tại đang tại kế hoạch cùng phụ tướng quân tranh đoạt rơi mất đảo, với tư cách xương trắng lĩnh tầng quản lý, tự nhiên cũng phụ trách là xương trắng lĩnh chiêu mộ có năng lực cao thủ, cho nên mới để cử bọn hắn tiến vào xương trắng lĩnh. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình sợ không là đơn giản như vậy, tiến vào cái này tòa châu miểu, cho dù cuối cùng nhất bị phát hiện, Lưu Thương cũng nhất định có lấy cớ phủi sạch quan hệ. Ngay tại chiến cảnh giật trong nội tâm đã đem cả cái sự tình suy tư cái 89 phần 10 thời điểm, trước mắt hòa thượng này có chút mở ra hạ mí mắt, nhưng chứng kiến chiến cảnh giật về sau, lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Lão đại, hắn giả chết. Vương Ngữ Yên thủy chung chằm chằm vào hòa thượng này, đại chứng kiến cái này giả hòa thượng mở mắt ra lại sẽ cực kỳ nhanh nhắm lại, rõ ràng cho thấy tại giả chết, dứt khoát một cước đạp lên. Một cước này tuy nhiên vô dụng bao nhiêu lực khí, nhưng hòa thượng bị đạp trên mặt đất về sau, há miệng ra, lại nổ ra một búng máu đến, mở mắt ra, nhìn hằm hằm lấy chiến cảnh giật cùng Vương Ngữ Yên. Các ngươi vô duyên vô cớ rõ ràng xâm nhập Lạc gia gia tộc từ đường, đại tướng quân sẽ không bỏ qua các ngươi. Chiến cảnh giật nhìn xem hòa thượng này, song mâu có chút nheo lại, không có lý hội hòa thượng này nói nhảm, trực tiếp theo một bên trên mặt đất tìm một khối đầu gỗ, kéo xuống một khối màn tre, rất nhanh làm ra đến một căn giản dị bó đuốc đi ra. Một màn này, lại để cho Vương Ngự Yên hòa thượng cũng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng rất nhanh, hai người đều đã minh bạch hết thảy, chỉ thấy chiến cảnh giật đốt lên bó đuốc, sau đó đem bó đuốc nhắm ngay một bên bài vị thượng. Ngươi làm cái gì? Chứng kiến chiến cảnh giật động tác, trước khi còn thờ ơ hòa thượng lập tức tức giận rồi, chỉ là hắn lúc này thật không có lại tiếp tục hành động năng lực. Chính mình triệu hoán sinh vật đã bị chiến cảnh giật cho giết chết, hơn nữa lại để cho hắn bị cực lớn cắn trả về sau, có thể nói, hắn hiện tại chính là một cái phế nhân, coi như là 10 tuổi hải tử, đều có thể giết chết hắn. Chương 1436, một cái bấy chương 1436, một cái bấy hỏi một vấn đề. Chiến cảnh giật đưa ánh mắt nhìn về phía bàn hương án, ngừng tạm tay, đem bó đuốc nâng tại giữa không trung, mắt lẽ nhìn về phía hòa thượng kia nói, phóng tại những thứ kia. Thứ đồ vật đại tướng quân đã sớm lấy đi rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Trước kia không biết, hiện tại đã biết. Chiến cảnh giật nghe hòa thượng nói xong, vung tay lên, đem bó đuốc ném ở những này bài vị lên, ánh mắt ý bảo dưới Vương Ngự Yên, lại để cho hắn nhanh chóng tiêu diệt người này. Lão đại, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đó, ta như thế nào không biết? Một bên Vương Ngự Yên nghe được trượng nhị hòa thượng sở không tới ý nghĩ, nhưng vẫn là nghe lời tiến lên, một chút liền quay đoạn hòa thượng đầu, đồng thời không thấp tà ác giá trị, trong nội tâm lập tức mừng thầm bắt đầu. Nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên chiến cảnh giật, lập tức trong lòng siết chặt, chỉ thấy chiến cảnh giật cái kia khuôn mặt phi thường khó coi, sắc mặt tâm trầm, phảng phất bao trùm một tầng hàn sương. Sau một khắc, chỉ thấy chiến cảnh giật cúi đầu, dùng cực kỳ rất nhỏ thanh âm hướng Vương Ngự Yên nói, "Ta nghĩ, chúng ta bị gạt, nơi này chính là một cái bẫy." Ngay tại chiến cảnh giật tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn chưa hướng Vương Ngự Yên giải thích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi đội ngũ lao nhanh âm thanh. Quả là thế. Nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm, chiến cảnh giật ánh mắt trầm xuống, hai mắt mạnh mà trừng lớn. Tinh thần lực cảnh giác địa quét mắt xung quanh, thấp giọng nói, "Chúng ta tách ra đi, có thể chạy một cái tính toán một cái." Cái lúc này, chiến cảnh giật trong nội tâm đã có xấu nhất ý định, dù sao, chính mình nhất thời vô ý, rõ ràng như vậy lô mãng điệu tiến nhập người khác dự thiết một cái bẫy, hiện tại muốn thoát thân, khả năng thật muốn xem Thiên Y Vương Ngự Yên lúc này ngược lại là biểu hiện được rất bình tĩnh, chỉ là thần sắc hơi trầm xuống, cùng bình thường cái kia bộ dáng có chỗ bất đồng, nếu lần này có thể còn sống sót, chúng ta ở nơi nào gặp? Ở đâu gặp? Chiến cảnh giật nao nao, trên mặt không khỏi sinh ra một vòng đắng chát dáng tươi cười, quay đầu lại mắt nhìn Vương Ngự Yên. Đi, nếu như sống sót, ngay tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là cái kia tiểu quán trong phòng, lưu lại ký hiệu. Bảo trọng. Nghe được chiến cảnh giật Vương Ngữ Yên gật gật đầu, hai người cũng không phải cái loại nầy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Vương Ngữ Yên lập tức tiểu lui nhập trong bóng ma, thân ảnh giống như là một giọt nước, vô thanh vô tức địa dung nhập trong bóng tối, một chút biến mất tại chiến cảnh giật trước mặt. Nhìn xem bài vị thượng ngọn lửa càng lúc càng lớn, chiến cảnh giật ánh mắt chớp động xuống, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng dần dần vỡ ra một vòng nhe răng cười. Vậy quanh tại đây, mặc kệ đối phương là ai, đều cho ta giết chết bất luận tội. Chùa miếu bên ngoài, Lạc Nghĩa Biển cưới một thất bạch sắc con ngựa cao to lên, nhìn xem bị điểm đốt từ đường, âm tình bất định trong ánh mắt tràn đầy cứu hận, ngón tay nắm thật chặt thành một đoàn, trắng bệnh khớp xương có thể nghe được rắc 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 tiếng vang. Có chút sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trên phảng phất thật lâu không có ngủ đã qua đồng dạng, có thể nói, trong khoảng thời gian này, Lạc Nghĩa Biển tâm tình có thể dùng hỏng bét thấu để hình dung. Vừa nghĩ tới chính mình huynh trưởng chết thảm, Lạc Nghĩa Biển đã cảm thấy chát tâm đau, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ có yêu ma lẻn vào chính mình phụ tướng quân, sát hại huynh trưởng của mình. Chỉ hận cái kia yêu ma bị Tôn Tân dốc sức liều mạng đánh chết, bằng không, hắn nhất định sẽ tự tay đem cái kia yêu ma trên người thịt từng điểm cắt bỏ, sau đó lại để cho thần cung đem hắn linh hồn cầm ra đến, đặt ở lọc dầu nỗi đốt cháy, lại để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Đáng chết. Không xa trong bụi cây, một đạo hơi không ngờ bóng dáng, tại rừng cây ở giữa nhẹ nhàng nhoáng một cái, đúng là đã trốn ra ngoài Vương Ngự Yên. Chứng kiến đã bị quỷ núi đoàn bao bọc vây quanh chỗ miểu, Vương Ngự Yên không khỏi bắt tay chăm chú siết thành nắm đấm, may mắn chạy đến nhanh, nếu không, coi như là chân thần cảnh cao thủ, bị nhiều như vậy giác tỉnh giả vây quanh, cũng muốn nuốt hận lúc này. Chỉ là không biết chiến cảnh giật phải chăng đã trốn ra ngoài rồi, Vương Ngự Yên ánh mắt tả hữu đảo qua, cũng không có chứng kiến chiến cảnh giật thân ảnh, nhưng chứng kiến một đạo khác thân ảnh quen thuộc, thật ra khiến Vương Ngự Yên tâm thần trầm xuống, là hắn. Chỉ thấy Lạc Nghĩa biển bên cạnh, Tế Tự Khánh núi chính ngồi ngay ngắn ở một con ngựa trên lưng ngựa, trên tay cầm lấy một mặt phiến tử, không nhanh không chậm địa nhìn trước mắt trận này đại hỏa. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Vương Ngự Yên chứng kiến cái này khánh núi, liền nghĩ đến chính mình chết đi đồng bạn, càng muốn đến chính mình bị bắt về sau đã bị nhục nhã, không khỏi nắm đấm siết thành một đoàn, hàm răng cắn được hắc hắc rung động. Nhưng rất nhanh, Vương Ngự Yên tiểu thở ra một hơi dài, chậm rãi đem chăm chú tích lũy thành một đoàn nắm đấm bung ra, cái này khánh núi thực lực thật sự quá cường đại, hắn chính là cái kia triệu hoán sinh vật cường đại hư không tưởng nổi, cũng không phải trước mắt chính mình có khả năng một mình chống lại. Huống chi, hiện tại chung quanh của hắn còn có nhiều như vậy giáp tỉnh giả tại, chính mình một khi bạo lộ, bị phát hiện, chỉ sợ cũng không phải là báo thù rồi, ngược lại bản thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, ngay tại Vương Ngự Yên ý định thừa dịp loạn tranh thủ thời gian lúc rời đi, đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, liền gặp ngồi ở trên lưng ngựa khánh núi, không biết lúc nào, chính nghiêng thân thể híp mắt ngưng mắt nhìn tại trên người của nàng. Không tốt. Mặc dù mình đã hoàn mỹ ẩn nấp mà bắt đầu, mà khi khánh núi ánh mắt trông lại thời điểm, Vương Ngự Yên tim đập lập tức gia tốc bắt đầu. Nhất là đem làm vừa nghĩ tới lần trước chính mình bị khánh núi bắt được thời điểm, những cái kia vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, xúc tu, trong lúc nhất thời, Vương Ngự Yên theo sâu trong linh hồn, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi bắt đầu. Ồ, người rõ ràng còn sống. Chỉ thấy khánh núi trong ánh mắt hàn mang nhất thiểm, trong con mắt chiếu rọi ra Vương Ngự Yên thân ảnh, thậm chí ánh mắt trực tiếp xuyên qua Vương Ngự Yên nhìn như mập mạp ra, nhìn thẳng Vương Ngự Yên đích hình dáng. Không tốt, cháy mau. Lúc này, bị khánh núi ánh mắt quét qua, Vương Ngự Yên giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, toàn thân đều phát ra run nhẹ nhẹ, căn bản không kịp nghĩ nhiều, quay người tiểu vã ngoại bảo đi. Có ý tứ. Khánh núi khép lại trên tay quả giấy, khẽ vươn tay, liền gặp bên cạnh một trái một phải hai cái bóng đen đi ra. Chỉ thấy cái này hai cái bóng đen trên người, là một nam một nữ, lúc này đều là trần trụi thân thể, nhưng sớm đã không có bất luận cái gì người sống khí tức, cứng ngắt thân thể, hiện đầy màu đen thi băng. Cái này một đôi nam nữ, trên bờ vai còn in dấu có phủ tướng quân mật điệp ấn ký, rất hiển nhiên, hai người kia còn sống thời điểm, đúng là phủ tướng quân một đôi mật điệp. Hai người kia không phải người khác, chính là trước kia được an bài phụ trách giám thị Tôn Tân Tổ ba người bên trong đích hai người, nhưng cùng ngày phát sinh đại sự thời điểm, hai người rõ ràng còn trên giường riêng tư gặp. Bị tiêu hận sông váng đầu não Lạc Nghĩa biển, đang lo tìm không thấy chỗ tháo nước, sẽ đem chỗ có trách nhiệm cùng lửa giận, hết thảy phát tiết vào cái này hai cái bỏ rơi nhiệm vụ trên thân hai người. Thân thể cha tấn tính toán cái gì? Coi như là bị hành hạ chết đâu hai người, tức thì bị giao cho khánh núi, luyện chế trở thành hai cố quỷ thi, liền linh hồn đều bị nhốt trong thân thể, có được tư duy tình cảm, trí lực thậm chí là một ít khi còn sống chi nhớ. Nhưng hai người thân thể quyền khống chế, tất bị một mực khống chế tại khánh núi trên tay, dù là khánh núi lại để cho bọn hắn cùng heo chó lai giống, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa nghe lời. Cảm nhận được thân thể của mình, linh hồn thống khổ đồng thời, bọn hắn còn muốn trơ mắt nhìn mình, một chút trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng mặc dù biến thành một đống thịt não, linh hồn cũng không cách nào theo trong nhục thể thoát ly đi ra ngoài. Chương 1437, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chương 1437, không phải ngươi chết, chính là ta vong đi, bắt nàng cho ta. Khánh Sơn hướng phía Vương Ngự Yên phương hướng một ngón tay, hai cỗ quỷ thi lập tức phát ra một tiếng không giống người tiếng thét chói tai, tứ chi chạm đất, như chó hoang đồng dạng, lập tức xông vào rừng cây, hướng phía Vương Ngự Yên phương hướng vào tới. Các ngươi, đuổi theo mau, nhất định phải bắt lấy nàng. Một bên Lạc Nghĩa biển, tuy nhiên không thấy được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chứng kiến Khánh Sơn đã có động tác, đã biết rõ có lẽ phát hiện cái gì, lập tức chỉ huy một bộ phận giác tỉnh giả, lại để cho bọn hắn theo sau. Người này rất giàu hoạt, ta hay là cần muốn đích thân đi xem đi. Khánh Sơn nhất chân bóng cái cằm, đối với cái này rõ ràng chết đi Vương Ngự Yên phi thường có hứng thú, nhớ rõ ngày đó y quán đại hỏa thời điểm, nhưng hắn là tận mắt thấy nữ nhân này thi thể. Hôm nay, rõ ràng lại chết mà phục sinh xuất hiện ở chỗ này, không thể không đưa tới Khánh Sơn rất hiếu kỳ tâm. Nếu như có thể mà nói, ta muốn sống. Lạc Nghĩa biển mắt nhìn Khánh Sơn, trong hai tròng mắt hiện lên một tia độ khí, mở miệng dặn dò. Yên tâm, sống so cái chết càng thú vị. Khánh Sơn hơi có vẻ trên mặt tái nhợt, mang theo vài phần tà khí, nhắc tới dây cương, không nhanh không chậm địa đi theo. Không đề cập tới Vương Ngự Yên bên này, một chỗ khác, bởi vì chạy đến kịp lúc, xuống hồ, chùa miểu ở bên trong mấy ngụm trong giếng đều có đầy đủ nguồn nước, dù là không cách nào đập chết từ đường thế lửa, nhưng ít ra có thể khống chế lấy không hướng bốn phía lan tràn. Đợi đến lúc sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, toàn bộ chùa miểu đại hỏa đã trên cơ bản bị phốc tiêu diệt. Mấy cái giác tỉnh giả đứng ở một bên, đối xử lạnh nhạt quét mắt bốn phía, trước khi bọn hắn đã đem chúng quanh đều quét sạch một lần, xác định không có phát hiện người thứ hai thân ảnh. Kỳ quái, địa phương lại lớn như vậy, chẳng lẽ người còn có thể lên trời sao? Hừ, sớm biết như vậy gia nhập phủ tướng quân nhàm chán như vậy, lão tử lúc ấy nên học những cái kia người tự do, không gia nhập phủ tướng quân. Mấy cái phủ tướng quân giác tỉnh giả tụ tập cùng một chỗ, sai xử lấy thủ hạ binh sĩ, lại để cho bọn hắn động tác nhanh chóng điểm, đồng thời lại thấp giọng phàn nàn bắt đầu. Bọn hắn từ khi gia nhập phủ tướng quân về sau, cả ngày không phải dừng lại ở nơi chú quân không có việc gì, tự là bị gọi đi, các loại làm việc lặt vặt sự tình một đồng lớn. Từ lần trước bọn hắn vây quét giết chết những cái kia tập kích thôn yêu ma, đã lấy được một số ban thưởng về sau, kế tiếp đã thời gian rất lâu không có bất kỳ thu hoạch. Mà những cái kia cái gọi là yêu ma, cùng bọn họ trước khi tại một ít không gian gặp được yêu ma so sánh với, quả thực cũng không phải là một cái khái niệm, coi như là đánh chết, cũng chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt có thể cầm. Cái lúc này, có ít người thậm chí trong nội tâm sau một lúc hối hận, giết chết mấy cái gọi là yêu ma, nhiều người như vậy chia đều yêu ma công tích, lại có thể chia đều bao nhiêu, sợ là điểm này chỗ tốt, quả thực đáng thương được muốn chết. Cũng không biết bọn hắn tiêu hao hết cái kia chút ít tài nguyên, có thể hay không bản, sợ đều là một vấn đề. Về sau vô luận là lao tù huyết án, hay là phủ tướng quân đại hỏa, khiến cho bọn hắn chạy ngược chạy xuôi, đừng nói gì đến thu hoạch. Lần này thật vất vả đạt được một cái nhiệm vụ, đi theo đại tướng quân xuất phủ, nếu như có thể đánh chết xâm nhập thần quang tự hết thể nhân viên, tự nhiên sẽ có trọng thưởng. Cái này lại để cho một đoàn người trong nội tâm lập tức hỏa nóng lên, vốn tưởng rằng có thể làm lớn một hồi, kết quả chờ bọn hắn vội vàng địa chạy tới về sau, ngoại trừ trên mặt đất những cái kia tử thi bên ngoài, liền cái còn sống điều cũng không thấy. Chính như chiến cảnh giật sở thiết nghĩ như vậy, rất nhiều người đã bắt đầu ý thức được gia nhập phủ tướng quân có lẽ căn bản không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem cảnh ban đêm càng ngày càng muộn, đã thấy mấy cái giáp tỉnh giả bên trong ẩn ẩn có bắt đầu giảm bớt số lượng, hiển nhiên có người thừa dịp cảnh ban đêm lặng yên chạy đi, chạy tới gia nhập một cái khác chi nhân thủ, đuổi theo giết Vương Ngự Yên đi. Dù sao những này giáp tỉnh giả ở chỗ này tiêu thật giống lính đánh thuê đồng dạng, là lấy mệnh đang liều tài nguyên, ai cũng không muốn, thật vất vả đến một chuyến, cái gì thu hoạch đều không có am mà đổi thành bên ngoài còn lại mấy người, tự nhiên là chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục thủ tại chỗ này, chờ mong có thể có kỳ tích phát sinh. Đem làm từ đường đại hỏa sau khi lửa tắt, trong không khí tràn ngập một cổ khét lẹt vị đạo, loại này vị đạo ở bên trong còn có hỗn hợp có một cổ đốt trọi mùi túi. Lạc Nghĩa biển mặt đen lên đi tới, chứng kiến đã bị thiêu hủy từ đường, chỉ cảm thấy một hồi vô cùng đau đớn, lại nhìn lên từ đường ở bên trong còn có một cô đã cháy khét thi thể. Đãi Lạc Nghĩa biển cẩn thận xem xét về sau, xác thực phát hiện cô thi thể này đúng là phụ trách trông coi từ đường thủ hộ giả, nhưng trừ lần đó ra tiêu không còn có những vật khác. Mắt thấy trước mặt cái này một mảnh phế tích, Lạc Nghĩa biển không khỏi trong cơn giận dữ thở sâu hỗn đản. Lúc này Lạc Nghĩa biển chứng kiến mấy cái còn đứng ở nơi đó cả lơ phất phơ giác tỉnh giả, máng các ngươi những này phế vật còn lo lắng cái gì, cho ta đi chúng quân tìm phạm vi 30 dặm, mặc kệ phát hiện người nào toàn bộ giết chết. Lưu lại mấy người chứng kiến chẳng những không có thu hoạch ngoài ý liệu, ngược lại bị Lạc Nghĩa biển mặt đen lên thoá mạ một trận, mỗi người đều mặt lạnh lấy thấp đi ra ngoài. Đại những người còn lại đều bỏ đi, Lạc Nghĩa biển ánh mắt dừng ở trước mắt những này bị thiêu hủy bài vị, run rẩy ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve qua bài vị bên dưới, không khỏi nhớ lại chính mình từng tại đây, ngày đêm là tộc nhân cầu phúc cái kia đoạn tuế nguyệt, chỉ là tuế nguyệt biến thiên về sau, thân nhân của mình, huynh trưởng của mình, tất cả đều mất. Cái này trống rỗng trong cuộc sống, trừ mình ra bên ngoài, không tiếp tục hắn thân nhân của hắn, thậm chí liền cái này từ đường rõ ràng đều bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, Lạc Nghĩa biển không khỏi cảm thấy một hồi bi theo tâm đến. Ừ, vừa lúc đó Lạc Nghĩa biển đột nhiên chứng kiến trên mặt đất còn để đó một cái bài vị, là mình huynh trưởng Lạc Nghĩa núi linh bài. Huynh trưởng, chứng kiến cái lệnh bài này, Lạc Nghĩa biển hai mắt lập tức sáng ngời, bước nhanh đi đến trước, thân thủ đem linh bài theo trên mặt đất nhặt lên, nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì linh bài, không khỏi mừng thầm nói, huynh trưởng, ngươi tại tối tâm trung vẫn còn chú ý ta sao? Ngay tại Lạc Nghĩa biển thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo hàn quang đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, lạnh băng lưới đao, một đao đâm về Lạc Nghĩa biển đến hầu, một cái bóng mơ hồ theo trong đất chui đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, không, là ta tại chú ý ngươi. Chiến cảnh giật biết nói, Lạc Nghĩa biển người này, tuy nhiên là một cái chính khách, nhưng so với mặt khác chính khách càng coi trọng chính mình thân tình, mặc dù huynh trưởng của mình Lạc Nghĩa núi chết rồi, hắn hay là muốn tất cả biện pháp đem Lạc Nghĩa núi linh hồn chứa vào này cái tam nhãn quạ trong cơ thể. Dù là hắn đã trở thành đại tướng quân, lại cũng không dám đối với bên ngoài tuyên bố chuyện này, thậm chí phủ tướng quân người đều chỉ biết là tam nhãn quạ là sủng vật của hắn mà thôi. Nhìn như lạnh lùng thần sắc xuống, thật là đối với chính mình huynh trưởng lớn nhất bảo hộ. Cho nên chiến cảnh giật cố ý đem Lạc Nghĩa núi bài vị phóng tại chính mình trên đầu, tự là lợi dụng Lạc Nghĩa biển đối với chính mình huynh trưởng thân tình, lại để cho hắn để phòng lập tức hàng tại điểm thấp nhất. Lợi dụng theo hòa thượng cái kia lấy được trường đao, chiến cảnh giật hung hăng địa một đao chọc ra, một đao kia nhanh chuẩn tàn nhẫn. Giờ phút này chiến cảnh giật tàn nhẫn ánh mắt trên mặt trên cánh tay tất cả đều là bị hỏa thiêu tổn thương vết sẹo cứng cỏi trong con ngươi, để lộ ra không phải ngươi chết chính là ta vong tín niệm. Chương 1438 hung ác gốc dạ. Chương 1438 hung ác gốc dạ. Lập tức chiến cảnh giật đâm ra lưỡi đao, liền đâm xuyên qua Lạc Nghĩa núi trên tay linh bài. Lạc Nghĩa biển sắc mặt đống nhiên nhất biến, căn bản đến không kịp trốn tránh, cắn răng một cái, thân thủ vỗ vào lưỡi đao bên dưới, xoẹt một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lưỡi đao trực tiếp đâm xuyên qua Lạc Nghĩa biển mắt trái, cơ hồ theo hắn bên cạnh huyệt thái dương ở dưới xương cốt đâm xuyên qua đi qua. Nếu như không phải vừa rồi thủ trưởng cái kia vỗ, đoán chừng một đao kia sẽ sọ xuyên qua hắn đầu. Bất quá dù là như thế, Lạc Nghĩa biển cũng là đau đến sống không bằng chết, chỉ cảm thấy toàn thân đều từng đợt run rẩy mà bắt đầu chết. Chiến cảnh giật theo trên mặt đất đánh tới, trên tay lưỡi đao uốn éo, cơ hồ đem Lạc Nghĩa biển nửa bên mặt gò má cho mở ra. Một cái sát thủ vì giết chính mình, không tiếc đem mình chôn dưới đất, thụ nhiệt độ cao nướng, toàn thân cao thấp da thịt đều bị bỏng, chỉ vì một cái giết cơ hội của mình. Đây là cái gì người như vậy vật? Là người của thế lực khác sao? Chỉ dựa vào như vậy kiên nhẫn, đối phương tuyệt đối là Lạc Nghĩa biển gặp được qua đáng sợ nhất sát thủ, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết một ít nhân vật mới có thể làm được như vậy đi. Trong nháy mắt, Lạc Nghĩa biển trong đầu ngược lại có chút sợ hãi than mà bắt đầu, đồng thời hắn cũng nhanh chóng ý thức được chính mình nguy cơ, một cước đá vào chiến cảnh giật ngực, theo bên hông mình rút ra một thanh chỉ có 3 thốn tả hưu đòn đao. Ông Lưỡi đao tại Lạc Nghĩa Biển trên tay, linh hoạt chuyển động phương hướng, xoay ngược lại lưỡi đao, rất khinh xảo chiêu thức, một đao chạm tại chiến cảnh giật phần bụng. Phúc. Một cổ băng hàn cảm giác mát lạnh, lập tức theo chiến cảnh giật phần bụng lan tràn ra, hàn khí dâng lên, mặc dù chiến cảnh giật thể chất không giống người thường, nhưng phần bụng phun lên hàn khí, rõ ràng lại để cho chiến cảnh giật cả người đều hiện ra một tầng hàn xương, há miệng ra, huyết thủy xâm lấy một cổ xương trắng, cảm giác cả người đều cứng ngắc lại bắt đầu. Chứng kiến Lạc Nghĩa Biển lại một lần nữa đâm tới, chiến cảnh giật trở tay một quyền nện ở Lạc Nghĩa Biển trên mặt, đồng thời thừa cơ nhịn đau đau, trên mặt đất một cái như con lật đật lười lăn lăn tránh khỏi. Còn chưa đứng dậy, chiến cảnh giật trên mặt thần sắc tiểu trải qua biến ảo mà bắt đầu túi đầu mắt nhìn phần bụng miệng vết thương, vừa rồi nhìn như nhẹ nhàng một đau, nhưng lại rất nhẹ nhàng địa đã phá vỡ thân thể của mình lực phòng ngự, thiếu chút nữa đem mình ruột đều mở ra, dưới vết thương ruột đều bị đông lạnh trở thành màu xanh. Phải biết rằng, thân thể của mình thế nhưng mà cương thi thân thể, hơn nữa từ khi tấn chức chân thần cảnh về sau, toàn bộ thân thể vô hạn cường đại, rõ ràng chỉ là bị cắt một đao, đã bị đã phá vỡ phòng ngự, không khỏi làm chiến cảnh giật lưỡi lưới. Chiến cảnh giật xuất ra một khối năng lượng bảo thạch, trực tiếp hướng trên bụng tùy ý một nhét, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Nghĩa Biển, chỉ thấy Lạc Nghĩa Biển một tay che liếc trong mắt, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Trên tay hắn chui này đoạn đao, lóe ra một loại quỷ dị hàn quang, trận trận hàn khí theo mũi đao tràn ra tới, lại để cho Lạc Nghĩa Biển dưới chân đốt trọi bùn đất, cũng bắt đầu cứng lại bắt đầu. Đại tướng quân. Lúc này, bên ngoài những binh lính kia cùng người hầu cận, cũng rốt cục kịp phản ứng, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, tiểu diễn biến thành trước mắt một màn này. Lúc này, đợi mọi người sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhanh chóng bước nhanh vào lên, mắt nhìn thấy chiến cảnh giật sẽ bị quần đầu chí tử. Đều đừng lúc đích. Cái lúc này, chỉ thấy chiến cảnh giật đột nhiên xuất ra một kiện đồ vật đi ra, hướng Lạc Nghĩa Biển âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn ngươi minh trưởng hồn phi phách tán ta không ngại lại để cho bọn hắn xông lên. Lạc Nghĩa Biển dùng chính mình chỉ còn lại độc nhãn nhìn lên, độc nhãn ở bên trong lập tức bị tơ máu che kín, hắn chứng kiến chính mình huynh trưởng linh hồn bị nhốt tại một khỏa hòn bi ở bên trong, không ngừng dãy rủa gào thét. Dù là nghe không được thanh âm, nhưng Lạc Nghĩa Biển cũng có thể suy đoán đến, chính mình huynh trưởng là lại để cho hắn không cần lo cho, lập tức giết chết tên địch nhân này, Lạc Nghĩa Biển không khỏi con mắt đỏ lên, há hốc mồm, muốn cùng chính mình huynh trưởng nói cái gì đó. Chỉ là chiến cảnh giật không có cho bọn hắn ôn chuyện cơ hội, cái tia trương bị hỏa thiêu được có chút vặn bẹo trên mặt, lộ ra một vòng dữ tợn tàn khốc chi sắc. Chỉ thấy chiến cảnh giật đem cái kia khỏa lưu ly châu giữ tại lòng bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, lại để cho bọn hắn đều xéo đi, thối lui đến 10m bên ngoài, bằng không thì ta hiện tại bóp nát cái khỏa hạt châu này, đến lúc đó, ngươi liền cùng ngươi minh trưởng nói một câu tiếp sau gặp lại nói nhảm, cũng không có cơ hội. Nghe chiến cảnh giật Lạc Nghĩa Biển dần dần bình tĩnh lại, một tay bụng lấy chính mình vẫn còn đổ máu hốc mắt, dùng cái tay còn lại, hướng mọi người ý bảo lui ra. Ta là Lạc gia gia chủ, ta dùng ta gia tộc danh nghĩa thể, ngươi đem huynh trưởng ta linh hồn trả lại cho ta, ta hôm nay thả ngươi đi. Hôm nay, khoảng cách ngày mai cũng không bao lâu rồi. Ngươi cảm thấy ta như vậy một thân tàn tật, cả đêm có thể chạy được bao xa? Đối với Lạc Nghĩa Biển tràn ngập tâm cơ ngôn ngữ, chiến cảnh giật tỏ vẻ khinh thường cười cười, chỉ có điều đã nghiêm trọng bị dung nhan mặt, lại để cho nụ cười của hắn nhìn về phía trên so với khóc còn khó coi hơn. Chính mình nếu quả thật cái là muốn chạy trốn, sớm lúc trước tựu chọn ly khai, nhưng chiến cảnh giật không có làm như vậy, chính là vì hắn biết rõ, như vậy trốn kết quả 89/10, trốn không xa. Phải biết rằng, mình ở nơi này chính là một cái thỏa thỏa ngoại nhân, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, đối mặt phần đông giác tỉnh giả đối bắt, còn có một vị đại tướng quân toàn lực truy nã, mình muốn đào tẩu thật là khó khăn vô cùng. Cho nên, chiến cảnh giật ý định buông tay đánh cược một lần, chỉ cần giết Lạc Nghĩa Biển, có lẽ rắn mất đầu phía dưới, chính mình ngược lại thì có chạy ra tìm đường sống cơ hội. Ngươi muốn muốn thế nào? Lạc Nghĩa Biển độc nhãn dừng ở chiến cảnh giật, chỉ dựa vào chỉ có một con mắt, đều bị chiến cảnh giật cảm nhận được một loại như núi sụp đổ giống như cảm giác áp bách, cái này không chỉ có là bởi vì Lạc Nghĩa Biển trưởng cư thượng vị dưỡng thành khí thế, càng là vì Lạc Nghĩa Biển bản thân thì có kinh người thực lực. Kỳ thật chiến cảnh giật chưa quen thuộc cái này là ra, phải biết rằng Lạc Nghĩa Biển huynh trưởng Lạc Nghĩa núi, liền là phi thường lợi hại đại kiếm hào, tại kiếm đạo thượng tạo nghệ cực kỳ thâm hậu. Làm vì tông tộc quan hệ huyết thống đệ đệ, Lạc Nghĩa Biển mặc dù không có huynh trưởng luyện võ thiên phú, nhưng bao nhiêu cũng có chỗ kế thừa, vừa rồi một đao kia, tựu là nhà mình huynh trưởng sáng tạo độc đáo chiêu thức. Chiến cảnh giật nhún nhún vai, mắt liếc thấy tất cả mọi người đã thối lui đến 10m bên ngoài, lông mày nhíu lại nói, ta cùng với ngươi quyết đấu, muốn chính thức công bình công chính một trận chiến. Tốt. Chỉ thấy Lạc Nghĩa Biển nói xong, đem trên tay đoạn đao thu hồi vỏ đao, thân thủ một bả nhấc lên trên mặt đất một khối nung đỏ đầu gỗ, nhắm ngay mình bị đâm mù đích mắt trái đốt đi lên. Xì xì xì. Nung đỏ than lửa lập tức đem huyết dịch đốt làm, huyết nhục khét lẹt mùi, lại để cho tất cả mọi người tâm lập tức tóm mà bắt đầu. Mặc dù là bên ngoài nghe hỏi chạy đến cái kia chút ít giác tỉnh giả, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nheo lại con mắt. Cái lúc này, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này đại tướng quân Lạc Nghĩa Biển, tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tiêu hướng về phía chiêu thức ấy, tiêu tuyệt đối là một cái cọng rơm hơi cứng tử, càng là một cái hung ác gốc dạng. Phanh. Tiện tay đem trên tay côn gỗ ném đi, chỉ thấy Lạc Nghĩa Biển bên hốc mắt bị nấu đen nhánh, đen xì hốc mắt, cho dù về sau tìm được lợi hại nhất tế tự chỉ sợ cũng vô lực hồi trở lại tiên, càng muốn tại trên mặt lưu lại một đạo vĩnh viễn tiêu trừ không hết xấu xí vết sẹo. Chương 1439, chém giết cùng trốn chạy để khỏi chết. Chương 1439, chém giết cùng trốn chạy để khỏi chết. Tốt. Thấy như vậy một màn, chiến cảnh giật không khỏi sâu hít sâu một hơi, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi bội phục vị này tràn ngập dã tâm kiêu hùng, gật gật đầu, đem trường đao chăm chú nắm trên tay. Giết. Hai người ánh mắt giao thoa, đồng thời lập lòe qua một vòng ngưng quang, Lạc Nghĩa Hải thần sắc hơi trầm xuống, hét lớn một tiếng, trước một bước ra tay. Nhưng Chiến Cảnh Giật cũng sớm có chuẩn bị, tốc độ so với hắn nhanh hơn, cả hai trong nháy mắt túi vọt lên, nhưng mà đúng lúc này, Chiến Cảnh Giật đột nhiên khẽ vươn tay, "Đi ngươi à." Chỉ thấy cái kia khỏa niêm phong cất vào kho lấy Lạc Nghĩa núi linh hồn lưu ly châu, bị Chiến Cảnh Giật hung hăng hướng phía một cái phương hướng ngã văng ra ngoài. Không, chính hướng phía Chiến Cảnh Giật gấp xông lại Lạc Nghĩa biển, hoàn toàn thật không ngờ, Chiến Cảnh Giật lại đột nhiên đem hòn bi quăng ra, độc nhãn một mực tập trung tại đây khỏa ngón cái lớn nhỏ hình cầu lên, thân thủ ôm đồm đi lên. Vừa lúc đó, Lạc Nghĩa biển dưới chân, một cái khô lâu thủ trưởng chui từ dưới đất lên mà ra, ôm đồm tại Lạc Nghĩa biển cổ chân thượng. Lôi kéo lại để cho Lạc Nghĩa biển thân thể trầm xuống, nhìn xem khoảng cách trong tay chỉ kém mảy may minh trưởng, hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau xuống, trong chốc lát phảng phất về tới lúc nhỏ thời đại, bởi vì gia tộc cần, hai huynh đệ người bị cưỡng ép kéo ra tình cảnh. Từng màn một khi hướng, trí nhớ cùng sự thật giao thoa, hôm nay, một màn này phảng phất một lần nữa trình diễn, nhưng lại chỉ kém như vậy một đinh điểm khoảng cách. Chết. Sau một khắc, Chiến Cảnh Giật mượn cơ hội này, đã nhanh chóng tới gần, trường đao lập chạm, một đao kia nhắm ngay Lạc Nghĩa biển cái cổ, ngưng tụ toàn thân lực lượng chém xuống. Nếu như một đao kia chém trúng, chỉ sợ Lạc Nghĩa biển cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, đi theo tùy tùng hắn huynh trưởng cùng một chỗ hồn phách tây đi. Phúc. Sau đó, vừa lúc đó, Chiến Cảnh Giật đột nhiên cảm giác một vòng cảm giác nguy cơ hàng lâm tại trên người hắn, không đợi Chiến Cảnh Giật có chỗ điều chỉnh, trong không khí đột nhiên nổ bùng một đoàn huyết vụ. Chiến Cảnh Giật bả vai lập tức bị cái gì cho xuyên thủng, cường đại lực quán tính dưới tác dụng, trên bờ vai huyết đục bay tứ tung, lại để cho Chiến Cảnh Giật thân ảnh tại giữa không trung dừng lại, phảng phất bị định dạng trên không trung đồng dạng. A. Lúc này Chiến Cảnh Giật nhịn xuống cơn đau, mắt lẽ theo đường đạn phương hướng quét qua, liền gặp xa xa trong bụi cây, một đám mịt mờ hàn quang nhất thiểm rồi biến mất, không tốt, lại là quỹ đạo súng ngắm. Trước khi, Chiến Cảnh Giật đã từng thu được qua một tay quỹ đạo súng ngắm, ổn định tầm bắn 3000m, cực hạn tầm bắn 5000m, trang bị lấy cao tinh vi đạn xuyên giáp, lực sát thương tương đương cường. Chỉ là giờ phút này, kiếm giữ lớn như vậy sát thương vũ khí không còn là chính mình, mà là địch nhân, nghĩ tới đây, Chiến Cảnh Giật trong lòng không khỏi trầm xuống, không có nghĩ tới đây còn thực sự có người sử dụng loại này đại sát khí. Nhưng giờ phút này, Chiến Cảnh Giật đã không kịp nghĩ nhiều, càng như vậy, ngược lại càng kích phát khởi Chiến Cảnh Giật trong tính cách tàn nhẫn, hắn biết nói, cái lúc này không thể nhượng bộ, ngược lại phải nhanh một chút giải quyết lập tức cục diện. Suy nghĩ đến tận đây, Chiến Cảnh Giật phản mà không có cùng xa xa người nọ nghĩ như vậy, lập tức trốn tránh khai mở, ngược lại hét lớn một tiếng, dùng đem hết toàn lực một đao phách chạm xuống. Phúc. Hét thảm một tiếng thanh âm, một đầu cánh tay lên tiếng bay lên, cực lớn đau đớn, lại để cho Lạc Nghĩa biển mặt bắt đầu bặm mẻo, đã mất đi một con mắt, lại đã mất đi một cánh tay, Lạc Nghĩa biển cơ bản xem như bị thương nghiêm trọng. Nhưng dù là như vậy, hắn hay là quay đầu lại nhìn về phía Minh Trưởng linh hồn châu chỗ, đã thấy nốt Minh Trưởng cái kia khỏa linh hồn châu cũng đã nứt ra lỗ hổng, một đám linh quang theo khe hở tràn ra tới, là hắn ca ca linh hồn tại tiêu tán. Hay là lệ. Tuy nhiên chém đứt Lạc Nghĩa biển một đầu cánh tay, Chiến Cảnh Giật trên mặt lại không sắc thái vui mừng, ngược lại cau mày, trong nội tâm không khỏi có chút tiếc hận, vừa rồi một súng hãy để cho chính mình đã mất đi chính xác, cái chặt đứt Lạc Nghĩa biển cánh tay. Phải biết rằng, dựa theo lúc trước hắn nghi cách, một đao kia xuống dưới, thỏa thỏa địa hội đã muốn Lạc Nghĩa biển mệnh, mà không phải gần kề chỉ là một đầu cánh tay mà thôi. Ngay tại Chiến Cảnh Giật rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân đột nhiên quấn, thân thể dùng một cái rất chân kê phương thức, hướng về sau nhảy dựng lên. Phanh. Cơ hồ ngay tại lúc đó, ngay tại Chiến Cảnh Giật rơi xuống đất cái chỗ kia, trên mặt đất một cái cự đại lỗ thủng nổ tung, là cái kia sờ nhỉ đỡ sớm tiểu tính toán tốt vị trí, chỉ cho Chiến Cảnh Giật thân thể rơi xuống về sau, một đầu súng đánh chết. 3 giây. Với tư cách từng đã là sờ nhỉ đỡ, Chiến Cảnh Giật trong nội tâm một mực béo tính toán thời gian, nhảy tại giữa không trung về sau, tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là biết đạo chính mình không có cơ hội. Vong linh cô lâu chiến sĩ. Chỉ nghe Chiến Cảnh Giật thoại âm rơi xuống, chỉ thấy đốt trọi thổi nương xuống, một cô hốc mắt trung tiêu đốt lên đủ làm mà chơi vong linh khô lâu chiến sĩ, theo đất hạ bỏ lên, một phát bắt được trên mặt đất Lạc Nghĩa biển đoạn tí, đưa tay, đem đoạn tí, đưa tay, thượng trôi này bản đao ném đi, quan hướng Chiến Cảnh Giật. Cái này là trước kia Chiến Cảnh Giật mai phục tại đây chuẩn bị ở sau, dùng Lạc Nghĩa hải mình lớn lên linh hồn, phân tán sự chú ý của hắn, sau đó lại do vong linh khô lâu chiến sĩ đột nhiên ra tay đánh lén kiểm chế hắn, để cho mình sáng tạo ra một cái tất sát một kích, chỉ là rất đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên thất bại, nhưng Chiến Cảnh Giật đương nhiên không thể cứ như vậy tay không ly khai, Lạc Nghĩa biển cái này trôi đoạn đao tuyệt đối không phải cái gì phàm vật, Chiến Cảnh Giật đem đoạn đao trộm trong tay, trong nội tâm đồng thời kế tính toán thời gian, 2 giây. Phanh. Ngay tại 1 giây sau về sau, Chiến Cảnh Giật thân thể hướng phía dưới truy lạc đồng thời, một quả vừa thô vừa to đánh lén, súng ngắm, viên đạn, mang theo chí mạng chính xác vạch phá không khí, và tốc độ kinh người hướng phía Chiến Cảnh Giật bay tới, giống như tử thần sứ giả, Lạc Yên không một tiếng động lại không thể trốn tránh. Viên đạn trong không khí xuyên thẳng qua, lóe ra lạnh như băng hào quang, tốc độ của nó cực nhanh. Chỉ có thể nhìn đến một đạo yêu ớt ánh sáng trong không khí chợt lóe lên. Chiến Cảnh Giật giác quan tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, hắn có thể cảm giác được cái kia miếng dây băng đạn lấy tiếng xé gió chính hướng hắn tới gần. Tim đập của hắn tại trong lồng ngực mãnh liệt địa nhảy lên, mỗi một cái nhảy lên đều giống như đang cùng cái kia miếng viên đạn đi chạy, chung quanh thế giới tại thời khắc này phảng phất đều lâm vào yên lặng, chỉ có cái kia miếng viên đạn thanh âm tại bên tai tiếng vọng. Viên đạn ở giữa không trung phát ra dồn dập tiếng oanh minh, thanh âm của nó cũng không lớn, lại như là sấm sét bình thường rung động lấy Chiến Cảnh Giật tâm linh. Viên đạn quy tích đã tập trung tại Chiến Cảnh Giật thân thể sắp truy lạc phương hướng. Đúng vào lúc này, trên mặt đất vong linh khô lâu chiến sĩ đột nhiên nhảy dựng lên, dùng thân thể cho rằng văn cầu, lệnh chiến cảnh giật mũi chân rất mạnh, lần nữa nhảy lên. Phúc. Gần kề trong nháy mắt, viên đạn lập tức xuyên qua vong linh khô lâu đầu lâu, đinh ốc đầu đạn trực tiếp xuyên thủng đầu lâu, mang đến thật lớn xé rách tổn thương, theo đầu lâu mặt khác bắn thủng đồng thời, trực tiếp nổ tung lớn nhỏ cơ nắm tay một cái lỗ thủng. Trở về, chiến cảnh giật vung tay lên, thu hồi vong linh khô lâu chiến sĩ, thân hình nhất điểm, nhảy qua chùa miểu vách tường, tốc độ cao nhất phóng tới một bên cái kia phiến rừng cây. Giờ khắc này chiến cảnh giật kích hoạt lên tinh thần lực về sau, tốc độ di chuyển là nhanh được kinh người, quan trọng nhất là một khi tiến vào chạy trốn trạng thái, thân thể rõ ràng bởi vì tinh thần lực quá yếu nhiều sự thật, lại để cho thân thể của hắn bày biện ra thấu minh hóa, gần như ẩn hình một nửa, chỉ có một rất cái bóng mơ hồ. Tốc độ như vậy, nhanh đến có chút dọa người, tăng thêm gần như ẩn hình trạng thái, mắt thường rất khó bắt, hơn nữa, lúc này trời sắc đã đen lại. Đợi chiến cảnh giật động tác nhanh chóng tiến vào rừng cây, tăng thêm cây cối che lấp, không thể nghi ngờ lại để cho vị tiên sơn nhĩ tự sát kích, nhận lấy nghiêm trọng cái nhiễu, tuy nhiên sơn nhĩ tự hay là ngay sau đó liền khai mở hai phát, nhưng đều không có cho chiến cảnh giật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 1440, Bạch giống như đạp địa chương 1440, Bạch giống như đạp địa đã đến, cũng đừng đi rồi. Những lời này như là một đạo mệnh lệnh lạnh như băng, vạch phá toàn bộ không gian khẩn trương hào khí, ngay tại chiến cảnh giật cho là mình tránh thoát một kích chí mạng nhất, thoáng ung lòng cảnh giác thời điểm, hắn lập tức ý thức được, phán đoán của mình hay là quá mức lạc quan. Trên chiến trường, ngoại trừ tên kia tinh chuẩn sơn nhĩ tự bên ngoài, còn có 4 gã giác tỉnh giả, bọn hắn từng cái đều là người mang tuyệt kỹ cường giả. Bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ chiến cảnh giật, tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy chiếm được tiện nghi về sau, còn có thể đơn giản rời đi. Đột nhiên, một tiếng thét dài vạch phá phía chân trời, thanh âm kia như là một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua không khí, tạo thành một cổ vô hình sóng âm. Cái này sóng âm mặc dù không có trực tiếp lực sát thương, nhưng nó chấn động lại làm cho chiến cảnh giật cước bộ trì trệ, phản phất hai chân của hắn đột nhiên lâm vào vũng bùn, tốc độ lập tức lại giảm. Ngay sau đó, một vị dáng người gầy gò trung niên hán tử xuất hiện tại chiến cảnh giật trong tầm mắt, bước tiến của hắn rất nhanh mà hữu lực, phản phất mỗi một bước đều có thể lại để cho đại địa run rẩy. Hơn nữa, theo trung niên hán tử chạy trốn, phía sau của hắn vậy mà hiện ra một đầu cực lớn bạch giống như, cái kia bạch giống như thân ảnh phảng phất như núi đồng dạng cao lớn, như ẩn như hiện tầm đó, lại mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Trung niên hán tử tuy nhiên thể trạng gầy gò, nhưng tại thời khắc này, phía sau hắn như núi cao lớn bạch giống như ảo ảnh, lại để cho hắn thoạt nhìn như là một tòa di động núi cao, mang theo một loại không thể ngăn cản uy áp hướng chiến cảnh giật vào tới. Theo chạy trốn, bạch giống như bốn vó đạp tại cả bùn đất, mỗi một cái đều bị mặt đất sinh ra rất nhỏ lắc lư, phảng phất toàn bộ không gian đều dưới chân của hắn run rẩy. Giờ khắc này, chiến cảnh giật cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, đây không phải là đến từ một người khiêu chiến, mà là một loại phảng phất tự nhiên giới lực lượng khổng lồ. Trung niên hán tử thân hình tuy nhiên gầy gò, nhưng hắn mỗi một bước cũng như cùng ngàn quân lực, lại để cho chiến cảnh giật cảm nhận được một loại cơ hồ không cách nào chống cự áp lực. Rắc rắc. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo móc sắt từ đằng xa bay tới, không đợi chiến cảnh giật kịp phản ứng, móc sắt trực tiếp móc câu tại chiến cảnh giật bên hông, móc sắt cũng không đối với chiến cảnh giật sinh ra bất cứ thương tổn gì, nhưng lại đơn giản chỉ cần đem chiến cảnh giật lôi kéo trở về. Tuy nhiên lần này thoạt nhìn không sao cả, nhưng cái này tiểu thật sự thiếu chút nữa đã muốn chiến cảnh giật bệnh. Nguyên bản hắn khoảng cách người trung niên hán tử kia còn có hơn 20 mét khoảng cách, mặc dù hành động bị sóng âm cho trì hoãn, nhưng chỉ cần tinh thần lực của hắn thêm chút chấn động, tiêu hoàn toàn có thể mượn nhờ chính mình tự nhiên thuộc tính, lợi dụng rừng cây có cơ hội thoát khỏi những này giác tỉnh giả. Có thể dưới mắt xiềng xích co rút lại, rõ ràng ngạnh xanh xanh đem chiến cảnh giật cùng người trung niên hán tử kia ở giữa khoảng cách thu rút vào 10m, vô sỉ như vậy nhưng lại chặt chẽ phối hợp, thật ra khiến chiến cảnh giật trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nhưng cái lúc này cũng không phải hắn tán thưởng địch nhân thời điểm. Quay đầu lại nhìn lên, sự xuất hiện xích người, cách ăn mặc được thật là kỳ lạ, trên đầu đeo đỉnh đầu rất kỳ lạ đầu khôi, phía trên khảm nạm lấy hai cái cánh. Căn cứ chiến cảnh giật theo võ mục châu đó lấy được trí nhớ, hắn một chút tự nhận ra, đây là quỷ núi đoàn đại tướng mới có thể đeo một loại đặc chế đầu khôi. Là hắn. Chiến cảnh giật tâm trầm xuống, hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người này chiến cảnh giật đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy, cầm trong tay chủ tướng thư tiến cử, nhảy lên trở thành quỷ núi đoàn đại tướng. Tuy nhiên chiến cảnh giật cũng không biết người này là như thế nào làm được điểm này, nhưng có thể khẳng định, người này khẳng định không phải một người đơn giản vật, thậm chí có thể nói là một cái rất khó giải quyết ra hỏa. Hắc hắc, chết đi a. Trung niên hán tử trên mặt xẹt qua một vòng nhe răng cười, cánh tay của hắn mạnh mà vung lên, theo động tác này, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi thiết truy. Chiến cảnh giật ánh mắt rơi vào cái này đối với thiết truy lên, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, khá lắm, cái này một đôi thiết truy độ cao thậm chí vượt qua trung niên hán tử thân cao. Cái này đối với thiết truy to đến kinh người, tối say thật lớn, sự xuất hiện của bọn nó lại để cho không khí chung quanh đều tựa hồ chịu trầm xuống, thiết truy mặt ngoài lóe hàn quang, phảng phất chứng kiến người của nó, đều tràn đầy một loại sợ hãi cảm giác. Cái này đối với thiết truy thể tích cùng sức nặng, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ, chiến cảnh giật có thể tưởng tượng, nếu như cái này đối với thiết truy vung vậy mà bắt đầu cái kia chính là đáng sợ cỡ nào lực phá hoại. Không chút nghi ngờ, nếu như bị như vậy một đôi thiết truy nện tại trên người của mình, cái kia sẽ là như thế nào một loại cảm nhận sâu sắc, không, chiến cảnh giật cảm thấy, nếu như bị nện ở bên trong, đoán chừng hội lập tức biến thành thịt nát, thậm chí không có cảm nhận sâu sắc. Chiến cảnh giật cũng không muốn bị nện thành bánh thịt, cắn răng một cái, thân thể chẳng những không có trốn tránh, ngược lại đón trung niên hán tử xông tới. Chiến cảnh giật vừa thu được cái kia trôi đòn đao, bị hắn nắm trên tay, trở tay một đao bổ vào trung niên hán tử ngực. Nhưng mà lại để cho chiến cảnh giật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một đao kia chém xuống đi, gần kề chỉ là chém ra một đinh điểm da thịt, căn bản không có trước khi Lạc Nghĩa Biển sử dụng thời điểm cái chủng loại kia cực lớn uy lực. Làm sao lại như vậy? Chiến cảnh giật trong nội tâm ngây người một lúc, lập tức, hắn liền nghe được trong không khí truyền đến từng tiếng cực lớn âm thanh xé gió. Không tốt, nguy hiểm. Cực lớn cảm giác nguy cơ lệnh chiến cảnh giật thần sắc nhất biến, không kịp nghĩ nhiều, hắn liền nhanh chóng thả người nhảy dựng. Phanh, một tiếng, chiến cảnh giật cảm giác dưới chân đại địa đều đang rung động, rậm rạp chẳng chịt đá vụn nện ở chiến cảnh giật trên người, một khối đá rơi chính xác tại chiến cảnh giật khóe mắt, lệnh chiến cảnh giật khóe mắt nhanh chóng sưng bắt đầu. Cái lúc này, chiến cảnh giật tại trốn tránh bên trong, ánh mắt quét qua, đai chứng kiến người trung niên kia ngực miệng vết thương, rõ ràng đang bay nhanh khép lại thời điểm, chiến cảnh giật tâm lộn bộ một chút. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, người này, xem xét chính là loại cận chiến cao thủ, da dày thịt béo, người như vậy, thích hợp nhất đem làm xe tăng, cũng là thích hợp nhất của người. Bởi vì, bình thường tổn thương, đối với cái này loại cứng rắn phải cùng con rùa vỏ bọc đồng dạng ra hỏa, có thể nói, hoàn toàn không có hiệu quả, trái lại, một khi bị loại người này tiếp cận, chính mình sẽ bị động. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, ngoại trừ trước mắt người này bên ngoài, bốn phía còn có mấy cái càng khó chơi ra hỏa ở một bên, nói rõ là đoán chừng hắn. Duy nhất trong bất hạnh tin tức tốt là, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn bị thương, cho nên, tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch mình thời điểm, cũng không muốn đơn giản nhích lại gần mình, để tránh bị thương tổn, cho nên, cho tới bây giờ còn chưa ra tay. Hắc hắc hắc. Đến, diều hâu bắt con gà con. Trung niên hán tử thanh âm rất trầm thấp, con mắt chằm chằm vào chiến cảnh giật, bĩu môi một cái, huy động lên trên tay lại truy, thân thể rõ ràng bắt đầu xoay tròn. Nam rãnh. Chiến cảnh giật rất nhanh tiểu ý thức được, thằng này muốn, thần sắc trên mặt trầm xuống, nhanh chóng xuất ra một cái bình thủy tinh, nhắm ngay thằng này con tới. Phanh. Theo bình thủy tinh nổ tung, một dúm màu đỏ bột phấn trong không khí tản ra, cái loại nảy nóng rát cảm giác, trong ngáy mắt, lệnh trung niên hán tử phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, hai tay buông ra múa cái búa, sợ trường che ánh mắt của mình. Mèo. Mèo. Hai tiếng trầm thấp âm thanh xé gió truyền đến, chiến cảnh giật tranh thủ thời gian một túi đầu, liền gặp hai thanh đại thiết truy, lao đỉnh đầu của hắn chạy như bay mà đi, không xa có chút binh sĩ liền trốn tránh cũng không kịp, lập tức bị thiết truy quét ngang, trận tiêu mặt. Trong ngáy mắt, một mảnh huyết nhục mơ hồ, chỉ cần bị thiết truy này bảo, căn bản không kịp tiêu thảm thiết, sẽ liền thịt mang xương cốt, bị nghiền thành một cục thịt tương. Chương 1441, phóng thích điên cuồng chương 1441, phóng thích điên cuồng vừa lúc đó, chiến cảnh giật nắm lấy cơ hội muốn chạy trốn, nhưng cũng ở thời điểm này, trước mặt người trung niên hán tử kia đột nhiên một tay vươn ra. Không đợi chiến cảnh giật kịp phản ứng, cái tay này tựa hồ bỏ qua thời gian cùng không gian, hoàn toàn không thấy chiến cảnh giật phòng ngự, ôm đồm tại chiến cảnh giật tiết hầu lên, trở tay đem chiến cảnh giật trùng trùng điệp điệp đệm tại mặt đất. Khủ. Bất ngờ không đề phòng, chiến cảnh giật bị hung hăng đập vào trên mặt đất, lập tức một ngụm máu tươi theo trong miệng đổ ra. Trước mắt cái kia trận trận choáng váng, nếu như không phải chiến cảnh giật là tinh thần hệ biến dị người, tinh thần lực siêu cường, nếu không lần này cũng đủ để lại để cho chiến cảnh giật trực tiếp đã hôn mê. Nhưng mặc dù là như vậy, chiến cảnh giật đầu từng đợt ông rung động, thậm chí đều xuất hiện một hồi mơ hồ. Vừa lúc đó, trước mắt người trung niên hán tử này, căn bản không để cho chiến cảnh giật phản ứng thời gian, một tay nắm bắt chiến cảnh giật tiết hầu, một tay xuất ra một tay chặt thịt dùng bổ cốt đao, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía chiến cảnh giật hung hăng băm xuống dưới. Con mẹ nó, quá âm hiểm rồi, vừa rồi cái kia một chút quá kỳ quái. Nhất thời vô ý, lại để cho chính mình đã rơi vào một loại địa phương nguy hiểm, lại để cho chiến cảnh giật tại trong lòng âm thầm mắng, cắn răng một cái, trong đầu tinh thần lực rõ ràng lập tức cuồng nổi hẳn lên. Sau một khắc, chiến cảnh giật trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, chậm rãi ngẩng đầu, tinh hồng trong con ngươi lộ ra điên cuồng cùng táo bạo. Đã ngươi muốn chiến, vậy chiến, xem là ngươi trước hết giết ta, hay là ta tiêu diệt ngươi. Chết đi, ta sẽ nhượng cho ngươi chết thống khoái. Trung niên đại hán cũng cảm giác được chiến cảnh giật tựa hồ đã có cái gì biến hóa, nhưng đối với hắn mà nói, đều đồng dạng, trên mặt lóe ra giữ tật quang, chứng kiến chiến cảnh giật tinh hồng đồng tử, dùng là người này đã bị dọa bể mật. Trước khi hắn chô đối chiến địch nhân đều là như thế này, đem làm bị chính mình đánh bại thời điểm, đều là một loại không cách nào lý giải sợ hãi, loại vẻ mặt này hắn thích nhất bất quá, dãy rủa, tuyệt vọng, giống như là một loại gia vị tề đồng dạng, lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà ngay tại trung niên đại hán đem trên tay dao mổ chặt bỏ trong nháy mắt, chiến cảnh giật đồng tử ở chỗ sâu trong, một vòng quang mang màu vàng tuôn ra hiện ra. Tại đồng tử ở chỗ sâu trong, một tòa tráng lệ cung điện bảy đã như ẩn như hiện, đây là chiến cảnh giật tinh thần lực cung điện, là tinh thần lực cuồng bạo tới cực điểm mới sẽ xuất hiện dị tiếng nổ. Muốn nói trước khi, chiến cảnh giật tinh thần lực cung điện hay là đổ nát thê lương, đó là bởi vì tinh thần lực của hắn trải qua từ nhỏ bị nghiên cứu, tinh thần lực xuất hiện rất nhiều tổn hại địa phương. Nhưng theo thiên cơ châu dung nhập tinh thần lực chi trong nước, hơn nữa chiến cảnh giật tấn cấp chân thần kính, tinh thần lực của hắn đã lộ xác đã đến hoàn toàn không đồng dạng như vậy tình trạng. Chỉ là rất lâu đến nay địch nhân cũng không có chính thức đến lại để cho hắn liều mình đánh cược một lần tình trạng. Hôm nay người trung niên hán tử này rõ ràng một chút sẽ đem chiến cảnh giật túm đã đến cần muốn phải liều mạng mới có thể giải quyết địa phương. Cũng làm cho chiến cảnh giật một mực đè nén tinh thần lực, mượn nhờ cơ hội này hoàn toàn thích phóng ra. Giết! Gầm lên giận dữ thanh âm, trên mặt đất chiến cảnh giật hai chân đột nhiên giơ lên mà bắt đầu trực tiếp quay quanh tại thịnh trọng trên cánh tay, thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Loại này quái phương thức, lại để cho trung niên hán tử lập tức đã mất đi cân đối, thiếu chút nữa bị chiến cảnh giật mang té trên mặt đất. Còn muốn dây rủa, trung niên hán tử thần sắc hơi trầm xuống, ngón tay sờ, muốn nhất đứt rời người này hết hầu. Nhưng mà chiến cảnh giật cái kia khuôn mặt lên, ngược lại lộ ra giữ tận sắc, so trung niên hán tử càng thêm giữ tận, cái loại nầy trần trụi cùng nhiệt ánh mắt lại để cho trung niên hán tử hoài nghi người này tại sao cùng trước khi đã có không nhỏ khác nhau. Nếu như nói cho lúc trước cảm giác của mình chiến cảnh giật là một cái quân tử, vậy bây giờ tựa hồ chính là một cái tên điên. Ngay tại ngây người một lúc nháy mắt, liền gặp chiến cảnh giật ngón tay đột nhiên một tay miết tại trung niên hán tử đích cổ tay, nhìn như cùng con kiến đốt bình thường cử động, trong bình thường năm hán tử tuyệt đối sẽ không nhìn ở trong mắt. Nhưng mà lúc này đây, trung niên hán tử đột nhiên cảm giác một cổ châm người tinh thần lực, trực tiếp theo cái này sờ nhảy vào cánh tay của hắn, sau đó tinh thần lực những nơi đi qua, cánh tay tê dần, thủ đoạn các đốt ngón tay địa phương, phát ra két một tiếng, ngón tay lập tức mất tự nhiên thả chiến cảnh giật tiết hầu. Cái này, làm sao làm được? Cảm nhận được đây hết thảy, trung niên hán tử ngây người một lúc, chính mình thế nhưng mà chiếm cứ lấy lực lượng tuyệt đối. Đối phương làm sao có thể khinh địch như vậy, làm bị thương chính mình. Trong kinh ngạc, trung niên hán tử còn chưa tới kịp phản ứng, hai vai đã bị chiến cảnh giật cho nhéo ở, một cái đầu truy lập tức hung hăng địa đụng phải đi lên. Mãnh liệt tiếng va đập, lại để cho trung niên hán tử nước mắt đều nhanh cũng bị đụng phải đi ra, tuy nhiên hắn phòng ngự rất cao, có thể xương mũi loại này yếu ớt địa phương, cũng cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Từ đó năm hán tử thủ hạ dễ rủa khai mở về sau, chiến cảnh giật cũng không có rút đi, ngược lại dán trung niên hán tử thân thể, nắm đấm mạo hiểm kim quang như là mưa to đồng dạng, điên cuồng nện ở trên người của hắn. Loại này nhìn như mưa bụi đồng dạng nằm đấm, đánh vào trung niên hán tử trên người, cảm giác giống như là bị đấm lưng massage đồng dạng, như vậy bị một cái nhanh người chết loạn đánh, đều khiến trung niên hán tử trên mặt có chút ít không nhịn được, sắc mặt trầm xuống, muốn chết. Vừa rồi bị chiến cảnh giật tinh thần lực đột nhiên tập kích quấy rối, khiến cho trung niên hán tử trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, mới bị thất thế, nhưng chính thức đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không tin, trước mắt cái này trên người đã lưng đeo các loại thương thế người, hội là đối thủ của mình. Nhưng mà trung niên hán tử rất nhanh phát hiện, vô luận hắn như thế nào di động, lại chỉ có thể nhìn đến chiến cảnh giật cái đuôi, thằng này giống như là một khối vinh hoang quắc lác, dán tại phía sau mình đồng dạng, không ngừng đem nắm đấm nện tại eo của mình phần bụng. Rầm rầm rầm. Giờ phút này chiến cảnh giật, con mắt đỏ bừng như máu, trên nắm tay huyết đục đã bị ma phá ra xương cốt, như trước không có dừng lại, ngược lại càng đánh càng là cảm thấy khó có thể ức chế hưng phấn. Phải biết rằng, đại đa số thời điểm, chiến cảnh giật sở tác sở vi đều là so sánh khắc chế, cái này cùng cuộc sống của hắn hoàn cảnh, sau khi lớn lên quân nhân kiếp sống có quan hệ. Mà người thường thường đều cần phát tiết, chỉ là mỗi người phát tiết kinh mương đạo bất đồng, có người thì giữa nam nữ cá nước chi hợp, có rất nhiều quyền anh luyện tập, có rất nhiều chạy bộ, có rất nhiều tại đỉnh núi hô to. Mà đối với chiến cảnh giật như vậy chiến sĩ mà nói, không có gì so một hồi kích động nhân tâm đại chiến, càng có thể làm cho hắn đem áp chế tại ở sâu trong nội tâm mặt trái cảm xúc phát tiết đi ra. Tại đối mặt chiến cảnh giật như vậy chó điên đồng dạng đấu pháp, không biết vì cái gì, lại để cho trung niên hán tử trong nội tâm chậm rãi đã có một loại rất dự cảm bất hảo. Thị trọng, đừng đua, sớm làm giải quyết hắn. Xa xa trung niên hán tử ba đồng bạn nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi nhíu mày, trên mặt sinh ra vài phần không kiên nhẫn, hắn một người trong người lớn tiếng la lên trung niên hán tử danh tự, lại để cho hắn nhanh chóng giải quyết. Trong mắt bọn hắn, trước mắt người này chỉ là nọ mạnh hết đà, vết thương trên người càng ngày càng nặng, nhìn như lấy được thượng phòng, nhưng trên thực tế, căn bản không có đối với Thịnh Trọng sinh ra bất cứ thương tổn gì, chẳng qua là dựa vào linh hoạt, miễn cưỡng cầu thả mà thôi. Đã biết, bị đồng đội tiến hành thúc giục, Thịnh Nặng không cấm có chút giận, chỉ thấy Thịnh Trọng hung hăng một dậm chân, cái con kia cực lớn bạch giống như thân ảnh xuất hiện lần nữa tại phía sau của hắn. Thịnh Trọng một cước hung hăng đá vào cả vùng đất, trên mặt đất lưu lại một thâm trầm dấu chân, lập tức, một cổ đặc thù sóng xung kích, hướng về chiến cảnh giật va chạm đi lên. Chương 1442, vô cùng nhục nhã chương 1442, vô cùng nhục nhã chấn nhiếp trùng kích. Đây là Thịnh Trọng một chiêu tuyệt chiêu, chỉ cần một khi phát động mà bắt đầu tại khoảng cách gần bị cái này sóng xung kích đánh trúng, tiểu sẽ khiến đối phương toàn thân tê liệt. Đến lúc đó, chính mình có thể tại trước tiên, nghiền nát người này toàn thân mỗi một tấc xương cốt. Nhưng mà, ngay tại sóng xung kích đảo qua chiến cảnh giật thân thể đồng thời, chỉ thấy chiến cảnh giật trên mặt, ngược lại lộ ra hưng phấn hào quang. Thiên cơ châu hình thành vòng phòng hộ bị chiến cảnh giật kích hoạt, đem làm sóng chấn động ra xẹt qua chiến cảnh giật thân thể về sau, rõ ràng toàn bộ bị đột nhiên xuất hiện vòng phòng hộ cho ngăn lại, căn bản không có phát huy xứng đáng tác dụng. Đáng chết. Chứng kiến một chiêu không có hiệu quả, Thịnh Trọng thần sắc trầm xuống, chính là muốn lần nữa ra tay thời điểm, đột nhiên, sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu phảng phất trong nháy mắt, đã mất đi sở hữu tất cả màu sắc, há miệng ra, hoẹ. Một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Túi đầu nhìn lên chính mình sườn trái, chỉ thấy sườn trái thượng thịt đã biến thành ô màu xanh, không chỉ có như thế, chính mình trong bụng cái kia trận đột nhiên xuất hiện và đau, lại để cho hắn liền một đinh thêm chút sức khí đều cầm lên không nổi. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Thịnh Trọng buồn bực rồi, phải biết rằng, hắn bạch giống một loại kỳ lạ triệu hoán thú, tại bạch giống như thủ hộ xuống, phòng ngự của mình, coi như là viên đạn đánh tại trên người của mình, cũng sẽ không lưu lại miệng vết thương. Mà công kích của đối phương rõ ràng không đến nơi đến trốn, liền vũ khí đều không có, lại làm sao có thể xúc phạm tới chính mình? Nhưng cái lúc này, đã không được phép Thịnh Trọng đa tưởng, dưới sự kinh hãi, một cước mạnh mà đạp hướng chiến cảnh giật trên mặt, chiến cảnh giật cái là hơi hơi nghiêng đầu. Tiểu đã hiện lên một cước này. Sau một khắc, chiến cảnh giật cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên mặt cái loại nầy điên cuồng biểu lộ càng thêm kịch liệt, hành động lên cũng càng thêm điên cuồng lên. Một tay chộp vào Thịnh Trọng đầu vai, lập tức chợt nghe đến răng rắc một tiếng giòn vang, Thịnh Trọng cánh tay rõ ràng bị bảy biện ra quái dị hình dạng, xoay ngược lại đi qua. Kỳ thật, lúc trước nhìn như không đau không ngứa điên cuồng tiến công, chiến cảnh giật nhưng lại đem cái kia tinh thần lực của mình từng đợt đưa vào Thịnh Trọng dưới bụng. Nếu như là trong nháy mắt đưa vào quá nhiều, khả năng Thịnh Trọng sẽ có phát giác, nhưng chỉ là như vậy một chút đưa vào, sẽ để cho hắn căn bản phát giác không đến. Có thể chờ hắn chính thức vận động lúc thức dậy, những này ẩn tàng tiến vào trong cơ thể hắn tinh thần lực, sẽ như là từng quả mini tạc đạn, đem hắn ngũ tạng lục phủ cho nghiền nát mất. A! Thịnh Trọng phát ra hét thảm một tiếng, không phải cánh tay bị uốn éo gây đau khổ, mà là bụng càng ngày càng đau, đau đến hắn hiện tại động liên tục đạn khí lực đều không có. Không tốt. Trước sau xoay ngược lại được quá nhanh, lại để cho đứng ở đằng xa một mực tại đang xem cuộc chiến mọi người, thậm chí chưa có lấy lại tinh thần. Phanh. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là tên kia sở nhĩ tơ, chỉ nghe trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh xé gió, một quả đánh lén, súng nắm, viên đạn nhanh chóng mà đến, nhanh chuẩn hung ác địa kích xạ hướng chiến cảnh giật cái hốc. Nhưng ở thời điểm này, chiến cảnh giật tiểu phảng phất đầu đằng sau trường con mắt đồng dạng, thiên quân nhất khắc chi tế, một tay lấy Thịnh Trọng giơ lên, hoành ngăn cản tại chính mình sau đầu. Phúc. Viên đạn đánh tiến Thịnh Trọng ra thịt, chỉ có thể nói thằng này thân thể phòng ngự quả thực cao đến dọa người, da dày thịt béo, liền súng ngắm viên đạn, rõ ràng cũng không đánh mang hắn. Nhưng giờ phút này, loại này lực phòng ngự lại cũng không là một loại hạnh phúc, phản mà là một loại kịch liệt tra tấn. Viên đạn mặc dù không có đánh xuyên qua đi ra ngoài, có thể bản thân đã yếu ớt không chịu nổi nội tạng, tại viên đạn xoay tròn mang đến dưới áp lực, trực tiếp đem những này nội tạng cho quay toái mất. Ung ung ung. Sau một khắc, màu đỏ tươi huyết thủy trà trộn lấy thịt bọn, như là mở ra miệng cống vòi nước đồng dạng, theo dưới vết thương chảy ra. Hắc hắc, thời gian không còn sớm, không cùng các ngươi chơi. Nói chuyện, chiến cảnh giật song trưởng như lao. Tại Thịnh Trọng biết hầu thượng trùng trùng điệp điệp một chém. Buồn bực chìm một tiếng cốt cách bẻ gãy, trong đêm tối dị thường gai đất hai, Thịnh Trọng đầu phảng phất đã mất đi trèo chống đồng dạng, mạnh mà rủ xuống xuống dưới, thần sắc trên mặt ngốc trệ vài giây sau, thân thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Thịnh Trọng tay chân thỉnh thoảng run rẩy vài cái, mở mịt ánh mắt, ngây ngốc nhìn về phía trước, thẳng đến hô hấp kết thúc. Vốn chiến cảnh giật còn muốn nhìn một chút có thể không sợ sợ thì, nhưng lập tức một viên đạn lao chiến cảnh giật bên hai, đập nện tại Thịnh Trọng trên thi thể. Một vòi máu tươi theo chiến cảnh giật bành thai rơi xuống, chiến cảnh giật ánh mắt hướng trong rừng cây quét qua. Lênh khốc ánh mắt, phảng phất giống như là một đầu xài lang, phảng phất xuyên thấu qua rừng cây, nhìn thẳng ở đằng kia tên sơn nhị ở trên mặt, đem cái này người sâu sâu ghi ở trong lòng. Đi. Lập tức, chiến cảnh giật thân ảnh đột nhiên động, tốc độ của hắn cực nhanh, như là một đạo tàn ảnh, cơ hồ vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. Động tác của hắn như là mị ảnh bình thường, phiêu giật mà không thể nắm lấy, lại để cho người chung quanh căn bản không kịp làm ra cái gì bấy nhiêu. Tại dưới chân nhiệm đến rừng cây lá khô lúc, chiến cảnh giật lần nữa kích hoạt lên hắn tự nhiên thuộc tính. Giờ khắc này, hắn phảng phất cùng chung quanh tự nhiên hoàn cảnh dung làm một thể, đã trở thành trong rừng một bộ phận. Lá khô dưới chân của hắn vang xào xạc, tựa hồ tại vì hắn lui lại tiến hành nhặt đệm. Cái lúc này chiến cảnh giật, giống như là một đôi linh hoạt con cá, đột nhiên nhảy vào rộng lớn thủy vực. Thân hình của hắn tại rừng cây ở giữa xuyên thẳng qua, khi thì ẩn nấp tại rậm rạp bóng cây ở bên trong, khi thì mượn đuổi có điểm hộ rất nhanh di động, hắn mỗi một lần nhảy lên, từng cái trốn tránh đều lộ ra như vậy tự nhiên, phảng phất hắn tựu là cánh rừng rậm này chúa tể. Cái lúc này, cho dù là cái kia sơn nhị tơ, muốn lại bắt đến chiến cảnh giật thân ảnh, quả thực là khó như lên trời. Hắn giống như là một trận gió, qua vô tung, chỉ để lại sau lưng lá cây nhẹ nhàng đong đưa, tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, hắn giống như là một đầu tại sóng biển trùng tự do xuyên thẳng qua cá, không người có thể nắm lấy hắn đích hướng đi. Hỗn đản. Ngay tại chiến cảnh giật đào thoát thời điểm, Lạc Nghĩa Biển bị người dắt díu lấy đi tới, nội tâm có không cách nào dẹp loạn lửa giận. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn hữu đã mất đi sở hữu tất cả, một con mắt, một đầu cánh tay, còn là tự nhiên mình huynh trưởng linh hồn, cùng với chính mình yêu nhất bộ đao. Mà điều kỳ quái nhất chính là, cái này đầu sọ gây nên tại trước mắt bao người, rõ ràng chạy thoát rồi, kết quả như vậy đối với Lạc Nghĩa Biển mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Đi, đem tất cả mọi người triệu tập trở về, cần phải đem người này giết cho ta mất. Giết chết. Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là Lạc Nghĩa Biển đã dùng hết toàn lực giống đi ra, đem làm những lời này nói cho tới khi nào xong thôi. Một ngụm máu tươi phun tới, trước mắt, thân thể thẳng tắp ghé lăn quay bên người đến đỡ người trong lực, hôn mê rồi. Đội trưởng, chúng ta truy. Xem trên mặt đất Thịnh Trọng thi thể, còn lại ba gã giác tỉnh giả không khỏi nhìn nhau, không biết trong lòng là cái gì tư vị, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tuy nhiên, Thịnh Trọng khi bọn hắn đoàn đội ở bên trong là một cái có tiếng không động não kẻ cơ bắp, nhưng có một điểm, với tư cách đoàn đội xe tăng hình nhân tài mà nói, thằng này bất kể là thực lực, tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Cho nên, Thịnh Trọng đột nhiên bị giết, cũng là bọn hắn không thể tưởng được, trước khi đến xem, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên tình huống, như thế nào hội chỉ chớp mắt tiểu xuất hiện được chuyện, lại để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp. Truy. Cầm đầu đội trưởng Trương Thiên khách khỏe miệng nhếch lên, khẽ lắc đầu nói, tên kia vừa giết Thịnh Trọng, hiện tại đúng là phong mang chính thắng thời điểm, chúng ta không đáng lúc này đi lên, đi thông chi mặt khác giác tỉnh giả, đem tin tức tản đi ra ngoài, tốt nhất có thể làm cho vị kia tế tự đại nhân tự tay đi bắt ta, bọn hắn giết người, chúng ta cứu người. Chương 1443, đừng nói giỡn chương 1443, đừng nói giỡn xa xa xa. Trong bụi cây, trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng nặng, chiến cảnh giật trước mắt tối sầm, thân ảnh theo trong bóng ma hiện ra đến, trùng trùng điệp điệp ngã ngã trên mặt đất. Ở mức nhuyễn bùn đất, băng lạnh buốt mát cảm giác, lại để cho chiến cảnh giật rốt cục ý thức được chính mình còn sống, đem một chi khôi phục dược tề đổ vào trong miệng, chiến cảnh giật dãy rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, nửa người chém xéo tựa ở trên đại thụ. Nửa tựa tại trên đại thụ chiến cảnh giật cha nhìn xuống thương thế trên người, xương sườn đã đoạn hai cây, phần bụng thiếu chút nữa bị mổ bụng, nghiêm trọng nhất hay là trên bờ vai tổn thương, vai trái bị cái kia không biết là cái gì đồ chơi yêu quái cắn xuống một khối thịt. Vai phải bị viên đạn sọ xuyên qua, tuy nhiên không có trực tiếp đánh trúng xương cốt, nhưng là một mảnh huyết đục mơ hồ, hơi chút một sờ chút, da thịt ở dưới bạch cốt đều bạo lộ trong không khí. Như vậy thương thế, nếu như không phải chiến cảnh giật thể chất không giống người thường, chính mình sợ là đã sớm hôn mê tới, chớ nói chi là tiếp tục chiến đấu. Lần này bị thương, chỉ sợ là gần đây một thời gian ngắn đến, đã bị thương thế thảm trọng nhất một lần, bất quá, khá tốt, có thể nhìn ra được, huyết mạch của mình chi lực tại phát huy trước tác dụng, thương thế coi như mình không chừng trị liệu, tại một thời gian ngắn cũng sẽ tự động khôi phục. Bất quá, chỉ là dựa vào loại này khôi phục, thời gian sẽ phi thường trường, nhất thời bán hội cũng khó khăn dùng khôi phục lại, chiến cảnh giật nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi công phu, đơn giản đem miệng vết thương lý một chút, hiện tại biện pháp tốt nhất là bắt một ít dã thú, đến hấp thu huyết đục của bọn nó, bởi như vậy khôi phục bắt đầu cũng so sánh nhanh. Nhưng chiến cảnh giật cái lúc này cũng không có đi bắt cái gì dã thú, mà là lấy ra chút ít đồ ăn, ăn uống no đủ, cuối cùng khôi phục một điểm khí lực. Nghỉ ngơi một hồi, chiến cảnh giật mới đem thu hoạch của mình đem ra, là lạc nghĩa biển cái kia trôi đoàn đao. Trước khi, chiến cảnh giật không có thể tới kịp đi nhìn kỹ cái này trôi đoàn đao, lúc này, cầm trong tay, cẩn thận nhìn lên, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng dáng tươi cười, ít nhất lần này phục kích lựa chọn, không thể nghi ngờ là chính xác. Đem làm chiến cảnh giật đem tinh thần lực quán chú tiến cái này trôi đoạn trong đao vô cùng nhiều tin tức tiểu triển lộ đi ra. Đao tên, xương tuyết đặc thù năng lực 1, hàn xương bị lưỡi đao chạm tổn thương, miệng vết thương sẽ bị nhanh chóng tổn thương do giá rét, hơn nữa nhiễm đến lưỡi đao hàn khí, miệng vết thương càng nhiều, hàn khí càng nặng. Đặc thù năng lực 2, điên cuồng chém kích hoạt về sau, có thể kích phát ra hàn xương ngưng tụ đao khí, lực sát thương hội theo thời gian chuyển rời, càng phát ra vượt cường. Chú thích, một khi kích hoạt cùng chiến, hàn khí cùng giải quyết dạng hội cắn trả người sử dụng, thời gian càng dài, cắn trả càng nặng. Chiến cảnh giật đem xương tuyết đoạn đao cầm trong tay, ngón tay một vòng lưỡi đao, trên đầu ngón tay ngưng ra một tầng hàn xương, nhẹ nhàng tại lưỡi đao một vòng, một giọt huyết châu theo lưỡi đao chảy xuống. Chỉ là, lại để cho chiến cảnh giật ngạc nhiên chính là, huyết còn chưa nhỏ ra lưỡi đao, tựu ngưng tụ thành một tầng huyết xương, bay xuống tại giữa không trung, giống như là một mảnh huyết sắc đông tuyết đồng dạng. Chiến cảnh giật có chút túi đầu, chóp mũi nhẹ người lưỡi đao bên dưới, rõ ràng không có người được bất luận cái gì huyết tình, cái này lại để cho chiến cảnh giật ánh mắt lập tức tránh sáng lên, khen, hảo đao. Chiến cảnh giật đối với dụng cụ cắt gọt si mê, tuyệt không thua gì những cái kia vũ khí lạnh say mê công việc, chỉ có điều rất ít nào có thể chính thức lại để cho chiến cảnh giật thỏa mãn. Mỗi người đều có chính mình ưa thích đồ vật, củ cải trắng rau cỏ, mỗi người mỗi sở thích, tựu như là có chút người bình thường, phần đông hoa tươi không thích, hết lần này tới lần khác tựu ưa thích cây hoa cúc. Dưới mắt cái này trôi xương tuyết đoạn đao xuất hiện, lập tức lại để cho chiến cảnh giật trong nội tâm toát ra vui mừng. Đem xương tuyết đoạn đao cất kỹ, chiến cảnh giật cẩn thận theo địa ngồi dậy đến, hơi chút nhúc nhích dưới gân cốt, đã cảm thấy toàn thân xương cốt phảng phất nhanh muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Lệnh chiến cảnh giật một phát miệng, nhịn không được hít sâu thượng một luồng lương khí. Tuy nhiên rất muốn lại nghỉ ngơi xuống, nhưng dưới mắt, không phải mình lúc nghỉ ngơi, ăn hết chính mình bao lớn một cái thiệt thòi, lạc nghĩa biển tuyệt đối sẽ không buông tha cho, khẳng định dùng hết sở hữu tất cả thủ đoạn để đối phó chính mình. Thử, hiện tại ngươi có thể hay không rất đắc ý. Chiến cảnh giật không khỏi nghĩ đến Lưu Thương, thằng này đem lừa được chính mình một đạo, lúc này khẳng định đã lấy được mình muốn đồ vật, cái này thiệt thòi, chiến cảnh giật cũng không thể cứ như vậy đánh nát răng, nuốt vào chính mình trong bụng. Chỉ là, chiến cảnh giật còn chưa đi thật xa, đột nhiên nhún chân, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, tinh thần lực bị chiến cảnh giật chỗ kích hoạt, ánh mắt quét qua, trong bóng ma, một cái rất kỳ quái con mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Không tốt, đây là cái gì? Thấy thế, chiến cảnh giật thần sắc trầm xuống, cái này quỷ thứ đồ vật tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng khẳng định cùng giám thị có quan hệ, thoạt nhìn, tựu cùng loại với hiện đại không người máy đồng dạng. Muốn chết. Chiến cảnh giật ánh mắt nhất điểm, không đợi hư không thượng ánh mắt kịp phản ứng, thúc dục lên tinh thần lực ôm đổm tại ánh mắt lên, tinh thần lực bàn tay lớn uốn éo, đem cái này quả ánh mắt cho bóp nát mất. Nhanh lên, ở bên kia. Một giây sau, chiến cảnh giật chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến chạy trốn thanh âm, hiển nhiên là có người thông qua cái này ánh mắt phát hiện tung tích của mình, hẳn là đến đuổi giết người của mình. Muốn chết. Chiến cảnh giật bĩu môi một cái, tàn nhẫn con mắt quang lóe lên, tại đây cũng không phải là địa phương khác, là rậm rạp rừng cây, càng là của mình chủ chiến trường. Phải biết rằng, trước khi chính mình bị đạo tát mãn đại tế tự kích hoạt lên chính mình tự nhiên năng lực, lại để cho mình ở tự nhiên trong hoàn cảnh, như cá vào nước, bằng vào điểm này, mặc dù chính mình bị trọng thương, ở chỗ này, mình cũng chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi. Mắt nhìn chung quanh rừng cây, không biết nghĩ tới điều gì, chiến cảnh giật lặng lẽ gọi ra vong linh khô lâu chiến sĩ đi ra. Xíu u, xíu u. Điên chạm cái mũi hơi nhíu, ngửi được trong không khí cái kia một vòng yếu ớt mùi máu tươi, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi hưng phấn lên. Trước khi, bọn hắn cái này nhóm người, đi theo Khánh Sơn đuổi theo giết Vương Ngự Yên, kết quả, tiểu nữ tử kia thật là tạp trượng, không biết sử cái gì thủ đoạn, sừng sốt tại mọi người đang bao vây, chạy được vô tung vô ảnh. Trong mọi người, cũng chỉ có tế tự Khánh Sơn có thể phát giác được hắn, tại Khánh Sơn dưới sự chỉ huy, một đoàn người buôn tập hơn 10 dặm đường núi, mệt mỏi bị dày vò, cuối cùng vẫn là không có bắt được cái kia tiểu nữ tử. Đến cuối cùng, nghe nói lạc nghĩa biển bên kia rõ ràng ra vấn đề lớn, tế tự Khánh Sơn cũng bị khẩn cấp triệu hồi, mà đã mất đi Khánh Sơn, bọn hắn cũng tiểu không cách nào truy tung đến Vương Ngự Yên, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Sau khi trở về, căn cứ lạc nghĩa biển yêu cầu, đến đuổi giết chiến cảnh giận, lần này cùng đuổi giết Vương Ngự Yên bất đồng, dựa theo Lý Hạo đặc biệt cùng với các phương diện khác tin tức, người này trọng thương sắp chết, đơn giản chỉ cần dựa vào dư lực trốn vào rừng cây. Hơn nữa, căn cứ Lý Hạo đặc biệt suy đoán, đối phương có lẽ không có bao nhiêu dư lực rồi, cho nên mới có thể chật vật mà trốn. Như vậy một cái bị trọng thương, không có bao nhiêu năng lực phản kháng giác tỉnh giả, tiểu tương đương với không có hàm răng lão hổ. À, không, nghiêm khắc mà nói hẳn là một cái con mèo bệnh mới đúng. Nếu như nói những tin tức này gần kề chỉ là Lý Hạo Hạng nhất người lời nói của một bên, Điền Trạm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng sau đó chính mình đồng bạn cũng truyền đến mới nhất tin tức, có người đã dùng ma pháp ánh mắt tại trong rừng cây phát hiện chiến cảnh giật tung tích, xác thực như Lý Hạo Hạng nhất người chỗ nói như vậy, thương thế rất nặng, liền đi đường đều rất cố hết sức. Đương nhiên trong tin tức cũng có nói người này nhìn như suy yếu, nhưng chưa hẳn tiểu như Lý Hạo đặc biệt bọn người nói như vậy dễ đối phó như vậy. Mặc dù như thế, nhưng Điền Trạm hay là áp chế không nổi nội tâm cuồng hỉ, ít nhất tin tức theo bên cạnh xác nhận người này thật sự thương thế rất nặng. Đã như vậy, chính mình một cái chân thần cảnh cao thủ còn cần bận tâm một cái trọng thương giác tỉnh giả, đừng nói giỡn. Chương 1444, trong rừng rậm giết chóc. Chương 1444, trong rừng rậm giết chóc. Người người trong không khí huyết tích mùi, Điền Trạm cất bước đi vào trước mắt bụi cỏ, đi tới phía trước, Điền Trạm đột nhiên giảm thấp xuống thân thể, ánh mắt xéo qua chính chứng kiến một bóng người tại trong bụi cây. Tuy nhiên Điền Trạm không nhận biết chiến cảnh giật, nhưng này thương thế trên người tuyệt đối không sai rồi, cùng trong tin tức miêu tả giống như lúc. Chứng kiến người này té trên mặt đất chóng mặt mê bộ dáng, Điền Trạm ánh mắt lập tức hưng phấn lên, trong nội tâm âm thầm vui mừng nói, thật sự là đi ra ngoài nhặt tiền, hạ bút thành văn chuyện tốt. Tuy nhiên đối mặt chuyện tốt như vậy, Điền Trạm cũng không có lập tức hành động, hắn cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, cũng không phải đồ ngốc, cũng không muốn tại cửa nhà lật xe, chậm rãi xuất ra một thanh đoạn đao, nhắm ngay người nọ đầu quăng đi qua. Nhưng mà, đoạn đao vẫn còn giữa không trung thời điểm, trong bụi cây đột nhiên duỗi ra một tay, một phát bắt được gần như rơi vào chiến cảnh giật trên đầu trôi đao. Ai? Chứng kiến chuyện tốt bị phá hư, Điền Trạm thần sắc hơi trầm xuống, đã thấy trong bụi cây, một bóng người đi tới, cùng Điền Trạm đồng dạng, cùng là giác tỉnh giả. Hắc hắc, không có ý tứ, phải có cái thứ tự đến trước và sau, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm đã đường này. Chằm chằm ngươi MB. Nghe vậy, Điền Trạm không khỏi giận dữ, nói rõ có người muốn đến đoạn hồ, há miệng mắng, xéo đi, đừng như vậy không biết xấu hổ, thằng này ta phát hiện ra trước. Ngươi trước? Thử, có chứng cứ gì? Chỉ thấy đối phương như có điều suy nghĩ cười, đột nhiên cơ lấy trên tay bản đao, một đao chém vào chiến cảnh giật đầu lâu thượng. Phúc! Đỏ tươi chất lỏng, thuật cái đầu miệng vết thương tung tóe đi ra, đừng nói là người, coi như là một đồng yêu, bị như vậy một dưới đao đi, cho dù không chết cũng muốn cái chết thấu thấu. Nam rãnh! Chứng kiến đến tay đồ ăn rõ ràng bị người đoạt trước, Điền Trạm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng tên còn lại thần sắc nhưng lại sức sở, thì thào lẩm bẩm, như thế nào cảm giác không phải cái người sống đồng dạng. Nhưng lúc này, Điền Trạm như thế nào còn sẽ tin tưởng hắn, trên người hư ảnh lập lòe, một đạo kim loại màu sắc móng vuốt sắc bén, theo Điền Trạm trên tay kéo dài vươn ra, dám đoạt lao tử đồ ăn, đã là ngươi. Tên còn lại hiển nhiên cũng bị mắng phát hỏa, tuy nhiên trước khi hắn xác thực có đoạt giết hiểm nghi, nhưng bị như vậy chỉ vào cái mũi mắng, hắn lại làm sao có thể chịu được. Có thể sống động hiện tại, hơn nữa có thể tấn thăng đến chân thần kính giác tỉnh giả, cái đó một cái có thể không có một điểm tính tình, huống hồ đối phương hiển nhiên đã đối với chính mình động sát tâm, chính mình lại làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Vung tay lên, gọi ra bản thân trường đao, âm thanh lạnh lùng nói, thử, nói ta đoạt đồ ăn, ta tiểu đã đoạt, ngươi có thể làm sao? Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai người vừa thấy mặt, không hài lòng hơn nửa câu, lời nói không có nói rõ ràng, liền đánh lại với nhau, ngươi tới ta đi, đánh cuối bụi. Giáp tỉnh giả thế giới, vĩnh viễn tiểu là một mảnh rừng rậm đen, trừ phi tạo thành đồng đội, nếu không ai đối với ai đều sẽ không khách khí, bởi vì tất cả người muốn tấn cấp, tiểu cần tài nguyên. Cho nên nói, đối với tài nguyên cấp đoạn, vĩnh viễn là giáp tỉnh giả giọng chính, ngờ vực vô căn cứ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một phương thẳng thắn thành khẩn sẽ biến mất, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều nữa nghi kỵ. Nhưng mà, ngay tại hai người kích đấu thời điểm, chỉ thấy tại Điền Trạm sau lưng, một căn cây mây ngưng tụ thành một mâu, đột nhiên theo trong bụi cây bắn ra mà ra. Sự tình ra đột nhiên, Điền Trạm thậm chí không có thể tới kịp trốn tránh, đã bị một mâu trực tiếp xỏ xuyên qua sau lưng, hậu vệ hét thảm một tiếng, hai tay móng đuôi sắc bén lập tức mất đúng mực. Đối phương thấy thế, chẳng những không có dừng tay, ngược lại nhanh hơn thế công, muốn phải nhanh một chút kết thúc đối phương, lòng bàn tay một đoàn màu đen năng lượng cầu, hung hăng nện ở Điền Trạm trên người, đem Điền Trạm nện đến thổ huyết. Còn chưa chờ Điền Trạm đứng lúc thức dậy, đối phương đột nhiên bước nhanh tiến lên, giơ lên chủy thủ trên tay, hung hăng chát hướng Điền Trạm ngực, nhưng mà, ngay tại chủy thủ khoảng cách Điền Trạm ngực còn kém như vậy 1 cm thời điểm, chủy thủ lại đột nhiên cứng ngắc dừng lại ở giữa không trung. Chứng kiến cảnh này, Điền Trạm thần sắc sững sờ, còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, đồng tử bỗng nhiên có rút lại mà bắt đầu trên mặt lộ ra kỳ lạ thần sắc, thét to, là ngươi. Cái lúc này, một cái bóng đen dần dần từ trong bóng tối hiện ra khuôn mặt, không phải người khác, chính là vừa bạn bị phách khai mở đầu chiến cảnh giật. Trước khi chiến cảnh giật, tùy tiện theo triệu hoán trong không gian tìm được tử thi, sau đó ngụy trang thành chính mình hình dạng, chợt nhìn đi lên, như phảng phất là chính mình bởi vì thương thế quá nhiều, do đó ngất đi. Kỳ thật, nếu như muốn hảo hảo kiểm tra xuống, tiểu sẽ phát hiện đây chỉ là một chiếc có chết đi nhiều ngày tử thi mà thôi, nhưng chiến cảnh giật tiểu ẩn nút ở một bên, hắn còn có thể lợi dụng lúc này đi đánh lén. Cho nên, không sao cả có thể hay không bị phát hiện, chỉ cần những người kia có như vậy trong tích tắc do dự, sẽ cho mình một cái cơ hội, mà cơ hội như vậy, khả năng sẽ liên quan đến sinh tử. Hiện tại chiến cảnh giật, thật sự rất không thích hợp ở tránh diện cùng người khác giao thủ, đây là hắn có thể nghĩ đến, nhanh nhất, hữu hiệu nhất, lại là an tĩnh nhất phương pháp. Mà ngay mới vừa rồi, lại xuất hiện so chiến cảnh giật càng kỳ vọng xuất hiện tình cảnh, vừa rồi hai người kích động, lại để cho chiến cảnh giật đã đoán được giữa hai người thực lực, do đó lựa chọn có thể được nhanh chóng giết một người. Như vậy bảy dập, chiến cảnh giật làm ba cái, Hắn tin tưởng, nhất định sẽ có người thượng bộ đồ, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới, chính mình chém chết, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Châm đối với địch nhân kinh ngạc, chiến cảnh giật không có làm nhiều nói nhảm, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, đem chung quanh nhánh cây chuyển hóa thành sắc bén một mâu, sau một khắc, chỉ thấy bốn phía bụi có bắt đầu điên cuồng vặn vẹo mà bắt đầu dầm dạp chẳng chịt một mâu, lập tức đem hai người chát trở thành gai nhím. Giết chết cái này lưỡng địch nhân, chiến cảnh giật tiếp tục bắt đầu ở trong rừng cây du đãng, đã dám đến truy kích chính mình, vậy muốn làm tốt bị chính mình trở thành con mồi đồng dạng săn giết. Thời gian một chút đi qua, ngăm đen trong rừng cây không ngừng chuyện tới nhân loại cuối cùng kêu thảm thiết, theo từng tiếng kêu thảm thiết, còn lại người truy kích không khỏi nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Rất nhanh, đuổi theo mọi người liền phát hiện, cái này tòa trong rừng rậm tiểu phảng phất có một cái ác ma bình thường, cứ như vậy không lớn trong thời gian, chí ít có 7-8 cái giác tỉnh giả ở bên trong đã mất đi bóng dáng. Tiểu phảng phất cả tòa rừng rậm đều sống mà bắt đầu, chỉ cần ngươi bước vào cái này tòa rừng rậm, tiểu biến thành cùng cả tòa rừng rậm đối địch, ở bên trong không có bất kỳ địa phương là an toàn. Ngăm đen trong rừng rậm, tiểu phảng phất một chỉ ăn người yêu quái, đang tại trong gió nhẹ phát ra sàn sạt thanh âm. Tiểu phảng phất tại cắn nuốt tiến vào trong rừng rậm mỗi người. Cảm nhận được nguy hiểm như vậy, tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, có phát giác được vấn đề giác tỉnh giả bắt đầu lựa chọn lui về phía sau. Tuy nhiên phụ tướng quân cho ban thưởng không ít, nhưng là phải có mệnh mới có thể hưởng dụng. Nếu như người đều chết hết, phần thưởng kia nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Theo một cái giác tỉnh giả lựa chọn rời khỏi, rất nhanh, tiểu có càng nhiều giác tỉnh giả lựa chọn lùi bước. Trong lúc nhất thời, lưu lại tiếp tục đuổi bắt chiến cảnh giật tiểu dài giác không có mấy. Hơn nữa, nhìn xem cảnh ban đêm càng ngày càng đậm, đại bộ phận còn lại giác tỉnh giả cũng quyết định trước tiên lui ra rừng rậm, đợi hừng đông về sau tại tiến vào rừng rậm đuổi theo. Cũng chỉ có như vậy mấy cái số ít giác tỉnh giả, dựa chính mình bất phàm năng lực, cái này một loại người đều là đối với năng lực của mình có sung túc tín tâm, vì phụ tướng quân ban thưởng, không quan tâm tiếp tục truy tung mà đi. Chương 1445, đuổi theo mà đến chương 1445, đuổi theo mà đến xì xì xì. Giờ phút này, tại trong rừng rậm một cái ngọn núi lên, chiến cảnh giật đang tại bận việc lấy, một đầu thể trạng phiêu mập lợn rừng đã bị hắn giết chết, so sánh với cùng giác tỉnh giả chém giết, chiến cảnh giật càng ưa thích giờ phút này tại chính mình dưới đao bị phân giải cái này đầu lợn rừng. Hai mảnh đỏ tươi lợn rừng thịt bị đọng ở lửa than lên, đỏ lên than lửa đem thịt chất ở bên trong dầu chân nướng đi ra, đỏ trắng giao nhau khối thịt, đều đều địa hiện đầy mỡ cùng cơ bắp tỷ lệ, xem xét cũng biết là trải qua tỉ mỉ chọn lựa ra đến thịt chất. Cũng chỉ có như vậy chất lượng tốt thịt chất mới thích hợp nhất dùng lửa than nướng, theo độ ấm lên cao, màu vàng kim óng ánh dầu chân bắt đầu theo khối thịt trong khe hở toát ra màu vàng keo kiệt cua. Dầu chân đem khối thịt biểu hiện ra hương liệu, cùng nhau ngâm cùng một chỗ, lập tức trong không khí bắt đầu tràn ngập ra mê người mùi thơm, chứng kiến hỏa hầu đã đến, chiến cảnh giật dùng xương tuyết đoạn đao dọc theo khối thịt biên giới nhẹ nhàng mở ra bề ngoài bị nướng kim hoàng da thịt. Xương tuyết đoạn đao đông lại xương đặc tính, có thể cho khối thịt biên giới nhanh chóng bắt đầu co rút lại, tại lề sách mặt ngoài cứng lại ra một tầng hàn xương, một mực địa đem thịt chất tồn lưu với nước, niêm phong cất vào kho ở bên trong. Sau một khắc, chiến cảnh giật đem thịt nướng đặt ở trong miệng, hơi nhắm mắt, nhẹ nhàng nhai nhai nhấm nuốt mà bắt đầu cảm thụ được sốt thịt chất tại trong miệng biến hóa. Loại cảm giác này, tiêu phảng phất mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ, kích tình chỗ đến, ôm cùng một chỗ, lời lẽ, thần lưỡi, đụng vào nhau, thiếu nữ đầu lưỡi tại đầu lưỡi ta của mình thượng quấn quanh đồng dạng mềm mại. Cảm giác như vậy, thật sự làm cho không người nào hạn trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Huống chi, vì xứng được với tốt như vậy thì nướng, chính mình còn xuất ra theo thu được điển trạm trong không gian giới chỉ, phát hiện loại ưu rượu nho. Thịt nướng phối hợp đã tỉnh rượu qua rượu nho, cái loại nảy trần dày vị, cùng thịt chất lưu lại dư hương, đụng vào nhau về sau, phản phất một hồi đầu lưỡi thượng hoa ngươi tư, làm cho người cảm thấy dư vị kéo dài. Vừa ăn lấy, chiến cảnh giật mắt nhìn rừng cây ở chỗ sâu trong, khóe miệng không khỏi nhếch lên, không nhanh không chậm tiếp tục ăn mà bắt đầu chính mình trước khi trong rừng rậm thế nhưng mà xếp đặt thiết kế không ít bây giờ. Bất quá, chính mình cũng không có trông cậy vào qua, dùng cái loại nảy thô bạo bây giờ, tiểu tiêu diệt những này ngu xuẩn, hắn sợ muốn chỉ là cho mình tranh thủ thêm chút thời gian. Vô luận là miệng vết thương của mình, còn là mình thể lực không có khôi phục trước khi, chiến cảnh giật không có ý định cùng những này thẳng khốn chính diện giao thủ. Mình ở trong rừng cây, vốn hữu sẽ tăng nhanh chính mình khôi phục tốc độ, hơn nữa chính mình có sung túc năng lượng bảo thạch, tại kết hợp lấy cái này đầu lợn rừng đồ ăn cung cấp. Mới như vậy một hồi, chiến cảnh giật trên bờ vai miệng vết thương cũng đã khép lại hơn phân nửa, mà phần bụng đã ở dần dần khép lại, chỉ cần không kịch liệt vận động, tin tưởng không được bao lâu có thể triệt để khôi phục. Thừa dịp những người kia nhất thời bán hội đuổi không kịp đến, chiến cảnh giật đem đã nướng chín khối thịt 2-3 miếng ăn sạch sẽ về sau, thu thập xong dấu vết, quay người tiếp tục hướng phía rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong đi đến. Đương nhiên, trước khi đi, chiến cảnh giật cũng không quên cho bọn hắn lưu lại một lễ vật này nhất định sẽ làm cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Thần quang tự vị trí, trong không khí tràn ngập đầm đặc huyết tinh cùng khét lẹt mùi thối, Lạc Nghĩa Biển đã bị tiễn đưa hồi tướng quân nha phụ liệu, mấy người lính tất bị lưu lại phụ trách quét dọn. Bị đốt trọi nhà thờ tổ khá tốt thanh lý, nhưng thịnh trọng ném ra hai thanh đại truy, đơn giản chỉ cần đem một ít binh sĩ đện trở thành thịt vụ. Những cái kia phụ trách thanh lý binh sĩ chứng kiến những thi thể này về sau, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nguyên một đám ngừng thở, giống như hô một hơi, đã cảm thấy trong mồm nhiều ra đi một tí không biết là vật gì thịt bọt đồng dạng. Ken két. Vừa lúc đó, đột nhiên cách đó không xa, trong không khí truyền đến một hồi kỳ dị tiếng vang, phảng phất là gấm bị xé nứt thanh âm. Ở đây sở hữu tất cả binh sĩ đều không tự chủ được địa ngừng động tác trong tay, trên mặt của bọn hắn lộ ra kinh hãi thân sắc, ánh mắt đồng loạt địa quang hướng về phía thanh âm nơi phát ra. Theo thanh âm tăng lên, chỉ thấy cái kia chỗ địa phương không gian rõ ràng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo vỡ tan, rất nhanh, một đạo khe hở dần dần mở rộng, tạo thành một đạo u ám không gian đường hầm. Trước mắt một màn này, vượt quá tất cả mọi người nhận thức, ở đây sở hữu tất cả các binh sĩ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi cùng tò mò. Đang tại tất cả mọi người không biết làm sao, không biết là ly khai, còn là quá khứ xem xét thời điểm, không gian đường hầm nội xuất hiện đạp 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 tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân, tựa hồ không chỉ có một người, tựa hồ đang tại theo không gian đường hầm nội đi tới. Rất nhanh, ngay tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, theo không gian đường hầm nội chậm rãi đi ra hai nữ nhân. Hắn một người trong tay nữ nhân cầm một tay tinh xảo đoạn cung, thân mặc một thân nhẹ nhàng khôi giáp, hợp thể khôi giáp, lại để cho nữ nhân dáng người lộ ra thon dài mà cân xứng, từng cái đường cong đều tràn đầy nữ tính gợi cảm cùng ưu nhã, đầy đặn mà cao ngất bộ ngực, hết sức nhỏ mà mềm mại eo bụng, một đôi đùi thon dài mà hữu lực, không không biểu hiện ra nữ nhân luyện chuyển dáng người. Nữ nhân khuôn mặt như dưới ánh trăng rọi sương, bóng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, lông mi thật dài xuống, là một đôi thâm thúy màu xanh biết đôi mắt, phảng phất ẩn chứa toàn bộ rừng rậm sinh cơ cùng sức sống. Hơn nữa, để cho nhất người ngạc nhiên chính là, tại nữ nhân này sau lưng, lại là một đôi bóng ánh sáng long lanh cánh, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Một nữ nhân khác tắc thì hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng hóa trang, nữ nhân song mâu như sao, đôi lông mày cong cong, môi hồng răng trắng, búi tóc cao vãn, sơ thành rậm rạp hình dạng, tản mát ra tươi mát hương khí, mỹ lệ động lòng người. Nữ nhân thân mặc một bộ hoa lệ gấm vóc váy dài, có thêu phiền phức hoa văn cùng đồ án, đeo lấy một đống hoa thai làm bằng ngọc trai cùng một đầu dây thừng kim cái cổ liệm dây xích lại tăng thêm vài phần kiều mị cùng dí dỏm, lại toát ra một loại ưu nhã khí chất. Nếu như chiến cảnh giật giờ phút này ở chỗ này, hắn nhất định sẽ kinh hỉ hét dầm lên, hai nữ nhân này không phải người khác, đúng là chiến cảnh giật mẫu thân Lâm Nhã Nhi cùng Linh Nhân Chi Hoàng. Hai người đã thông qua phương pháp đặc thù biết đạo chiến cảnh giật tiến nhập cái không gian này, cũng biết chiến cảnh giật thiếu chút nữa chết ở luân hồi giáo phòng hộ lực lượng phía dưới, cho nên hai người một mực tại đuổi theo lấy chiến cảnh giật mà đến. Chỉ là, tựa hồ một mực so chiến cảnh giật muộn một bước, hiện tại truy đuổi đến nơi này, lại là so chiến cảnh giật muộn chỉ chốc lát. Lâm Nhã Nhi cùng Linh Nhân Chi Hoàng xuất hiện, để ở chàng đám binh sĩ không khỏi chịu nín hơi, vẻ đẹp của các nàng dị thường, phảng phất là theo một cái thế giới khác hàng lâm nữ thần, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Các nàng vừa xuất hiện, ánh mắt rất nhanh tựu đã rơi vào thần quang tự bị đốt cháy hủy diệt trên dấu vết, chứng kiến đây hết thảy, hai người lông mày không khỏi chói chặt. Mặc gấm vóc váy dài Lâm Nhã Nhi nhẹ nhàng bung tay lên, phế tích nội một đoàn máu tươi, phảng phất nhận lấy nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, bị hấp đã đến trong tay của nàng. Lâm Nhã Nhi cúi đầu khẽ ngửi, lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, tựa hồ theo cái kia đoàn trong máu đã nhận ra cái gì. Theo Lâm Nhã Nhi sắc mặt âm trầm, ở đây tất cả mọi người lập tức có một loại cảm giác nguy cơ. Phảng phất, ở đây sở hữu tất cả tánh mạng con người, ngay tại Lâm Nhã Nhi sắc mặt biến hóa bên trong, cũng đã bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm lấy, chỉ cần nàng muốn, tùy thời cũng có thể đã muốn ở đây tất cả mọi người tánh mạng. Ngay sau đó, Lâm Nhã Nhi vung tay lên, một vị binh sĩ thân thể vậy mà không có khống chế địa bay tới, bị nàng một tay bắt được cái cổ, giơ cao tại không trung. Sau một khắc, Lâm Nhã Nhi trong ánh mắt để lộ ra chân thật đáng tin mệnh lệnh, hỏi: "Tại đây chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút." Binh sĩ trên mặt lộ ra sợ hãi cùng mê mang, thân thể của hắn ở giữa không trung giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi Lâm Nhã Nhi khống chế, tại Lâm Nhã Nhi uy áp phía dưới, binh sĩ chỉ có thể lắp bắp đấy, bắt đầu tự thuật trước khi phát sinh ở chuyện nơi đây. Giờ khắc này, thần quang tự phế tích lên, Lâm Nhã Nhi cùng Linh Nhân Chi Hoàng xuất hiện, cùng với các nàng chỗ thể hiện ra siêu tự nhiên lực lượng, lại để cho sở hữu tất cả binh sĩ đều cảm nhận được trước nay chưa có khiếp sợ cùng kính sợ. Chương 1446, Ngây Thơ Hòa Thượng chương 1446, Ngây Thơ Hòa Thượng bên kia, chiến cảnh giật vì tránh né đuổi theo địch nhân, càng chạy càng xa, đi tới phía trước, chiến cảnh giật bỗng nhiên cảm giác trên bờ vai một hồi nóng rất đau, mở ra y phục nhìn lên. Cái thấy mình vai trái, một khối như là mực nước đồng dạng hắc ban, theo dưới làn da thẩm thấu đi ra. Đáng chết, không phải là bị cắn mất sao? Chiến cảnh giật nhìn xem cái này khối hắc ban không khỏi nhíu mày, trước khi tại thần quan tự, chính mình vai trái bị quái vật kia cắn một cái, đơn giản chỉ cần bị cắn rơi xuống một khối thịt, không biết tại sao phải biến thành như vậy, chẳng lẽ là trúng độc? Nghĩ tới đây, chiến cảnh giật trong đầu không tự chủ được hiện ra quái vật kia, đến bây giờ, chiến cảnh giật đều không rõ ràng lắm, mình ở thần quang tự gặp được chính là cái thứ gì. Nhưng nghĩ đến vật kia quỷ dị chỗ, lập tức toàn thân dùng mình một cái, cảm giác, cảm thấy trong nội tâm chít đông. Đi tới phía trước, chính chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa cũ nát phòng ốc, nhìn xem sắc trời đã hắc được thấu triệt, đi xa như vậy, có lẽ cũng bỏ qua rồi truy binh phía sau, chiến cảnh giật ý định đi vào nghỉ ngơi xuống. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lập tức, cửa phòng trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, một cổ giày đặt cho bụi, thoạt nhìn nhà này phòng ốc đã thật lâu không có người ở. Hoàn toàn là bị vứt đi mất. Bất quá cũng may có thể tránh tránh gió, ít nhất so ngủ ở bên ngoài ở bước trên đồng cỏ yếu thắng. Nhưng mà ngay tại chiến cảnh giật chuẩn bị đẩy cửa vào thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, đợi xuống, không nên vào đi. Chiến cảnh giật quay đầu lại nhìn lên, liền gặp trong bụi cây một bóng người toát ra đầu, chùi lùi đầu, tựa hồ là một cái tăng lữ, chính tại đâu đó dốc sức liều mạng hướng chiến cảnh giật ngắt, đừng cho hắn đi lên phía trước. Chứng kiến cái này tình cảnh, chiến cảnh giật tuy nhiên không biết vì cái gì, trong nội tâm lại đề phòng, quay người nhìn lên sau lưng phòng ốc, cái này nhìn lên. Tình cảnh trước mắt lập tức lại để cho chiến cảnh giật trợn tròn mắt. Trước mắt nơi đó là cái gì phong ốc, căn bản chính là một cái đen nhánh huyệt động, mặc dù nhưng cái huyệt động này bên trong đen xì một mảnh, thấy không rõ lắm đến cùng nhiều bao nhiêu. Nhưng ngay tại cửa động tiến vào không xa trên mặt đất, có thể chứng kiến không ít rơi là tả hải cốt, có thể chứng kiến ngoại trừ người xương cốt bên ngoài, còn có một chút động vật da thú xương cốt. Tối om huyệt động, một mắt nhìn đi, căn bản nhìn không thấy đáy, chính mình nếu vừa rồi cứ như vậy, đần độn, u mê tiểu đi vào, sợ là cũng muốn tao ngộ một ít bất trắc. Nghĩ đến đây, trong ngay mắt, chiến cảnh giật trên trán mồ hôi lạnh đều rơi xuống, đội vàng thối lui vài bước, nhìn kỹ mắt động quật, trong mắt kim mang nhất điểm, mơ hồ trong đó, có thể chứng kiến trong động quật tựa hồ có một cái bóng mơ hồ, chính nhìn chằm chằm địa nhìn mình chằm chằm. Tính toán ta. Thấy như vậy một màn, chiến cảnh giật sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp theo đầu ngón tay thượng mang theo trong chữ vật giới chỉ, trực tiếp xuất ra một cái bình, trực tiếp đem cái bình ném đi vào. Sau đó, hắn bung tay lên, một ngọn phi đao bay ra, lập tức đem tràn đầy bạch sắc bột phân cái bình kích bạo, phanh, một tiếng, tràn đầy lấy khu vực khai thác mỏ cái loại lầy có thể ăn mòn âm hồn bạch sắc bột phấn, lập tức trong huyệt động nổ tung. A! Theo một tiếng trầm thấp tiếng thét chói tai, bóng đen nhất điểm, nhanh chóng chui vào huyệt động ở chỗ sâu trong, chỉ chớp mắt tiểu không còn bóng dáng. Ngươi làm cái gì vậy? Cái lúc này, liền gặp đằng sau hòa thượng kia một đường chạy chậm lấy đi tới, kéo lại chiến cảnh giật cánh tay, mắt nhìn đen kịt động quật, nhất là nhìn xem cái kia đảo tàu bóng đen, không khỏi trường thở dài, chắp tay trước được nói, Nam Mô A Di Đà Phật, đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Chiến cảnh giật nhìn từ trên xuống dưới trước mắt hòa thượng này mi thanh mục tú, dáng người cao ngất, nhưng mặc trên người nhưng lại rất phá, trên chân đạp trên một đôi giày rơm, đã rách bước, lỏa lộ lấy đầu ngón chân. Không xác định thằng này là giác tình giả, hay là cái không gian này ở bên trong chân thật đích nhân vật, chiến cảnh giật híp nửa mắt thăm dò mà hỏi thăm. Trong lúc này là một cái thành tinh con nện, ở chỗ này đã giết không ít người, ta tìm rất lâu, mới tìm được xào huyệt của nó, vốn muốn dụ dỗ nó đi ra giết nó, nhưng ngươi lần này, tuy nhiên bị thương nó, nhưng là phóng nó như vậy ly khai, ngày sau không biết lại muốn thương tổn bao nhiêu người. Hòa thượng trắng non trên mặt vẻ mặt thương xót, nhìn xem cửa động một hồi lắc đầu, thầm nghĩ, hôm nay cứu được một người, lại chỗ hiểm thêm nữa. Người, lỗi. Người là ai? Nghe được chiến cảnh giật hỏi thăm, hòa thượng lúc này mới ngẩng đầu, hướng chiến cảnh giật chắp tay trước ngực, cúi đầu cười nói, bẩn tăng pháp danh ngây thơ. Ngây thơ? Ta còn ngây thơ. Chiến cảnh giật nghe thế cái pháp danh, trong nội tâm không tự chủ được nghĩ tới, thiên chân vô tả cái từ ngữ này, khỏe miệng nết lên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ngây thơ thấy thế, không khỏi thân thủ sờ sờ mặt của mình, xác định chính mình trên mặt không có cái gì đó về sau, mới hướng chiến cảnh giật hỏi, thí chủ vì cái gì bật cười? Ách! Không có việc gì, không có việc gì. Chiến cảnh giật nghe được hòa thượng câu hỏi, tự nhiên không thể đem mình ở trong nội tâm treo gẹo sự tình nói ra, đánh cho cái ha ha qua loa tắt trách đi qua, lập tức nói sang chuyện khác, không. Ngây thơ đại sư, muốn đa tạ ngươi vừa rồi nhắc nhở, nếu không, ta thật đúng là bị lừa rồi, bất quá một mình ngươi tại đây rừng núi hoang vắng đang làm cái gì? Tuy nhiên, chiến cảnh giật cảm thấy ngây thơ pháp danh có chút khôi hài, nhưng chiến cảnh giật nhìn trời thật sự hoài nghi, nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua, dựa theo kinh nghiệm của hắn, đêm hôm khuya khoắt, loại địa phương này gặp được như vậy một cái quái dị hòa thượng, nếu như nói không có vấn đề mới kỳ quái. Trước khi cùng loại lật thuyền trong mương sự tình nhiều lắm, chiến cảnh giật cũng không muốn chính mình biến thành cùng loại trong chuyện xưa một thành viên, dù sao, không phải chỗ có đôi khi, vận khí tốt đều có thể đứng tại cạnh mình. Nam Mô A Di Đà Phật, ta nghe nói gần đây tại đây yêu quái hoành hành, vừa khổ tại chiến loạn khó có thể an tâm, cho nên mới rời núi hàng yêu, trước khi trong thôn nghe nói, phụ cận yêu ma náo đến lợi hại, ở chỗ này lưu thủ vài ngày, mới tìm được cái này con nện, không có nghĩ rằng khiến nó trốn thoát rồi, ai, cũng là thiên mệnh. Ngây thơ nói xong lời cuối cùng, không khỏi trường thở dài, chỉ thấy ngây thơ nói xong, lại một tự định giá, cảm thấy cái động này khẩu không thể giữ lại, cửa động bốn phía tràn ngập một cổ sương mù, có mãnh liệt mê miễn tác dụng. Dù là cái này con nện tinh quái mất, nhưng có lẽ nhất có người sẽ bị mê vào động ở bên trong, tìm không thấy phương hướng khốn chết ở bên trong. Nghĩ vậy, chỉ thấy ngây thơ chắp tay trước ngực, nhất niệm pháp chú, một đạo kim quang theo trên tay tách ra. Hảo cường! Thấy như vậy một màn, chiến cảnh giật trong lòng chấn động, chỉ thấy trước mắt ngây thơ, kim quang lập lòe, Phật quang tại ngây thơ trên người kích động đi ra, lệnh chiến cảnh giật trong lòng chấn động. Hòa thượng này rõ ràng không thể so với trước khi chính mình gặp được đại giới hòa thượng kém bao nhiêu, lại để cho chiến cảnh giật không nghĩ tới, cái này nhìn như không ngờ hòa thượng, lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhưng nghĩ lại, nếu là không có vài phần bổn sự, làm sao dám một mình một người tại đây yêu ma hoành hành núi hoang rừng hoang ở bên trong hành động. Rất nhanh, ngây thơ niệm tụng lấy kinh văn, thủ trưởng ở trên hư không một vòng, chỉ thấy một cái kim sắc chữ vạn lăng không hiện hiện, chiếu rọi tại cửa động lên, đem cái này cửa động phong ấn bắt đầu. Chương 1447, phương nào cao tăng chương 1447, phương nào cao tăng đãi đem cửa động phong ấn, kim quang như ẩn như hiện, mượn cái này đạo kim quang, ngây thơ cũng cẩn thận dò xét chiến cảnh giật một mắt, cẩn thận nhìn lên chiến cảnh giật đầu, ngây thơ không khỏi thần sắc cổ quái, nghi ngờ nói, ngươi cũng là tăng nhân? Chiến cảnh giật lúc này hình tượng rất cổ quái, trước khi chính mình mới vừa gia nhập rơi mất đảo thời điểm, đã bị cháy sạch nấu được thiếu chút nữa hủy dung nhan, thật vất vả thương thế khôi phục một ít. Nhưng ở thần quang tự, chính mình lại vì phục kích lạc nghĩa biển, đem mình chôn ở đất xuống, bị đại hỏa cháy sạch nấu được thương tích đầy mình. Hôm nay, tuy nhiên bỏng địa phương không sai biệt lắm đều khôi phục, trên đầu hay là để lại mấy cái bất quy tắc vết sẹo, chợt nhìn đi lên, ngược lại thật sự có điểm giống là tăng nhân giới sẹo. Trước khi ngây thơ nóng nội chu yêu, tăng thêm sắc trời cũng tương đối đen, không có chú ý tới, lúc này cẩn thận nhìn lên, mới nhìn rõ ràng chiến cảnh giật bộ dáng, còn tưởng rằng chiến cảnh giật cũng là một tên hòa thượng. Chiến cảnh giật vốn còn muốn giải thích, chỉ là lời nói vừa há miệng, đột nhiên đầu linh quang nhất điểm, trong mắt lưu lưu đảo quanh một vòng, lập tức trên mặt lộ ra thương xót chi sắc. Sau một khắc, chiến cảnh giật sở trường bộ mặt có chút run rẩy bà bay, có thể nghe được chiến cảnh giật khàn khàn trong thanh âm, mang theo vài phần khóc nức nở, thấp giọng nói, ta xem như một cái tăng nhân a. Giờ phút này, chiến cảnh giật tại trong lòng ám niệm, chính mình có thể cũng không nói sai à, mình ở trước khi lấy được bảo tháp nội, cũng coi như đã nhận được Phật gia một ít truyền thừa, cho nên nói xem như một cái tăng nhân cũng đúng vậy. Gặp Chiến Cảnh Giật vẻ mặt bi thương, khiến cho Ngây Thơ có chút trở tay không kịp, vội vàng an ủi sau một lúc, đã thấy Chiến Cảnh Giật càng khóc càng lợi hại, hai mắt đỏ bừng lợi hại, nước mắt ngăn không được chảy xuống, là sao như thế mà nói? Chẳng lẽ ngươi không phải tăng nhân? Nghe được Ngây Thơ hỏi thăm, Chiến Cảnh Giật lau nước mắt, thầm nghĩ, mà nó, không nghĩ tới loại này dã ngoại lấy được cà rốt, ép thành nước như vậy kích thích. Thở sâu, Chiến Cảnh Giật trong lòng điều chỉnh tình hình bên dưới tự, trên mặt lại lộ ra bi phẫn thần sắc nói, không dám giấu giếm đại sư, ta chỗ chùa miếu bị một cái yêu ma chỗ phá, mắt thấy được sắp chết trước mắt, một vị từ bên ngoài đến cao tăng đã cứu ta. Từ bên ngoài đến cao tăng. Ngây Thơ nghe đến đó, ánh mắt không khỏi sáng ngời, phải biết rằng, tại rơi mất đảo, cũng là có Phật môn, chỉ là Phật môn rất sự suy thoái, nếu như không phải có một ít người lớn chiếu ứng, sớm đã bị thần cung cho thay thế, nhưng dù vậy, cũng bị ép tới thở không nổi. Ngây Thơ là thật tâm hy vọng, có thể có mấy cái cao tăng xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, nhưng loại chuyện này, thì ra là ngẫm lại mà thôi, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Hôm nay nghe nói, từ bên ngoài đến cao tăng bốn chữ này, Ngây Thơ trong nội tâm làm sao có thể không kích động. Nhưng mà, Chiến Cảnh Giật kế tiếp nhưng lại dội cho Ngây Thơ một chậu nước lạnh, chỉ thấy Chiến Cảnh Giật hai mắt hiện đầy tơ máu, khóc ròng nói, cái kia vị đại sư vì cứu ta, thể hiện rồi vô thượng Phật hiệu, cuối cùng nhất tuy nhiên chém giết yêu ma, nhưng bản thân nguyên khí tổn hao nhiều, cuối cùng nhất tọa hóa biên tịch. Nghe đến đó, Ngây Thơ không khỏi trong lòng lạnh lẽo, tiếc hận ngoài, ngược lại sinh ra thêm vài phần hoài nghi, phải biết rằng, có thể gọi là cao tăng, khẳng định là tự nhiên mình độc đáo chi thuật, như thế nào hội đơn giản bị một cái yêu ma giết chết. Nếu là thật sự chém giết một cái yêu ma, tiêu khiến cho chính mình nguyên khí đại thương, vậy cũng không thể gọi là cao tăng rồi, nếu không phải Chiến Cảnh Giật trong lời nói, không khỏi có vài phần hư giả, hoặc là khuyết đại. Hoặc là nói, mặc dù là thật sự, nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế thực lực bình thường tăng lữ, lại có làm được cái gì đồ. Nghĩ tới những thứ này, Ngây Thơ tuy nhiên biểu hiện ra thần sắc bình thản, giấu giếm phong thủy, nhưng khỏe miệng có chút dơ lên độ cong, có thể thấy được trong nội tâm là như thế nào ngạo mạn cũng kinh thường. Ngây Thơ hỏa thượng trên mặt điểm ấy thần sắc biến hóa, tự nhiên không thể gạt được Chiến Cảnh Giật, nhưng Chiến Cảnh Giật sớm đã có chỗ chuẩn bị, nói, vị kia cao tăng từng nói, hắn chỗ tu không giống người thường, hơn nữa, hắn đã từng phát hạ đại chí nguyện to lớn, muốn dùng Phật hiệu độ tận thiên hạ, chỉ là vì cứu ta, dưới tình thế cấp bách, mới đưa yêu ma chém giết, phá đại thể, lúc này mới u buồn mà chết. Chiến Cảnh Giật mà nói càng huyền, thật không thể đem mình xem qua kiểu đoạn chuyển ra đến, lại để cho Ngây Thơ nghe được sững sờ, độ tận thiên hạ, bực này chí nguyện to lớn, là nhân vật bậc nào mới dám lập hạ đích trọng thể. Sau một khắc, chỉ thấy Chiến Cảnh Giật nói chuyện, một chuỗi Phật châu xuất hiện trên tay, Phật châu cũng không phải là bình thường lần chẳng hạn, mà là do người mi tâm cốt châu đánh bóng đi ra. Cái này xuyến Phật châu, hay là ban đầu ở Tam công tử trong phụ đệ, Phật đạo tranh phong, đại giới hòa thượng cho Chiến Cảnh Giật, Phật tông bí bảo Phật châu, kiềm giữ vật ấy, Phật môn thần thông tạm thời tăng phúc 20 còn có thể lại để cho bản thân tu luyện hiệu quả tăng lên 40. Lợi hại hơn chính là, tiêu hao bản thân Phật lực hoặc tinh thần lực, kích hoạt thần thông về sau, có thể hiện ra Phật tông pháp tướng thần thông đến chính mình tác chiến. Đem Phật châu cầm trong tay, Chiến Cảnh Giật nói, cao tăng tọa hóa trước khi, từng ban thưởng ta một bảo, nói nội tàng hắn khổ tu Phật hiệu, ta tự hành tạo tóc, chính là muốn kéo dài cao tăng chi lộ, xác thực không hiểu mở ra chi pháp, đến nay vẫn không thể phương pháp, thật sự là thẹn với cao tăng nội khổ tâm. Nếu như nói, trước khi là Chiến Cảnh Giật ăn nói lung tung, như vậy giờ phút này xuất ra Phật châu trong tích tắc, Ngây Thơ trong nội tâm thật sự dao động. Cái này xuyến Phật châu, kim óng ánh sáng long lanh, giống như mã não, phía trên quấn quanh lấy tí ti Phật lực, vầng sáng nội liễm, đặc biệt là cái kia khỏa Phật đầu, bên trong tựa hồ có dấu Phật linh, thân hình vặn vẹo lúc thì có Phật văn hiện hiện. Ngây Thơ cho dù không biết cái này xuyến Phật châu lai lịch, cũng có thể nhìn ra, đây là một việc Phật môn trọng bảo, có thể so với Xá Lợi, chỉ thấy Chiến Cảnh Giật hai tay bưng lấy Phật châu, đã khóc đến thở không ra hơi, liền lời nói đều nói không nên lời. Không biết vị kia cao tăng là phương nào đại đức. Ngây Thơ cực lực khống chế được tay của mình, chắp tay trước ngực, trong nội tâm mặc niệm thanh tâm chú, áp chế hạ chính mình nội tâm tham lam, song mâu khép hở, nhưng cũng không quên nhớ tiếp tục hỏi thăm. Kỳ thật, tại Chiến Cảnh Giật xuất ra cái này xuyến Phật châu thời điểm, Ngây Thơ trong nội tâm đã tin 7-8 phần, như vậy Phật môn trọng bảo, cũng không phải là cái gì thế gian tục vật, tùy tiện lấy ra có thể cho rằng bảo bối. Ngoại trừ đúng như một ít Phật giáo đại đức, lại có bao nhiêu người có thể có đủ này trọng bảo? Huống chi, Ngây Thơ cũng nhìn ra được, cái này Phật châu đã nhận biết Chiến Cảnh Giật làm chủ, cái này là tối hữu lực nói rõ. Nếu như không phải vị tiêu cao tăng thân truyền, bảo vật này kiên quyết sẽ không nhận thức một cái sơn giã thất phu làm chủ. Nghĩ đến đây, Ngây Thơ tâm phảng phất ngay tại giọt máu, nếu là cái này bảo vật nhận thức chính mình làm chủ, chính mình Phật hiệu tạo nghệ, tất nhiên lại thượng một tầng lầu. Thực đã đến lúc kia, chính mình sẵn sàng góp sức phủ tướng quân, đạt được đại tướng quân ủng hộ, trọng trấn Phật tông uy danh, tuyệt nhưng không nói chơi. Vị tiêu cao tăng pháp danh gọi là Đại Giới. Chiến Cảnh Giật nào biết được Phật châu có phải hay không đại giới, dứt khoát liền trực tiếp đem cho đại giới danh hào báo đi ra. Đại giới. Ngây Thơ nhíu mày suy nghĩ sâu xa hồi lâu, trong miệng nhỉ non một lát, hai tay hướng về tây phương cúi đầu, nói, vô tướng vô ngã, giới luật sông nghiêm, quả nhiên là đại sư. Chỉ thấy Ngây Thơ thở dài khẩu khí, quay đầu lại mắt nhìn Chiến Cảnh Giật trên tay Phật châu, khẽ cắn môi, một dậm chân nói, cũng thế, ngươi mà lại đi theo ta, ta chuyển cho ngươi một ít luật tông chân ngôn, có lẽ có cơ duyên, có thể làm cho ngươi mở ra này Phật châu truyền thừa. Ngây Thơ nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tại Ngây Thơ trong mắt, Chiến Cảnh Giật dù sao cũng là một cái sơn giã thôn phu, dân trong thôn, mặc dù mở truyền thừa, cũng chưa chắc hiểu được ảo diệu trong đó. Đến lúc đó, lại để cho hắn đem kinh văn soạn biết ra cho mình, đợi về sau lại nghĩ biện pháp, lại để cho hắn giải khai Phật Châu ở giữa khế ước. Chương 1448, thôn hoang vắng tử thi. Chương 1448, thôn hoang vắng tử thi. Cảm tạ đại sư. Chứng kiến chiến cảnh giật cúi đầu, cảm kích lưu nước mắt bộ dáng, lại để cho ngây thơ trong nội tâm bao nhiêu tìm về một chút cân đối. Người đứng lên đi, chỉ là của ta hiện tại vẫn không thể trở về chùa miếu, trong khoảng thời gian này không biết là vì cái gì, yêu ma hoành hành, ta phải tra ra trận tướng, ngươi trước hết đi theo ta đằng sau tốt rồi. Ngây thơ nói xong, đem đầu đốn éo đi qua, thật sự không nghĩ lại nhìn chiến cảnh giật trên tay cái kia xuyến Phật Châu, thậm chí liền đụng cũng không dám đụng, bởi vì hắn cảm giác mình chỉ cần đụng một cái, tiểu thật sự rốt cuộc không nỡ cầm xuống đến. Chiến cảnh giật đội vàng đem Phật Châu cất kỹ, thân thể đứng lên, nhìn xem ngây thơ chủi lùi cái óc, mỉm cười, đem thiên cơ châu chậm rãi chìm vào tinh thần của mình chi trong nước. Ngây thơ quay đầu lại mắt nhìn chiến cảnh giật y phục trên người, đã rách tung tóe, còn mang theo huyết tích, không khỏi nhướng mày, theo chính mình trong bao xuất ra một bộ tăng phục cho chiến cảnh giật, lại để cho hắn thay đổi. Đổi lại bộ này màu xanh nhạt tăng phục, đừng nói, chiến cảnh giật đều cảm giác mình hiện tại bộ dáng, thật đúng là có vài phần hòa thượng ý tứ. Hai người dọc theo núi rừng một chỗ khác đi xuống núi, vừa ra rừng cây, đi không bao xa, lại đột nhiên nghe được sau lưng cách đó không xa, chuyển đến một hồi đội ngũ tiếng bước chân. Chiến cảnh giật mắt lén hướng về sau quét qua, lập tức trong lòng căng cứng mà bắt đầu ngồi trên lưng ngựa cái vị kia, không phải người khác, chính là trước kia đi theo Lạc Nghĩa Biển cái kia tên tuổi trẻ tế tự, Khánh Sơn. Lúc này chiến cảnh giật làm bộ sợ hãi, không khỏi cúi đầu xuống, đem thân thể hướng ngây thơ sau lưng một trốn, trong nội tâm nói thật, có chút khẩn trương lên. Lúc trước hắn lại để cho Vương Ngữ Yên đi trước, kỳ thật cũng muốn lại để cho Vương Ngữ Yên đem khó giải quyết nhất một ít người cho dẫn dắt rời đi, đặc biệt là người này tế tự. Phải biết rằng, lúc ấy hắn chứng kiến cái này tế tự cùng Vương Ngữ Yên hai người một trận chiến, hoàn toàn chính xác rất cao minh, chỉ sợ ngay cả là tại chính mình trạng thái toàn thịnh xuống, cũng rất khó chiến thắng, huống chi bây giờ còn là cái nửa tàn chi thân. Dùng hiện tại chính mình trạng thái, nếu thật là đánh nhau, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào bên cạnh vị này ngây thơ hòa thượng. Ồ, Khánh Sơn xa xa tiểu chứng kiến đứng tại trên đường hai người, ánh mắt tại ngây thơ trên mặt nhìn lướt qua, đợi cho ngây thơ trên người cũ nát tăng bảo, cùng với dưới chân nước bùn về sau, Khánh Sơn khỏe miệng nhếch lên, thúc mạnh ngựa, giá. Chỉ thấy khoái mã chạy như bay, xoáy lên trên mặt đất ở mức đính bùn đất, theo chiến cảnh giật cùng ngây thơ bên cạnh chạy như điên mà qua, trong nháy mắt, trên mặt đất nước bùn rơi xuống nước tại hai người trên người, đem một kiện hảo hảo màu xanh nhạt tăng ý cho nhiễm lên đi một tí màu vàng đất. Hỗn đản, không duyên cớ bị tung tóe một thân bùn, ngây thơ hòa thượng không khỏi trợn mắt trợn tròn, nhưng mà, sau một khắc, Khánh Sơn kéo một phát cương ngựa, quay đầu lại nhìn về phía ngây thơ. Khánh Sơn cái kia trương trên mặt tái nhợt, rõ ràng triển lộ ra vài phần quái ý, lớn lối nói, ôi, ta còn tưởng rằng là ai, đây không phải ngây thơ hòa thượng sao, ngươi không tại ngươi hòa thượng trong ổ ổ lấy, chạy lại tới đây làm cái gì? Nghe được Khánh Sơn tràn ngập khiêu khích ngữ, chiến cảnh giật trong lòng có chút nảy dựng, khá lắm, cảm tình hai người này còn nhận thức đối phương. Phát giác Khánh Sơn ánh mắt hướng phía cạnh mình trông lại, chiến cảnh giật không khỏi nhướng mày, chắp tay trước ngực, hướng ngây thơ sau lưng núp vào. Tiểu tử này rất lạ mặt, các ngươi Phật tông rõ ràng còn có thể chiêu đến người mới, chớ không phải là nhà ai lại không muốn nhi tử ngốc, nhặt được làm đồ đệ à? Khánh Sơn hung hăng càn quấy thoại âm rơi xuống, nhắm chúng quanh thân lập tức chuyển đến một hồi cười vang, rơi mất đạo Phật tông cũng không phải là địa phương khác, Phật tông ở chỗ này chỉ là một cái tam lưu tôn giáo, căn bản lên không được mặt bàn. Huống chi, hôm nay Phật môn tàn lụi, không có người hội ngốc đến xuất gia, hơi có chút tay chân, dù là làm người rảnh rỗi, cũng so khi cùng còn tự tại, nếu không phải hiện tại có một ít thế lực bảo vệ lấy, Phật môn sớm đã không còn. Liên tiếp bị Khánh Sơn tiến hành lệnh nói chào phúng, ngây thơ hòa thượng hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm, nhưng lại không nói một lời, hất lên tay áo, lôi kéo chiến cảnh giật bước nhanh ly khai. Chứng kiến ngây thơ hòa thượng cái kia vẻ mặt xấu hổ và giận dữ bộ dáng, Khánh Sơn trong nội tâm rốt cục đau nhức nhanh hơn rất nhiều, trước khi rõ ràng đã sắp bắt được cái kia tiểu tiện nhân, kết quả lại bởi vì Lạc Nghĩa Biển bên này có đại sự xảy ra, không thể không đi đầu vòng trở lại. Tại hắn xem ra, những cái kia chiêu mộ đến quỷ núi đoàn, quả thực tiểu là một đám phế vật, vì công lao rõ ràng tự giết lẫn nhau, còn có người bị thiết hạ bây giờ, chắc trở thành gai nhím. Khiến cho Khánh Sơn gần đây hai ngày tâm tình một mực không tốt, chê bữa hí lộng hạ ngây thơ hòa thượng về sau, tâm tình lúc này mới cảm thấy khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Giá mã đi về phía trước một đoạn đường về sau, đột nhiên, Khánh Sơn không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức trở nên khó nhìn lên, quay đầu lại nhìn về phía ngây thơ hòa thượng biến mất phương hướng, hét lớn, không đúng. Tên kia trên chân mang, không phải Phật tông giày rơm, không tốt, nhanh, nhanh, quay đầu, đuổi theo cho ta. Phải biết rằng, tại rơi mất đảo, Phật tông tu hành hòa thượng, bình làm được là khổ hạnh tu luyện, cho nên, như ngây thơ hòa thượng, trên chân mang, giày, thường thường đều là thủ công bệnh giày rơm. Trước khi, Khánh Sơn chứng kiến ngây thơ hòa thượng về sau, chỉ là chú ý được trào phúng ngây thơ hòa thượng, thậm chí đều không có nhiều chú ý chiến cảnh giật. Nhưng lúc này, đi một đoạn mới đột nhiên nhớ lại, đi theo tại ngây thơ bên cạnh người kia, trên chân mặc cũng không phải là giày rơm, mà là một đôi giày. Nhưng mà, đợi Khánh Sơn phát hiện về sau, dẫn người trở về đuổi theo thời điểm, chiến cảnh giật cùng ngây thơ đã sớm sửa lại phương hướng, đi một con đường khác. Vốn sát trời sẽ trễ, một người một tăng, vượt qua mấy cái đỉnh núi, mới tìm được một chỗ thôn, chỉ là đợi hai người đầy cõi lòng vui sướng đi tới thôn nhìn lên, trước mắt cái này phía thôn, hoàn toàn biến thành một mảnh thôn hoang vắng. Chiến cảnh giật đứng tại đầu thôn, cái hơi hơi để mũi khẽ ngửi, lông mày tiểu nhíu lại, trong không khí lại là một cổ hư thối mùi thối, loại này khó nghe bị đạo, không thể nghi ngờ là thi thể hư thối về sau bị đạo. Ngây thơ hòa thượng thấy thế, thử đẩy mở một nhà cửa phòng đi vào sau nhìn lên, chỉ thấy trong phòng, một già một trẻ, lưỡng cổ thi thể tụm quanh cùng một chỗ. Chỉ là giờ phút này, hai người thi thể đã xấu, xem bọn hắn trước khi chết bọc lấy đệm chăn bộ dáng, tựa hồ là bị chôn sống chết quóng. Chỉ là lại để cho hai người kỳ quái chính là, tuy nhiên hiện tại thì khí trời có chút rét lạnh, nhưng còn xa không đến chết quóng người trình độ, chớ nói chi là trên thân hai người còn bọc lấy chăn đông. Chiến cảnh giật ở bên ngoài, đã tìm được một ít dê bỏ thi thể, phía trên bao trùm lấy một đám con rồi. Là yêu quái. Ngây thơ hỏa thượng từ trong phòng đi tới, mặt đen lên, gần đây yêu quái hoành hành, phủ tướng quân, thần cung những này hùng bá rơi mất đạo thế lực, lại chỉ lo đoạt quyền đoạt của, bảo hộ những cái kia phú quý chi nhân, đối với dân chúng chết sống căn bản không để trong lòng. A Di Đà Phật, ngươi đi điểm thượng một mùi lửa, đem thôn cho đốt đi a. Trong thôn ít nhất hơn 10 khẩu, sợ là không có người sống sót, nhiều như vậy thi cốt, chỉ dựa vào hai người lực lượng, thu thập một đêm cũng thu thập không sạch sẽ, dứt khoát một mùi lửa đốt đi, tránh khỏi những này chết đi chi nhân hư thối về sau náo ôn dịch. Giết người phóng hỏa, việc này chiến cảnh giật rất quen thuộc, đang khi nói chuyện, làm ra một cái bó đuốc đi ra, nhìn nhìn trong thôn lớn nhất cái gian phòng kia phòng ốc, cất bước đi vào, đem bó đuốc hướng trong phòng quăng ra. Lập tức, ngọn lửa vụt một chút tiểu nấu mà bắt đầu, nhưng mà, ngay tại chiến cảnh giật ý định muốn thời điểm ra đi, bên tai đột nhiên nghe được một hồi ồ ồ tiếng thở dốc, chiến cảnh giật nghiêng tai khẽ động, chợt nghe đến thanh âm tựa hồ là theo hầm chuyển tới. Ba ba ba. Theo tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, chính giữa rõ ràng còn mang theo một cái nữ nhân thở gấp tiếng thét chói tai. Ừ, người sống. Cái thanh âm này lại để cho chiến cảnh giật không khỏi lông mày trao lên, thầm nghĩ, khá lắm, cái này nếu thật là người sống, tâm có thể ghê gớm thật, thôn đều như vậy, rõ ràng còn không quên nối roi thông đường. Đây là ý định, thông qua cố gắng, lại sinh ra một cái thôn đi ra. Cũng vừa lúc đó, trong hầm ngầm đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng thét chói tai, ta chịu không được rồi, thanh âm rất quen tai, chiến cảnh giật trong nội tâm lập tức một cái giật mình, ồ, là Vương Ngự Yên. Chương 1449, thế kỷ này lớn nhất trò cười chương 1449, thế kỷ này lớn nhất trò cười Vương Ngự Yên. Chiến cảnh giật bắt đầu không có ở ý, nhưng cẩn thận nghe xong, cái kia cực kỳ bi thảm kêu đau thanh âm, không phải là Vương Ngự Yên thanh âm sao? Nghĩ vậy, chiến cảnh giật không khỏi có chút hoài nghi là không phải mình nghe lầm, do dự một lát, hay là quyết định men theo thanh âm đi xem. Rất nhanh, chiến cảnh giật đã tìm được một chỗ hầm. Xuyên thấu qua hầm khe hở, chiến cảnh giật nhắm lại mắt phải, khép mắt trái hướng bên trong nhìn lên, tình cảnh bên trong lại để cho ánh mắt của hắn lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức văn vê rủi mắt, cẩn thận lại nhìn lên, đúng vậy, bên trong nữ nhân quả nhiên là Vương Ngự Yên. Chỉ là, lại để cho chiến cảnh giật ngạc nhiên chính là, trong hầm ngầm, ngoại trừ Vương Ngự Yên bên ngoài, còn có một người, không, có lẽ cái kia cũng không phải một người, mà là một cỗ thi thể. Nghiêm khắc mà nói, hẳn là một cỗ cùng loại với cương thi hành thi, chỉ thấy trong hầm ngầm, cái kia, chiếc, có hành thi rõ ràng đem Vương Ngự Yên áp thế trên mặt đất. Kiện tráng thân hình, phảng phất vừa vớt lên bờ xuống cá, ra sức dãy rủa eo của mình, đang tại cùng Vương Ngự Yên làm lấy một ít thiếu nhi không nên sự tình. Xem Vương Ngự Yên thần sắc, trên cơ bản đã tuyệt vọng, lẻ lưỡi, hai mắt hướng thượng trắng dã, từng ngụm sương ngủ, theo trong miệng đổ ra, một bộ đã bị chơi xấu bộ dáng. Chứng kiến cái này tình cảnh, chiến cảnh giật không có tùy tiện hành động, mà là lông mày nhíu lại, quay người đi ra sân nhỏ. Ông, làm bằng gỗ cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra khe hở, lại để cho bên ngoài ánh lửa chiếu rọi tiến hầm. Ai? Ai ở bên ngoài? Cứu ta, cứu ta! Phát giác được bên ngoài rọi vào ánh sáng, Vương Ngự Yên không khỏi lắc đầu, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, một đôi mắt xem thứ đồ vật đều mang theo bóng chồng, dãy rủa lấy hướng ra phía ngoài xuề bàn tay ra. Nghiệp chướng, chỉ thấy ngoài cửa phòng, hai cái bóng mơ hồ, dần dần tại trong ngọn lửa hiện ra đến, theo một tiếng gầm lên, một đạo kim quang từ bên ngoài chiếu vào đến. Phật tổ. Chứng kiến Phật quang phổ chiếu trong tích tắc, Vương Ngự Yên trong nội tâm tại như vậy trong nháy mắt, đột nhiên đã có một loại muốn quy y ngã Phật xúc động, nàng chưa bao giờ có như trước mắt giờ khắc này, kiên định địa tương tín, thế gian thật sự có Phật đà. Lập tức, Vương Ngự Yên đã cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê rồi, đợi nàng tại khi tỉnh lại, phát hiện mình rõ ràng nằm ở trên một cái giường. Vương Ngự Yên sở trường văn vê rủi mắt, nằm ở trên giường, đầu trống rỗng, đột nhiên hồi tưởng lại mình ở hầm chỗ kinh nghiệm hết thảy về sau, cho dù là đang đắp một tầng hơi mỏng bị tấm đệm, cũng không khỏi toàn thân đã ra động tác dùng mình. Là mộng sao? Vương Ngự Yên nhìn xem xung quanh, xốc lên đệm chăn một góc, phát hiện mình chân bóng địa nằm ở trên giường. Hít kha zzz. Nàng chỉ là thử thăm dò muốn hoạt động xuống, lập tức chỉ cảm thấy một cổ nóng rát đau cảm giác từ phía dưới xuống tới, lại để cho Vương Ngự Yên thân thể mạnh mà co lại thành một đoàn, hít sâu thượng một ngụm hơi lạnh, toàn bộ ngũ quan đều gần kề nhăn lại với nhau. Ồ, người đã tỉnh. Vừa lúc đó, một bên màn cửa bị đẩy ra, chỉ thấy chiến cảnh giật bưng một chén canh thịt đi tới, đi vào Vương Ngự Yên bên cạnh, tràn ngập hài hước ánh mắt tại Vương Ngự Yên trên người đánh giá, nhếch miệng cười nói, không có nhìn ra, ngươi khiến cho ngược lại là rất vui vẻ à? Đi đi đi, ta đều như vậy, ngươi còn tại đằng kia cùng ta hay nói giỡn. Vương Ngự Yên nằm ở trên giường nửa chết nửa sống bộ dáng, nghe được chiến cảnh giật trêu chọc, hận không thể tìm khe hở chui vào. Chiến cảnh giật cẩn thận hỏi thăm xuống, mới biết được, nguyên lai Vương Ngự Yên một đường chật vật trốn chạy để khỏi chết, bị Khánh Sơn cứ gọi ra hai cỗ hành thi, đuổi đến lên trời xuống đất. Thật vất vả đã tìm được một cái thôn, không đợi nàng an quyết tâm đến, tiêu chứng kiến một hồi kỳ lạ cảnh tượng, tiêu phảng phất một bộ khoa học viễn tưởng mảng lớn sau thiên như vậy, chỉ thấy một hồi gió lớn đánh nút lại, lập tức đem hết thảy đều cho đông lạnh bắt đầu. Cũng đang xảo, đuổi giết Vương Ngự Yên cái kia hai cái hành thi chạy đến, Vương Ngự Yên mang theo nữ thi quấn một vòng, đem nàng lừa gạt tiến vào cái kia phiến trong gió lạnh, đảo mắt đã bị đông lạnh trở thành băng cát bã. Lập tức, vì tránh né gió lạnh, Vương Ngự Yên liền phát hiện cái này hầm, cũng không cố được nhiều như vậy, một đầu chui đi vào, tránh thoát một kiếp, mới không có bị chết quóng. Nhưng không khéo chính là, không biết như thế nào, người nam kia hành thi, rõ ràng cũng đi theo nàng trốn vào tại đây. Cho nên, ngươi tiểu tịch mịch khó nhịn, muốn dựa vào mị lực của ngươi thu phục hắn. Chiến cảnh giật nghe đến đó, không nhịn được, không khỏi đâm hạ miệng. Vương Ngữ Yên vừa trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cái đó cùng cái đó à, ta bị đuổi giết một đường, trên tay bảo vệ tánh mạng đồ vật đều nhanh tiêu hao sạch sẽ rồi, ta cấp tốc tại bất đắc dĩ, chứng kiến hắn bảo lưu lấy nam nhân bản năng, mới bị bách đi vào khuôn khổ, ai biết, thằng này thật là một cái thi thể, đơn giản chỉ cần tra tấn ta 3 ngày. Nghĩ đến đây 3 ngày đã bị không thuộc mình tra tấn, Vương Ngữ Yên lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt rồi, này trong đó, nếu như không phải nàng đem chỉ còn lại 2 bình khôi phục dược tề sử dụng, chỉ sợ sớm đã bị hành hạ chết. Một cái hảo hảo giác tỉnh giả, như vậy sỉ nhục địa chết đi, nếu như bị người phát hiện rồi, tuyệt đối là cái này thế kỷ lớn nhất hài hước. Đối với Vương Ngữ Yên tao ngộ, Chiến cảnh giật sâu bề ngoài đồng tình, yên lặng vì nàng giơ ngón tay cái lên, những thứ không nói khác, ít nhất những nữ nhân khác, sợ là 8 đời đều không gặp được sự tình, mà nàng trên cơ bản toàn bộ gặp được. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái kia hành thi? Còn có, ta nhớ đến lúc ấy cứu ta đấy, là một đạo Phật quang. Đúng, Phật quang. Ta nhìn thấy Phật tổ rồi. Vương Ngữ Yên nói xong, tiêu chứng kiến Chiến cảnh giật một cái liếc mắt ném đi qua, cười lạnh nói, ngươi choáng váng đi à, còn Phật tổ, không phải ta mời người tới cứu ngươi, ngươi đã sớm xuống địa ngục. Nói chuyện, Chiến cảnh giật tức giận địa cầm trên tay chén kia canh tịnh đưa tới, lại để cho Vương Ngữ Yên nhân lúc còn nóng uống. Một ngụm canh nóng vào trong bụng, Vương Ngữ Yên không khỏi thần sắc chấn động, phản phất uống xong không phải một ngụm suốt, mà là một cổ dương quang, làm cho nàng từ trong ra ngoài, toàn thân đều ấm áp mà bắt đầu. Ánh mắt nhìn lên, chỉ thấy suốt tiên đầy đặn, nhũ bạch sắc nước canh ở bên trong, chiết xạ ánh vàng rực rỡ hào quang, giống như là dương quang từ bên trong chiếu rọi đi ra đồng dạng. Đáy chén ở bên trong có mấy khối thịt, thịt đầy đặn vừa phải, ăn tại trong miệng, đặc biệt có nhai kính, vừa cắn càng thơm. Vương Ngữ Yên chậc 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 miệng, không khỏi ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì suốt? Canh thịt, còn có thể là cái gì suốt? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi ăn là đầu gỗ sao? Chiến cảnh giật tức giận nói xong, đem bên giường một bộ quần áo ném cho Vương Ngữ Yên, cái này bộ quần áo là Chiến cảnh giật tùy tiện tại một nhà trong phòng trở mình tìm ra y phục, mặc dù có vạch trần cũ, nhưng dầu gì cũng xem như chỉnh tề. Ăn ngon. Cái này suốt như thế nào còn sáng lên a? Vương Ngữ Yên từng ngụm đem suốt uống hết, vừa ăn một bên không quên dò hỏi. Chiến cảnh giật nhìn xem Vương Ngữ Yên không chỉ có đem suốt uống cho hết, thông ra mặt thịt đều ăn được không còn một mảnh, khóe miệng có chút dương lên, thân thủ một chảo, một đoàn hào quang xuất hiện tại Chiến cảnh giật trên tay. Đó là một đoàn dương quang, là Chiến cảnh giật dùng tinh thần lực chỗ tụ đến một đoàn hào quang, thoạt nhìn rất thần kỳ, nhưng trên thực tế tiểu là một loại thủ pháp mà thôi, đem cái này dung nhập tại nước canh ở bên trong, nước canh sẽ có chứa ánh vàng rực rỡ quan điểm, uống hết ngoại trừ nước canh ngon, còn sẽ có dương quang cái loại lời ôn hòa. Đại Vương Ngữ Yên đổi tốt rồi y phục về sau, đi theo Chiến cảnh giật đi tới, liền gặp trước mắt một tòa trong tiểu viện, đứng thẳng một cái thập tự giá, mà trước khi, cái kia cường bạo nàng 3 ngày 3 đêm hành thi, rõ ràng đã bị buộc ở phía trên. Bởi vì cái gọi là, hữu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vương Ngữ Yên chứng kiến này là hành thi, không khỏi thần sắc trên mặt trầm xuống, tả hữu nhìn quanh, chứng kiến một bên có một thanh búa, cơ lấy đến tiểu muốn bổ thằng này. Chương 1450, Không Vũ Điểu chương 1450, Không Vũ Điểu chỉ là còn chưa chờ nàng động tay, đã bị Chiến cảnh giật ngăn lại, không đợi Vương Ngữ Yên hỏi thăm nguyên nhân, chợt nghe một bên truyền đến ngây thơ thanh âm trầm thấp. A Di Đà Phật, nữ thí chủ thỉnh an tâm một chút chớ đội, người này là chúng tà thuật, linh hồn bị phong, bị ép biến thành hành thi, không sai tại hắn, mà lại đợi bẩn tăng đưa hắn siêu độ, tránh khỏi tai họa nhân gian. Nghe được ngây thơ hòa thượng thanh âm, Vương Ngữ Yên lập tức song mâu tỏa ánh sáng, vừa rồi trong phòng, Chiến cảnh giật đã đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nàng đã biết đạo ngây thơ hòa thượng tồn tại. Vì vậy chứng kiến ngây thơ hòa thượng về sau, Vương Ngữ Yên lập tức vẻ mặt cầu xin, chạy đến ngây thơ hòa thượng trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói, đại sư, ngài nhất định là Phật tổ chuyển thế, đại từ đại bi Bồ Tát, trong nhà của ta người đều chết hết, ta còn bị tên cầm thú này cho, ngài cần phải cho ta làm chủ a. Tuy nhiên Vương Ngữ Yên biểu diễn hơi có vẻ quá lời, nhất là cái kia khoa trương thần sắc, lại để cho Chiến cảnh giật đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng một chiêu này tựa hồ đối với ngây thơ hòa thượng dùng tốt phi thường, có thể nhìn ra được, hắn rất hưởng thụ loại này bị người thổi phồng ca tụng tư vị. Tại Vương Ngữ Yên chóng mặt mê cái này 2 ngày thời gian, Chiến cảnh giật đã đem ngây thơ hòa thượng cho nhìn thấu rồi, tuy nhiên hắn là một cái người xuất gia, nhưng kỳ thật tại nội tâm ở bên trong, lại cùng thế tục người đồng dạng, tràn đầy hư vinh cùng tham lam. Nhưng nếu như dưới đây tiểu nói hắn là cái người xấu, cái kia tựa hồ lại không đủ trình độ. Căn cứ Chiến cảnh giật phân tích, cái này ngây thơ hòa thượng, nhiều nhất tiểu là lòng hư vinh tương đối cao. Nói cho cùng, hắn chính là một cái tham mộ hư vinh người tốt, cùng ngàn vạn người bình thường đồng dạng, so sánh với cái loại lời cố định, thủy chung cắn răng kiên trì lấy chính mình nguyên tắc người đến nói, còn kém xa. Ngây thơ hòa thượng an ủi vài cái Vương Ngữ Yên về sau, ánh mắt nhìn mắt Chiến cảnh giật, thần sắc lại có chút không nhịn được nói, ngươi dựa theo ta trước khi chuyển cho ngươi chân ngôn chữ bát, lại thử một chút. Vâng. Chỉ thấy Chiến cảnh giật hai tay đem Phật châu cuốn trên tay, mặc niệm lấy ngây thơ chuyển thụ cho chính mình bát tự chân ngôn, hai tay hợp lại, nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Đối với cái này, ngây thơ hòa thượng không khỏi gai gai chính mình chùi lùi cái óc, thầm nghĩ, thật đúng là cái ngu xuẩn. 2 ngày này, ngây thơ hòa thượng đem tông phái mình bất truyền bí mật, bát tự chân ngôn chuyển cho Chiến cảnh giật, lại để cho Chiến cảnh giật cầm hành thi đem làm luyện tập. Kết quả, một điểm dùng đều không có, vô luận ngây thơ hòa thượng như thế nào giáo, thậm chí đem kết ấn đích thủ thế, một lần nhiều lần diễn luyện cho Chiến cảnh giật xem, có thể Chiến cảnh giật tựu là học không được. Phát hiện này, không khỏi lại để cho ngây thơ hòa thượng trong nội tâm một hồi không hiểu căm tức, bái kiến đần, nhưng chưa thấy qua đần như vậy người. Lúc này, một bên Vương Ngữ Yên lại là một hồi thúc giục, nũng nịu địa khóc lóc kể lể nói, đại sư, ngại như thế nào không là ta làm chủ a, tranh thủ thời gian giết chết cái này quái vật, bằng không thì ta cũng không muốn sống chăng. Cảm thụ được Vương Ngữ Yên cái loại lời nũng nịu khóc nức nở, khiến cho ngây thơ hòa thượng toàn thân cũng không được tự nhiên, tựa hồ là bị Vương Ngữ Yên thúc giục được có chút không kiên nhẫn được nữa, một dậm chân, đi đến chiến cảnh giật bên cạnh nói, bỏ đi, ta đến đây đi. Nhưng mà, ngay tại ngây thơ hòa thượng hai tay bấm niệm pháp quyết thời điểm, thình lình địa hướng đầu tường quét qua, lập tức một cổ mát gió thổi tới, lại để cho ngây thơ trên da đầu đều nổi lên một tầng nổi da gà. Ngây thơ hòa thượng mạnh mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu tường, không biết cái gì là thời điểm, rơi lấy một cái không có lông vũ điểu. Thân chim không có lông, toàn thân giống như là một đoàn thịt nhau rất đạt, đứng ở trên đầu tường, hai quả đen xì hốc mắt, chính lạnh như băng địa chằm chằm vào ngây thơ hòa thượng bọn người. Cái kia một đôi lạnh như băng trong mắt tử, chằm chằm vào ngây thơ hòa thượng, tuy nhiên bây giờ là giữa ban ngày, có thể ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mình, chẳng những không có cảm thấy ấm áp, ngược lại lại để cho hắn cảm giác toàn thân một hồi lạnh cả người. Đây là một loại lạnh đến thực chất bên trong hàn khí, theo lông tơ khe hở không ngừng xuyên qua đến, thậm chí trên da đầu đều phảng phất có cái gì côn trùng tại chính mình trên nót bò động đồng dạng, lại để cho ngây thơ hòa thượng không khỏi da đầu run lên. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái kia tựa hồ không phải một con chim, mà là có một loại nói không rõ đạo không rõ đồ vật, tại mượn điệu con mắt đang nhìn chính mình. Lớn mật, cái gì yêu nghiệt? Phải biết rằng, sợ hãi cực hạn, không phải phẫn nộ tiểu là sụp đổ. Ngây thơ hòa thượng tự nhiên là lựa chọn người phía trước, bởi vì hắn không cách nào tiếp nhận, chính mình ngay tại vừa rồi, rõ ràng bị một con chim cho hù đến. Sau một khắc, chỉ thấy ngây thơ hòa thượng nghiêm nghị nộ quát một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo kim quang, chỉ là còn chưa chờ kim quang tới gần, trước mắt cái này cái điều rõ ràng phảng phất chỉ là hình chiếu bình thường, lập tức không thấy rồi. Ngây thơ hòa thượng sắc mặt lập tức khó coi xuống, cẩn thận ở chung quanh xem xét, quả nhiên không thấy được cái con kia điều tung tích, có thể chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cái con kia điều xem ánh mắt của mình, không biết vì cái gì, ngây thơ liền không nhịn được đã ra động tác một cái dùng mình. Đại sư, làm sao vậy? Chiến cảnh giật cùng Vương Ngữ Yên đứng ở một bên, nhìn xem ngây thơ hòa thượng trên mặt cái kia lúc sáng lúc tối thần sắc, không khỏi cảm thấy có chút không hiểu đấu, không rõ ràng lắm hắn đang làm cái gì. Chưa, không có việc gì. Ngây thơ hòa thượng lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn có tâm sự, chỉ là hắn không nói, chiến cảnh giật cũng không nên hỏi thăm, ánh mắt đục lỗ quét một chút Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên lập tức ngầm hiểu địa tiếp tục lên tiếng khóc lớn lên, khiến cho ngây thơ hòa thượng trong nội tâm lập tức bực bội không thôi, phất phất tay, hướng chiến cảnh giật nói, thu thập một chút, chúng ta đi. Đi? Đi đâu ạ? Chiến cảnh giật hỏi. Ngây thơ hòa thượng đem ánh mắt nhìn về phía phía đông, trầm tư sau một lúc nói, ta rời núi trước cửa, sư phụ ta từng có dự cảm, lần này yêu ma ngọn nguồn hẳn là tại phía đông, chúng ta hướng phía đông đi. Nó. Chiến cảnh giật chỉ bị đinh tại trên thập tự giá hành thi, vừa rồi bị cái con kia điểu lại càng hoảng sợ, khiến cho ngây thơ tâm tư có chút lo lắng, nghe được chiến cảnh giật hỏi thăm, vung lấy ống tay áo nói, đốt đi. Phóng hỏa loại sự tình này, chiến cảnh giật có thể nói là quen việc dễ làm, trong thôn tìm đến không ít tuổi lửa, tiện tay đem toàn bộ phòng ở cùng nhau cho nhen nhóm bắt đầu. Chỉ trước mắt, ngọn lửa liền cọ cọ địa hướng thượng trường, đảo mắt, đem cả tòa phòng ốc đều cho điểm đốt lên. Cái lúc này, ngây thơ hòa thượng đứng tại cạnh đống lửa, chắp tay trước ngực, hơi nhắm mắt lại, đối với đại hỏa mặc niệm vài câu kinh văn về sau, mang theo chiến cảnh giật cùng Vương Ngữ Yên đi về phía đông đi. Lão đại, ý của ngươi là, chúng ta đều bị cái kia xương trắng lĩnh lưu thương đổ bỡn. Trên đường đi, thừa dịp ngây thơ hòa thượng không chú ý, Vương Ngữ Yên thấp giọng hướng chiến cảnh giật dò hỏi. Không thể nói là bị chơi xỏ, chỉ là chúng ta đã trở thành hắn điểm khởi ngọn lửa, giúp hắn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Cái gọi là xem xét thần quan tự, kỳ thật tiểu là lưu thương thiết hạ một cái lồng, trước kia hắn phái ra một ít thủ hạ đi làm, kết quả những cái kia thủ hạ không quá không chịu thua kém, rõ ràng tất cả đều đã bị chết ở tại thần quan tự. Khi đó, lưu thương khẳng định cũng đã nhận ra, cái hắn muốn thứ đồ vật, khả năng đã bị lấy đi rồi, cho nên, hắn cần một ít cao thủ, đi xông thần quan tự cái này bây giờ, tốt hấp dẫn đi tất cả mọi người chú ý lực, thuận tiện hắn kế tiếp hành động. Đúng lúc, vừa lúc đó, chính mình cùng Vương Ngự Yên xuất hiện ở lưu thương trong tầm mắt, bị lưu thương thuận thế hấp đã thu vào xương trắng lĩnh, cũng cho mình hai người an bài rơi xuống nhiệm vụ này, lại để cho chính mình hai người thành công đem sở hữu tất cả ánh mắt hấp dẫn đi qua.